Chương 141, Vương Giá bị xem như bệnh tâm thần. Chương 141, Vương Giá bị xem như bệnh tâm thần. Cái này La Bàn vô cùng cổ phác, nhìn qua tồn tại thời gian dài dằng dặc. Vương Giá dẫn dắt một người năng lượng trong cơ thể đã rơi vào trong La Bàn. Khi hắn dẫn dắt năng lượng tiến vào La Bàn về sau, La Bàn nhanh chóng chuyển động. Một hồi chỉ bên này, một hồi chỉ bên kia, nhưng là từ đầu đến cuối không có xác định một cái phương hướng. Người này xác thực không ít ta. Vương Giá thản nhiên nói. Hắn biết, La Bàn chỉ mấy cái phương hướng đều có đồng bạn của người này. Vương Giá cũng không có lập tức hành động, mà là lấy ra một khối ngọc giản. Hắn đem một loại khác khí tức liên hệ lấy, bảo tồn tại trong ngọc giản. Cứ như vậy, chờ hiện tại một đạo khí tức này ba nhân giết hết về sau, liền có thể tìm mặt khác một nhóm ba nhân. Nơi này giải quyết tốt hậu quả giao cho ngươi, ta đi. Vương Giá đối với Mã Đông Lai nói rằng. Tốt đại lão. Đại lão, ngươi nhất định phải cẩn thận a, bọn hắn nhiều người, có một ít, thực lực cũng rất mạnh. Mã Đông Lai dặn dò. Vương Giá vừa rồi bận rộn lâu như vậy, khẳng định không phải làm chuyện vô ích. Hắn biết, Vương Giá tám thành là muốn đi tìm ba nhân. Chỉ là, những cái kia ba nhân thực lực đều không kém. Nói không chừng liền tông sư cảnh cường giả. Vương Giá thân hình lóe lên, lại từ vừa rồi tiến đến địa phương nhảy ra ngoài. Vẫn là đi tưởng càng nhanh một chút. Đi vào Sơn Hải công viên bên ngoài về sau, Vương Giá tìm tới một chiếc cùng hưởng xe điện. Đón xe đi lời nói, có nhiều chỗ không đến được, mà hắn sử dụng hai chân cấp tốc tiến lên lời nói, có chút quá mức kinh thế hai tụ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cùng hưởng xe điện tiện lợi nhất. Mặc dù Vương Giá thời điểm trước kia chưa từng có cưỡi qua, nhưng là hắn gặp qua người khác cưỡi. Lấy thăng bằng của hắn lực cùng kinh người học tập lực, mong muốn nhanh chóng nắm giữ kỵ hành kỹ xảo, vô cùng đơn giản. Quả nhiên, hắn chỉ là thử một hồi, liền có thể cưỡi cùng hưởng xe điện nhanh chóng xuyên qua. Duy nhất nhường Vương Giá khó chịu chính là, cái này cùng hưởng xe điện tốc độ thật sự là quá chậm, cùng tốc độ như rùa như thế. Cũng may, hắn cũng không sốt ruột. Hắn là muốn đi giết người, không phải đi kết hôn, không cần đúng giờ chuẩn chút đến. Khi hắn cưỡi cùng hưởng xe điện đi ngang qua một cái ngã tư đường thời điểm, bị một người ngăn lại. Cùng một chỗ bị cản lại, còn có một cái hơn 40 tuổi nam tử mặc áo hồng. Người cản ta làm gì? Có phải hay không muốn cướp bóc? Vương Giá nhìn đối phương hỏi. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đối phương muốn cướp bóc. Dù sao, lần trước hắn bị người ngăn lại, chính là như vậy. Cái gì cướp bóc, người mụ ra đầu. Ngăn lại Vương Giá người, là một vị cảnh sát giao thông, hắn nhìn xem Vương Giá nói rằng. Người muốn cướp đầu ta nó trụ. Vương Giá hỏi ngược lại. Phốc phốc. Vương Giá lời này vừa ra, bên cạnh bị cảnh sát giao thông cản lại nam tử mặc áo hồng nhịn không được bật cười. Hắn còn là lần đầu tiên thấy Vương Giá làm như vậy người cười. Cảnh sát giao thông cũng bị Vương Giá lời nói làm bó tay rồi. Hắn phiên trực đã lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải như thế kỳ hoa chuyện. Người cười cái gì cười, mũ giáp của ngươi đâu? Cảnh sát giao thông nhìn xem bên cạnh bật cười nam tử mặc áo hồng hỏi, "Ngươi muốn ta mũ giáp làm gì? Có phải hay không muốn cướp đầu ta nó trụ?" Bên cạnh nam tử mặc áo hồng cũng học Vương Giá dáng vẻ hỏi, "Ngươi nếu là ảnh hưởng ta chấp hành công vụ, sẽ cấu thành phương hại công vụ tội, không chỉ có muốn bị tiền phạt, sẽ còn tối cao 10 ngày tạm giữ." Cảnh sát giao thông nhìn xem nam tử mặc áo hồng nói rằng, hắn lời này vừa ra, đối phương trong nháy mắt biến trung thực. "Chưa mang mũ giáp, tiền phạt 50." Cảnh sát giao thông đối với nam tử mặc áo hồng nói rằng, "Cảnh sát thúc thúc, có thể hay không rẻ hơn một chút, 20 được hay không?" Nam tử mặc áo hồng bắt đầu có kẻ mặc cả. Ngươi làm nơi này là chợ bán thức ăn a, có kẻ mặc cả. Căn cứ nước ta chỉ an điều lệ, chưa đeo mũ giáp người, tiền phạt 50. Cảnh sát giao thông nhìn xem nam tử mặc áo hồng nói rằng, ngươi hung ác như thế làm gì? Ngươi có tin ta hay không đem ta đại gia mời đi ra, ngươi còn phải cũng cho ta 50. Nam tử mặc áo hồng lớn tiếng nói, ai đu, còn có hậu trường. Ngươi cũng là đem ngươi đại gia mời đi ra ta xem một chút, là thần thánh phương nào, dám xem thường pháp luật. Cảnh sát giao thông hứng thú. Vậy ngươi nhưng nhìn tốt. Nam tử mặc áo hồng nói, đưa tay tiến vào trong túi. Cảnh sát giao thông coi là đối phương đây là chuẩn bị lấy điện thoại di động ra cho hắn cái kia đại gia gọi điện thoại. Không nghĩ tới đối phương theo trong túi móc ra 100 long tệ. Cho ngươi, tìm ta 50. Nam tử mặc áo hồng đem 100 long tệ đưa cho cảnh sát giao thông nói rằng, cử động của hắn nhường cảnh sát giao thông lại một lần bó tay rồi. Khoan hay nói, hắn thật đúng là đến tìm đối phương 50. Chúng ta không thu lấy tiền mặt, báo một chút thẻ căn cước của ngươi hảo, chúng ta làm ra xử phạt về sau, ngươi có thể tại áp nộp lên trên nạp tiền phạt, hoặc là tiến về thành châu ngân hàng tiến hành giao nạp. Cảnh sát giao thông nói rằng, cảnh sát giao thông vẻ mặt nghiêm túc, nhường nam tử mặc áo hồng thỏa hiệp, tuôn ra tới thẻ căn cước của mình hảo. Nhìn thấy hắn phối hợp như vậy, cảnh sát giao thông thả hắn rời đi. Ngươi cũng giống vậy, báo một chút thẻ căn cước của mình hảo. Cảnh sát giao thông quay đầu nhìn Vương Giá nói rằng, không biết rõ. Vương Giá như thật nói rằng, Ôn Minh Châu cũng là cho hắn xử lý thẻ căn cước, nhưng là hắn còn không có nắm bắt tới tay đâu. Ngươi tên là gì? Cảnh sát giao thông hỏi lần nữa. Vương Giá, Vương Giả Vương, Dương Mai Giá. Nhà ngươi ở chỗ nào? Trên núi. Trên núi. Thành thật một chút, thật tốt phối hợp, bằng không tạm giữ ngươi 10 ngày. Nhà chúng ta ngay tại trên núi, Đông Nhạc Sơn. Cụ thể địa chỉ? Trên núi chính là trên núi, không có cụ thể địa chỉ. Ngươi xuất sinh thời đại ngày? Không biết rõ, ta là cô nhi. Điểm này, Vương Giá thật đúng là không có nói láo. Hắn thật đúng là không biết rõ, chính mình là lúc nào ra đời. Bởi vì, hắn là bị A Đại A Nhị A Tam ôm trở về Đông Nhạc Sơn, không biết rõ cụ thể là một ngày nào xuất sinh. Nghe được Vương Giá lời nói, cảnh sát giao thông nhíu mày. Hắn không biết rõ Vương Giá nói đến cùng là thật hay không. Ngươi tại Thanh Châu thị nhưng có thân nhân? Cảnh sát giao thông hỏi. Thân nhân ta không có, lão bà được không? Lão bà cũng có thể, nàng kêu cái gì? ở nơi đó, ta có bốn cái lão bà, cái thứ nhất lão bà gọi Ôn Minh Châu, là Ôn Thị tập đoàn tổng giám đốc. Cái thứ hai lão bà gọi Giang Nam Yên, đúng đúng hình cảnh đội đội trưởng. Cái thứ ba gọi Triệu Uyển Nghi, là Long Quốc trẻ tuổi nhất y học tiến sĩ. Cái thứ tư gọi con nữ, là đại mỹ nữ. Ngươi hỏi ta cái nào lão bà? Vương Dã chân thành hỏi. Hắn lời này vừa ra, cảnh sát giao thông trong nháy mắt im lặng nhìn xem hắn. Cái này đều không cần hỏi nhiều, nghe xong chính là giả. Vương Dã nâng lên bốn người này, Ôn Minh Châu cùng Giang Nam Yên hắn đều biết. Người loại này, làm sao có thể là Vương Dã lão bà? Hai người khác hắn mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng là nghe xong danh hiệu, Long Quốc trẻ tuổi nhất y học tiến sĩ, liền biết cùng Vương Dã sẽ không lên quan hệ. Gia hỏa này không có bệnh tâm thần a. Đột nhiên, cảnh sát giao thông nhìn xem Vương Dã trong lòng yên lặng nói rằng, hắn hồi tưởng một chút, gặp phải Vương Dã một dãy chuyện, Vương Dã nói tới, đều có chút cùng người bình thường không giống. Vì nghiệm chứng một chút chính mình phỏng đoán, hắn quyết định hỏi lại Vương Dã mấy vấn đề. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 142, Giang Nam khói đuổi theo chương 142, Giang Nam khói đuổi theo ngươi cưới xe điện muốn đi làm gì? Cảnh sát giao thông suy tư một chút hỏi. Ta muốn đi giết người, giết oan nhân. Vương Giã đáp án này vừa ra, cái này cảnh sát giao thông cũng không biết nên nói chút gì tốt. Giết người liền cưới xe điện. Cảnh sát giao thông bắt đầu đùa Vương Giã chơi. Xe điện thuật điện. Vậy ngươi không mang vũ khí? Không dùng vũ khí, thực lực của ta thiên hạ đệ nhất, đánh giết nho nhỏ oan nhân, một quyền một cái. Lúc này, cảnh sát giao thông đã xác định, Vương Giã tinh thần khẳng định có chút vấn đề. Ngươi đi đi. Cảnh sát giao thông nói, nhường đường. Cùng một cái bệnh tâm thần so đo, thực sự không cần thiết. Bệnh tâm thần có thể còn sống, đã rất không dễ dàng, cho thêm bọn hắn một chút tha thứ a, ngươi không có ý định cướp ta mũ giáp. Vương Giã hỏi ngược lại. Từ bỏ, ngươi đi đi. Cảnh sát giao thông tránh ra thân thể. Ta nhìn ngươi công chính vị trí hiện lên màu vàng, trong ngắn hạn có thể sẽ thăng quan. Bất quá ngươi gần nhất có một kiếp nạn, vượt qua thăng quan, độ không qua, tử vong. Cho ngươi một câu lời khuyên, tìm đường sống trong chỗ chết, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Là nguy hiểm tiến đến thời điểm, không cần do dự, không cần bó tay bó chân, mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Vương Giã đối với cảnh sát giao thông nói vài câu, liền cuối cùng hưởng xe điện rời đi. Nhìn xem Vương Giã rời đi bóng lưng, cảnh sát giao thông chân mày cau lại. Hắn vừa rồi cảm thấy, Vương Giã là người bị bệnh thần kinh, thật là vì sao lại bỗng nhiên nói lời này. Lời nói này, như cái thần côn. Nhắc tới cũng xảo, lúc này, Giang Nam Yên mang theo Triệu Dũng đi ngang qua nơi này, nhìn thấy màn này. Vừa rồi người kia, nói gì với ngươi? Giang Nam Yên nhìn xem cảnh sát giao thông hỏi. Xông đội. Người kia vừa rồi nói hiệu nói bật đâu, vậy mà nói ngại là lao bà hắn. Cảnh sát giao thông nhìn xem Giang Nam Yên nói rằng. Hắn còn tưởng rằng, vừa rồi Giang Nam Yên nghe được Vương Giã lời nói, tiến lên tìm hắn chứng thực. Còn nói cái gì? Giang Nam Yên truy hỏi. Hắn còn nói, ta gần nhất có một kiếp nạn, vượt qua thăng quan, độ không qua, liền sẽ chết. Cảnh sát giao thông như thật nói rằng. Hắn có chút ngoài ý muốn, Giang Nam Yên nghe được chính mình lời kia, vậy mà không có sinh khí. Nghe được cảnh sát giao thông lời nói, Giang Nam Yên rơi vào trầm mặc. Người tốt nhất vẫn là nghe hắn a. Nàng đối với cảnh sát giao thông nói rằng. Nói một câu về sau, nàng liền xoay người rời đi. Vì cái gì? Cảnh sát giao thông không hiểu hỏi. Bởi vì Vương Giã đại lao nói lời, liền không có không xác minh. Hắn nói ngươi có một cái kiếp nạn, như vậy ngươi liền nhất định liền một cái kiếp nạn. Hơn nữa, hắn cũng không hề nói dối, đội trưởng của chúng ta đúng là vợ của hắn. Lúc này, đi theo Giang Nam Yên đi ra nhiệm vụ Triệu Dũng đối với cảnh sát giao thông nói rằng, Vương Giã cho lúc trước hắn đoán mệnh, nói hắn lại bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm mà thu được tình yêu. Hiện tại hắn cùng cô bé kia đã chính thức ở cùng một chỗ, cho nên đã sớm thành Vương Giã số một nhỏ mê đệ. Cái gì? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại, hắn thật có bốn cái lão bà? Ôn Minh Châu cũng là hắn lão bà. Cảnh sát giao thông có chút khó có thể tin hoảng sợ nói. Đối với cái này, Triệu Dũng không có lắm miệng trả lời. Có một số việc có thể nói, có một số việc liền không có tất yếu lắm mồm. Nếu như Vương Giã nói đều là thật, vậy hắn nói, chính mình muốn đi giết oan nhân, đó cũng là thật. Xông đội, Vương Giã nói hắn muốn đi giết oan nhân, các ngươi nhanh đi ngăn cản hắn, cũng không thể nhường hắn làm loạn a. Cảnh sát giao thông đuổi kịp Giang Nam Yên về sau, vội vàng đối với nàng nói rằng. Hắn coi là thật nói như vậy. Giang Nam Yên hỏi. Là, ta hỏi hắn cưới cùng hưởng xe điện đi làm cái gì, hắn nói hắn muốn giết oan nhân. Cảnh sát giao thông đem trước Vương Giã lời nói ra. Ngươi xe mô tô cho ta mượn dùng một chút. Giang Nam Yên nói, nhảy lên bên cạnh một chiếc cảnh dụng xe mô tô. Sau đó, nàng vặn bẹo chân ga, liền hướng phía Vương Giã rời đi phương hướng đuổi theo. Nàng hiểu Vương Giã, biết gia hỏa này mặc dù yêu luồng nghịch lưu manh, nhưng là cho tới nay không nói láo. Hắn đã nói muốn đi giết oan nhân, vậy thì nhất định sẽ đi giết. Nàng không biết rõ Vương Giã bỗng nhiên trúng cái gì rõ, không phải giết oan nhân. Cái này nếu là không cẩn thận, sẽ khiến quốc tế tranh chấp. Cho nên, nàng nhất định phải ngăn cản Vương Giã. Vương Giã mặc dù so Giang Nam Yên sớm xuất phát 2 phút, nhưng là hắn cười phải là cùng hưởng xe điện, tốc độ vô cùng chậm. Cũng không lâu lắm, hắn liền bị cưới xe mô tô Giang Nam Yên đuổi kịp. Chỉ thấy Giang Nam Yên một cái anh tuấn trôi đi, đem xe mô tô dừng ở Vương Giã phía trước. Vương Giã thấy thế, vội vàng nắm phanh lại. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, làm sao ngươi tới tìm ta, có phải hay không nhớ ta? Vương Giã nhìn xem Giang Nam Yên vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Đây là Giang Nam Yên lần thứ nhất chủ động tìm hắn. Ngươi đi làm cái gì? Giang Nam Yên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta đi giết oan nhân. Vương Giã cũng không có giấu giếm. Vì cái gì? Bây giờ không phải là ngươi phẫn thanh thời điểm, ngươi đến cân nhắc toàn cục. Cùng ta trở về. Giang Nam Yên ngăn cản nói. Nàng dự định thừa dịp Vương Giã không có đủ thành sai lầm lớn, ngăn cản hắn. Nếu là thật đem chuyện này làm lớn, ai cũng cứu không được hắn. Những cái kia oan nhân không làm chuyện tốt, bọn hắn có trên trăm vị người tu luyện tràn vào thành châu thị, dự định phá hư lần này hiệp đàm hội. Cho nên, ta dự định đi đem bọn hắn đều giết. Vương Giã chi tiết nói. Hắn lời này vừa ra, Giang Nam Yên sắc mặt đột biến. Hiệp đàm hội trọng yếu bao nhiêu, nàng lại biết rõ rành rành. Phía trên đã ra lệnh, hiệp đàm hội trong lúc đó, tất cả đơn vị 24 giờ tùy thời chờ lệnh, cần phải cam đoan hiệp đàm hội bình thường tiến hành. Nhất là bọn hắn cục cảnh sát, càng là trách nhiệm trọng đại. Lời này của ngươi nhưng có chứng cứ. Loại sự tình này, cũng không thể ăn không răng trắng. Việc này can hệ trọng đại. Giang Nam Yên lúc này sắc mặt phá lệ nghiêm trọng. Việc này là 749 cục người nói, hẳn là không thể giả. Ngươi thế mà biết 749 cục? Giang Nam Yên nhìn xem Vương Gia ánh mắt phá lệ kinh ngạc. 749 cục mặc dù không tính là tuyệt mật, nhưng là người bình thường là tuyệt đối không biết rõ. Ngay cả bọn hắn thị cục cảnh sát cũng chỉ có hình cảnh đội dài trở lên nhân tài biết được 749 cục tồn tại. Bình thường cảnh sát nghe đều chưa nghe nói qua. Vương Giã là thế nào biết đến? Hắn không phải mới từ Đông Nhạc Sơn bên trên xuống tới sao? Ta là 749 cục vinh dự phó hội trưởng. Vương Giã thẳng thắn thân phận của mình. Vinh dự phó hội trưởng, cái này sao có thể? Coi như ngươi thật gia nhập 749 cục, làm sao có thể nhanh như vậy liền trở thành vinh dự phó hội trưởng? Giang Nam Yên thật giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì như thế. Vinh dự phó hội trưởng mặc dù không có thực quyền, nhưng là địa vị cực cao. So với chân chính phó hội trưởng, cũng không kém nhiều lắm. Ta cũng không muốn gia nhập, nhưng là 749 hội trưởng mặt dày mày dạn để cho ta gia nhập, ta liền cố mà làm gia nhập. Có tốt, bọn hắn không có gì ước thúc, ta cũng liền không nói gì. Nghe được Vương Giã lời này, Giang Nam Yên lập tức vẻ mặt im lặng. Người khác gia nhập 749 cục, đều sẽ cảm giác đến trong nhà mộ tổ bốc lên khói xanh, hết lần này tới lần khác Vương Giã còn vẻ mặt ghét bỏ. Thật sự là người so với người đáng chết, hàng so hàng nên ném. Giống nhau đều là người, trên lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 143, cùng Giang Nam Khói cùng một chỗ hành động. Chương 143, cùng Giang Nam Khói cùng một chỗ hành động. Trước ngươi nói tới 749 cục người nói, Thanh Châu thị tràn vào đại lượng oa nhân người tu luyện, là thật sao? Giang Nam Yên sắc mặt chỉnh trọng hỏi. Đương nhiên là thật, chuyện lạ như thế này Vương Giã đem trước tại Sơn Hải công viên chuyện đã xảy ra cho Giang Nam Yên giảng thuật một lần. Vương Giã, lên xe. Giang Nam Yên sau khi nghe xong, đối với Vương Giã nói rằng, tiếng nói của nàng vừa dứt, cũng cảm giác phía sau nhiều hơn một người, ôm bờ eo của nàng. Cái này khiến nàng vô cùng im lặng. Nàng vốn đang coi là, Vương Giã hoặc nhiều hoặc ít sẽ hỏi một câu, lên xe làm gì? Không nghĩ tới, Vương Giã một câu cũng không hỏi, liền trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi phía sau của nàng, còn từ bỏ ôm eo của nàng. Nữ hải tử eo là có thể tùy tiện ôm sao? Ngươi liền không hỏi xem, ta để ngươi lên xe làm gì? Giang Nam Yên hỏi. Không hỏi, Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ngươi muốn ta làm gì đều được. Vương Giã mặt mũi tràn đầy mỉm cười, càng thêm dùng sức ôm lấy Giang Nam Yên vòng eo. Buông tay. Giang Nam Yên vặn vẹo thân thể một cái nói rằng, không thả, thật vất vả có loại này tiếp xúc thân mật cơ hội, ta muốn chân quý. Vương Giã lúc này dự định đem không muốn mặt tinh thần quán triệt đến cùng. Không thể không nói, Giang Nam Yên vòng eo là thật mạnh, bởi vì trường kỳ rèn luyện, phần bụng không có một chút xíu thịt thừa. Kế tiếp, ngươi chỉ đường, chúng ta đi tìm cá nhân. Giang Nam Yên không tiếp tục để ý Vương Giã có phải hay không ôm chính mình vòng eo, mà là rời đi chủ đề. Nàng dự định đi trước điều tra một chút, bảo đảm Vương Giã nói tới sự tình là thật. Ngược lại hiện tại trong cục cảnh sát người đều biết, nàng là Vương Giã Hoa Khôi cảnh sát lão bà. Bị hắn chiếm cái tiện nghi, cũng không cái gì. Thú hổ, ngồi xe mô tô, nếu là không nắm lấy điểm cái gì, xác thực dễ dàng rơi xuống. Đi, ngươi bây giờ đi thẳng. Vương Giã bắt đầu chỉ đường. Dưới tình huống bình thường, Giang Nam Yên đến dựa theo quy tắc làm việc. Ít nhất phải có chứng cứ. Có thể Vương Giã là 749 cục vinh dự phó hội trưởng, nắm giữ tiền trạm hậu tấu giết người quyền được miễn. Cùng hắn cùng một chỗ hành động, có thể không cần quan tâm quy tắc. Tại Vương Giã chỉ dẫn hạ, hai người tới một nhà xa hoa khách sạn dưới lầu. Cái quán rượu này là Thanh Châu thị một cái khách sạn 5 sao, tổng cộng 36 tầng. Giang Nam Yên chỉ là sáng lên một cái cảnh sát chứng, liền rất dễ dàng tiến vào trong tiểu điếm. Hai người đóng vai tình lữ, cho nên tay nắm tay. Vương Giã không nghĩ tới, còn có loại này phúc lợi. Xác định ở phía trên sao? Hai người tới tầng 35, Giang Nam Yên hỏi. Tuyệt đối tại, không sai được. Vương Giã nhìn xem la bàn trong tay ngồi đáp. Hắn tin tưởng la bàn chỉ dẫn. Căn cứ la bàn chỉ dẫn, cái quán rượu này bên trong có 3 nhóm người. Trong đó, một nhóm người ở lầu chót tầng 36, hai nhóm người tại tầng 35. Nghĩ đến, bọn hắn bị phân đến 3 cái gian phòng. Những người này thật đúng là sẽ hưởng thụ ở tại khách sạn 5 sao bên trong. Vương Giã, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp phải làm thế nào hành động? Chúng ta chỉ có 2 người, bọn hắn nhân số cũng không ít. Nếu không, chúng ta kêu gọi tiếp viện. Giang Nam Yên mặc dù đối với mình thực lực rất tự tin, hơn nữa nàng còn có chân lý nơi tay. Nhưng Vương Giã cũng đã nói, lần này tới đều là Hoa Quốc người tu luyện, mong muốn dựa vào chân lý đối phó bọn hắn, vô cùng khó. Thú hổ, không cẩn thận sẽ còn ngộ thương những người khác. Không cần thiết viện, ngươi chỉ cần giúp ta làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác, cái khác đều giao cho ta liền tốt. Vương Giã tràn đầy tự tin nói, ngươi chỉ có một người, song quyền nan địch tứ thủ. Giang Nam Yên ngăn cản nói, nàng cũng không muốn Vương Giã ra chuyện gì. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Vương Giã cười hỏi, ngươi thiếu không có chính hành, ta và ngươi nói chính sự đâu? Giang Nam Yên tức giận nói, không cần đến tiếp viện, đối phó những người này, ta có một vạn loại phương pháp. Vương Giã lúc nói lời này, tràn đầy tự tin. Ngươi nói hai loại ta nghe một chút. Không phải Giang Nam Yên không tin Vương Giã, thật sự là những này ba nhân đều là người tu luyện. Theo nàng biết, người tu luyện nguyên một đám thực lực cường đại, hoàn toàn không phải người bình thường có thể chống lại. Nàng cũng đoán được, Vương Giã cũng là người tu luyện, dù sao ban đầu ở cục cảnh sát có thể tay không đoạt súng. Thật là, Vương Giã dù sao còn trẻ. Hơn nữa, hắn chỉ có một người. Loại thứ nhất biện pháp, ta vọt thẳng đi vào, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem bọn hắn chém giết. Cam đoan để bọn hắn liền thời gian phản ứng đều không có. Vương Giã nói ra chính mình loại thứ nhất biện pháp. Thực lực ngươi thật mạnh như vậy, thật có lớn như thế năm chắc. Không phải Giang Nam Yên không tin Vương Giã, thật sự là nàng chưa thấy qua Vương Giã cùng cái khác người tu luyện giao thủ qua, không biết rõ thực lực của hắn cụ thể mạnh bao nhiêu. Ta không có đã nói với ngươi, thực lực của ta thiên hạ đệ nhất sao? Vương Giã cao mày hỏi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình đối Hoa Khôi cảnh sát lao bà nói qua lời này, a lời này người đúng là đã nói, nhưng là Giang Nam Yên không có tiếp tục nói hết. Nàng coi là Vương Giã chỉ là cùng người bình thường so sánh, thực lực tương đối cường đại. Cho nên, nói một chút khoác lác, chém gió. Tốt, ngươi thế mà không tin ta. Vậy ta liền cho ngươi thêm nói một lần, thực lực của ta thiên hạ đệ nhất, bất luận là tại người bình thường bên trong, vẫn là tại tu luyện người bên trong, ta đều là thiên hạ đệ nhất. Liền mấy cái kia vớ va vớ vẩn, ở dưới tay ta đi bất quá một chiêu. Đối với Vương Giã lời này, Giang Nam Yên cũng không biết, chính mình hẳn là tin tưởng vẫn là không tin. Nàng cũng không phải người tu luyện, đối với Vương Giã thực lực, không có cái gì khái niệm. Nàng cũng rất muốn tin tưởng Vương Giã, nhưng là Vương Giã quá trẻ tuổi. Theo nàng biết, người tu luyện là càng tu luyện, thực lực càng mạnh. Có hay không càng thêm ổn thỏa một điểm biện pháp, tốt nhất không tạo thành động tĩnh quá lớn. Giang Nam Yên trầm tư một lát nói rằng, cứ việc Vương Giã đối với mình thực lực vô cùng tự tin, nhưng nàng vẫn là quyết định không mạo hiểm. Đương nhiên là có. Biện pháp thứ hai, dùng độc. Ta cho bọn họ tiếp theo loại vô sắc vô vị độc, có thể khiến cho bọn hắn tại không có chút nào phòng bị tình huống hạ chết đi. Vương Giã biện pháp này, nhường Giang Nam Yên hai mắt tỏa sáng. Biện pháp này cũng không dùng tạo thành động tĩnh quá lớn, cũng không cần mạo hiểm, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Người sẽ còn hạ độc. Điểm này, Giang Nam Yên không có nghe Vương Giã nói qua. Từ xưa y độc không phân biệt, y thuật của ta thiên hạ đệ nhất, ta độc thuật tự nhiên cũng thiên hạ đệ nhất. Vương Giã bình thường không dùng độc, đó là bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Cho đến trước mắt, hắn còn không có đụng phải cái gì khó giải quyết đối thủ, cho nên xa xa không có đạt tới nhường hắn dùng độc trình độ. Vậy ngươi cho bọn họ hạ độc, bất quá đừng cho bọn hắn chết đi, để bọn hắn mất đi sức chiến đấu là được. Chúng ta thật tốt thẩm vấn bọn hắn một chút, nhìn xem có thể hay không bắt được càng lớn chuyện. Giang Nam Yên cân nhắc tương đối chu toàn. Đã Hoa Khôi cảnh sát lão bà ngươi cũng lên tiếng, vậy ta cũng chỉ để bọn hắn mất đi sức chiến đấu tốt. Vương Giã nói, lưu luyến không rời buông ra Giang Nam Yên tay, hướng về la bàn chỉ dẫn kia hai cái gian phòng đi đến. Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, trên cơ bản là không nghe được. Đi vào gian phòng thứ nhất cổng, Vương Giã xuất ra một quả màu đen dược hoàn, dùng bàn tay dùng sức đem nó bóp nát. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 144, ta ác Vương Giã chương 144, ta ác Vương Giã bóp nát dược hoàn về sau, Vương Giã bàn tay đều biến thành màu đen. Hắn nhẹ nhàng vung lên một chút, một đạo không dễ dàng phát giác kình phong chống rông xuất hiện. Đạo này kình phong theo trong khe cửa chui vào. Trong phòng mấy cái kia ma nhân, chỉ cảm thấy một đạo gió nhẹ thổi qua, thân thể của bọn hắn liền không bị khống chế ngã xuống. Đáng sợ nhất là, ý thức của bọn hắn rất rõ ràng, chỉ là thân thể không có bất kỳ cái gì chi giác, cũng không cách nào động đậy. Cái này khiến bọn hắn phá lệ hoảng sợ, muốn hô hai tiếng, nhưng là miệng đều không căng ra. Toàn thân cao thấp không biết là không bị khống chế, vẫn là không có một chút xíu khí lực. Vương Gia bắt chước làm theo, lại đối một căn phòng khác vung lên một chút bàn tay. Sau một lát, một căn phòng khác người cũng đi vào bọn hắn theo gót. Vương Gia bàn tay khoác lên khóa cửa phía trên, một giây sau, cửa liền mở ra. Một màn này, nhường Giang Nam Yên trợn mắt hốt mồm. Nàng cảm thấy, Vương Gia nếu là đi làm tiểu đầu, lại tinh vi quá cố, cũng đỡ không nổi hắn. Vương Giã, ngươi không làm tiếp trộm đáng tiếc. Giang Nam Yên nói đùa nói. Tiểu thâu nào có chữa bệnh kiếm tiền? Vương Giã hồi đáp. Làm tiểu thâu khả năng trộm bao nhiêu tiền? Mấy bạn, mấy chục bạn căng hết cỡ. Coi như trộm được hiếm thấy chân bảo, nhất định phải chờ ra tay về sau khả năng đổi tiền. Mà hắn chữa bệnh, chỉ cần hắn thả ra lời nói đi, có là người cầm tiền, cầu hắn chữa bệnh. Trị liệu một lần, tối thiểu nhất cũng là 100 vạn cất bước. Nếu là gặp phải Tư Thanh Hòa dạng này thủ hảo, một lần càng là có thể kiếm 1 tỷ trở lên. dạng gì tiểu tâu có thể trộm 1 tỷ, nhường Vương Giã đi làm tiểu tâu có thể nói là đối với hắn một loại vũ đủ. Chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi vào, ngươi xác định không có việc gì? Giang Nam Yên rời đi chủ đề. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, tin tưởng ta, ta độc bọn hắn chống cự không được. Ngươi đi vào trước thẩm vấn bọn hắn, ta đi lên đem trên lầu kia một nhóm người cũng giải quyết một cái. Vương Giã dặn dò. Hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, liền hướng phía tầng 36 mà đi. Giang Nam Yên thấy thế, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Nàng tin tưởng Vương Giã, cho nên dám trực tiếp như vậy đi vào. Giang Nam Yên đi tới trong gian phòng kia, tổng cộng có 3 người, tất cả đều là nam tính. Giờ phút này, một người nằm ở trên giường, một người nằm trên mặt đất, còn có một người tê liệt trên ghế ngồi. Làm Giang Nam Yên nhìn thấy 3 người tất cả đều trợn tròn mắt thời điểm, giật nảy mình. Nàng theo bản năng rút ra thương, chỉ vào 3 người. Lúc này, nàng mới phát hiện, 3 người này không có bất kỳ động tác gì, thật giống như người giả như thế. Nàng rỗi ra chân đạp một cái nằm dưới đất người kia, thân thể của đối phương rất nhỏ lắc lư một cái, nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giang Nam Yên thấy thế, lại đạp một cái, phát hiện đối phương vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Thấy cảnh này, Giang Nam Yên thật dài thở dài một hơi, đem thương thu vào. Gia hỏa này xác thực đáng tin cậy. Có lẽ, hắn nói tới thực lực mình thiên hạ đệ nhất, cũng hẳn là thật. Giang Nam Yên nói một mình. Nàng phát hiện, Vương Giã mặc dù thường xuyên kể một ít nghe vào vô cùng không đáng tin cậy lời nói, thế nào nghe, đều giống như đang khoác lác. Thật là, cuối cùng đều chứng minh, lời hắn nói đều là thật. Nói, các ngươi là ai? Thu hồi thương về sau, Giang Nam Yên nhìn xem trên đất người hỏi. Trên đất người chỉ là trong mắt chuyển động một chút, không nói gì. Ân, ta khuyên ngươi thành thật khai báo, chớ có trách ta dùng một chút thủ đoạn. Giang Nam Yên uy hiếp nói. Trên đất người vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, một chữ cũng không nói. Ta cho các ngươi nói người, đồng bạn của ta, hắn người này vô sỉ đến cực điểm, hơn nữa thủ đoạn âm tàn, nếu là đổi lại hắn đến thẩm vấn, các ngươi nguyên một đám đều sẽ sống không bằng chết. Cho nên, ta khuyên các ngươi chi tiết bàn giao, bằng không, kết quả của các ngươi sẽ rất thảm. Giang Nam Yên nói với mấy người. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ngươi mới vừa nói cái kia vô sỉ đến cực điểm, thủ đoạn âm tàn người, hẳn không phải là nói ta đi. Lúc này, Vương Giã đi tới nhìn xem Giang Nam Yên dò hỏi. Không phải nói ngươi, ta nói ta một cái khác đồng sự. Giang Nam Yên ánh mắt lóe lên một tia mất tự nhiên. Nàng không nghĩ tới, đầu nàng một lần ở sau lưng nói một người nói xấu, thế mà còn bị người nghe được. Thật sự là có chút xấu hổ. Không phải nói ta liền tốt. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, quên nói cho ngươi biết, những người này ta cựu vị nhuyễn cân tán. Ngoại trừ trong mắt có thể động, địa phương khác đều không động được, cũng không có biện pháp mở miệng nói chuyện. Vương Giã giống như nghĩ tới điều gì nói rằng. Nghe nói như thế, Giang Nam Yên vẻ mặt im lặng. Chắc không được nàng vừa rồi hỏi như vậy, những người này một câu đều không nói. Ngươi không nói sớm. Giang Nam Yên trợn trắng mắt hỏi. Vương Giã đi đến ngồi trên ghế người kia trước mặt, xuất ra 2 cây ngân châm, ở trên người hắn đâm mấy lần. Tốt, ngươi có thể nói chuyện. Ngươi tên là gì, từ đâu đến, đi nơi nào, đến Thanh Châu thị làm gì? Ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian trả lời vấn đề, nếu là không trả lời lời nói, ta liền để ngươi sống không bằng chết. Vương Giã nhìn xem người trước mặt nói rằng. Hừ. Đối phương chỉ là hừ lạnh một câu. Bọn hắn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, dạng gì thẩm vấn không có trải qua. Vương Giã nói mấy câu liền muốn hỏi ra lai lịch của bọn hắn, thật sự là ngây thơ. 321. Đây là chính ngươi lựa chọn không nói, vậy thì tiếp nhận hậu quả. Vương Giã nói, xuất ra ngân châm, lần nữa tại trên người của đối phương đâm mấy lần. Hắn đem đối phương cảm giác đau tăng cường gấp 100 lần. Kế tiếp, ngươi cần phải thật tốt hưởng thụ a, không biết rõ ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Vương Giã nhìn đối phương vừa cười vừa nói. Hắn nói, kéo tay của đối phương, sau đó dùng ngân châm đâm vào tay của đối phương chỉ phía trên. Tay đứt ruột sót. Ngón tay bị thương, thật là sẽ cực kỳ thống khổ. Làm cảm giác đau bị phóng đại gấp 100 lần thời điểm, ngón tay bị đâm tổn thương, loại cảm giác này cũng không dám tưởng tượng. A. Quả nhiên, một giây sau, ngồi trên ghế người kia liền phát ra một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm. Cái này tiếng kêu thảm thiết cho dù là Giang Nam Yên nghe, đều phá lệ làm người ta sợ hãi. Nàng rất muốn biết, Vương Giã đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, có thể khiến cho đối phương đau nhức thành dạng này. Bất quá, nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng đóng cửa lại. Mặc dù nàng là cảnh sát, nhưng là cũng biết, tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi. Đây không tính là lạm dụng tư hình thẩm vấn. Chỉ mong khách sạn này cách âm tốt một chút, bằng không đối với người ta khách sạn ảnh hưởng không tốt. Giang Nam Yên trong lòng yên lặng nói rằng, nếu để cho người nghe được, trong quán rượu này truyền ra loại này làm người ta sợ hãi tiêu thảm, không chừng sẽ thế nào đánh giá quán rượu này đâu. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ cho khách sạn mang đến ảnh hưởng trái chiều. Cái thứ nhất ngón tay, kế tiếp là cái thứ hai, thống khổ so với vừa rồi sẽ còn gia tăng a. Vương Giã nhìn xem trên ghế người, lộ ra một cái tà ác mỉm cười. Vừa rồi Giang Nam Yên nói Vương Giã thủ đoạn tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạn thời điểm, trong phòng 3 người còn lơ đễnh. Nhưng là bây giờ xem ra, Giang Nam Yên nói vẫn là bảo thủ. Vương Giã đâu chỉ tâm ngoan thủ lạn, đây quả thực là ác ma a để cử chuyến hot. Thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 145, kêu một tiếng dễ nghe chương 145, kêu một tiếng dễ nghe Vương Giã nói xong, lại lấy ra một cây ngân châm, đâm vào đối phương ngón tay thứ hai. A, lại là một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nghe được ai nhân phát ra kêu thảm, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra một loại hưởng thụ biểu lộ. Hắn tựa như là cảm nhận được cái gì cực hạn mỹ diệu tư vị như thế, lộ ra vô cùng hưng phấn. Thống khổ, cực hạn thống khổ. Ngươi biết thống khổ chỗ tốt lớn nhất là cái gì không? Vương Giã nhìn xem ngồi trên ghế người hỏi. Đối phương thống khổ kêu thảm, cũng không trả lời. Thống khổ chỗ tốt lớn nhất chính là để ngươi biết, ngươi còn sống. Vừa rồi ta chỉ dùng ngân châm đâm ngón tay của ngươi, ngươi nói, ta nếu là đưa ngươi móng ngón tay nguyên một đám rút ra, hoặc là đưa ngươi ngón tay từng đoạn cắt đi, ngươi lại là cái gì cảm giác? Vương Giã nhìn xem trên ghế ba nhân, nhẹ nói. Hắn lời này nghe vào đối phương trong lỗ tai, đồng đẳng với ác ma nói nhỏ, phá lệ làm người ta sợ hãi. Ta nói. Ngồi trên ghế người, đội vàng nói. Loại thống khổ này đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận mức cực hạn, nếu là thật sự đem chính mình móng tay rút ra, hoặc là đem tay mình chỉ cắt đi, hắn thật sẽ đau chết. Giờ phút này, hắn đã từng nhận qua huấn luyện, biến thành chó má. Ngươi không phải mới vừa không muốn nói đi, vậy thì đừng nói nữa. Ta hiện tại không muốn biết đáp án, ta chỉ muốn nghe ngươi thống khổ kêu rên. Vương Giã dùng một loại mong đợi ánh mắt nhìn đối phương nói rằng, hắn rất kỳ vọng đối phương ngoan cố chống lại đến cùng. Hắn ánh mắt này làm cho đối phương phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Trên ghế ba nhân có lý do tin tưởng, Vương Giã thật là nghĩ như vậy. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, so với đáp án, Vương Giã càng muốn thi triển một chút chính mình thủ đoạn. Ta thật nói, van cầu ngươi, đừng lại tra tấn ta. Trên ghế ba nhân cầu khẩn nói rằng, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi thành thật bàn giao. Ngay tại Vương Giã còn muốn nói chút gì thời điểm, Giang Nam Yên tiến lên, ngăn cản Vương Giã, nhìn đối phương nói rằng, việc cấp bách vẫn là thẩm vấn trọng yếu nhất. Trước tiên đem những ngân châm này rút ra, để cho ta thở một ngụm. Trên ghế ba nhân nói rằng, Vương Giã, ngươi giúp hắn cây ngân châm lấy xuống a. Giang Nam Yên nhìn xem Vương Giã nói rằng, ngươi gọi ta một tiếng dễ nghe, ta liền giúp hắn gỡ xuống ngân châm. Vương Giã cười nói, ngươi không giúp ta lấy, ta tự mình tới. Giang Nam Yên nói, vươn tay, liền phải đem trên người đối phương ngân châm rút ra. Rút đến theo trình tự, nếu là tùy tiện rút, gia hỏa này thật là sẽ chết. Vương Giã lúc này vội vàng nói. Nghe nói như thế, Giang Nam Yên ngón tay tại một cây ngân châm trước mặt cứng đờ. Trong lúc nhất thời, nàng tiếng cũng không được, thối cũng không xong. Nhanh, kêu một tiếng dễ nghe. Vương Giã vẻ mặt mong đợi nói rằng, thân yêu, người giúp đỡ chút. Giang Nam Yên trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là kẹp lấy tiếng nói rằng, đối mặt Vương Giã gia hỏa này thời điểm, nàng luôn luôn không thể làm gì. Ngồi trên ghế ba nhân, đều nhanh điên rồi. Hắn đều nhanh đau chết, hai người này còn ở nơi này liếc mắt đưa tình. Nếu như không phải người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn lúc này đã sớm chửi ầm lên. Cái này còn tạm được. Vương Giã nói, bàn tay vung lên, lập tức cái kia ba nhân trên người ngân châm liền bay đến trong tay của hắn. Lúc này, trên ghế ba nhân tinh tường cảm giác được, trên người mình loại kia đau thấu tim gan cảm giác đau biến mất. Cái này khiến hắn thật dài thở dài một hơi, cảm giác chính mình giống như sống lại. Còn sống cảm giác, thật tốt. Hiện tại có thể nói a? Giang Nam Yên nhìn đối phương hỏi. Ta gọi Nhật Xuyên Đại Sơn, là Nhật Xuyên gia tộc thành viên. Chúng ta Nhật Xuyên gia tộc là võ sĩ gia tộc, ta là một gã cao quý võ sĩ. Chúng ta lần này tới Thanh Châu mục đích chỉ có một cái, tận khả năng nhiều đánh giết đến đây tham gia hiệp đảng hội các quốc gia nhân vật trọng yếu. Thuận tiện, bước lên các ngươi Long Quốc cùng quốc gia khác tranh đấu. Trên ghế ba nhân thành thành thật thật mở ra mới bàn giao. Hắn không muốn lại trải qua trước đó thống khổ như vậy, cho nên chỉ có thể bàn giao. Các ngươi lần này tới nhiều ít người, cái khác đồng bạn đều ở nơi nào? Giang Nam Yến hỏi lần nữa. Điểm này mới là mấu chốt nhất. Nhật Xuyên Đại Sơn mới vừa nói những cái kia, Vương Giã đã nói qua. Cụ thể tới nhiều ít người, ta cũng không biết. Chúng ta lần này mặc dù là nhiều người hành động, nhưng là đều là lấy gia tộc làm đơn vị. Chúng ta Nhật Xuyên gia tộc tới 8 người, về phần gia tộc khác tới nhiều ít người, ta cũng không biết. Chúng ta hành động thời điểm cũng là tách ra, bọn hắn bây giờ tại địa phương nào, ta cũng không biết. Nhật Xuyên Đại Sơn hồi đáp. Nghe được câu trả lời của hắn, Giang Nam Yên nhíu mày. Bởi vì nàng không cách nào phán đoán đối phương nói đến tột cùng là thật hay giả, sát vách còn có trên lầu có phải hay không đều là các người Nhật Xuyên gia tộc người. Giang Nam Yên suy tư một chút hỏi. Đúng vậy, sát vách cùng trên lầu đều là chúng ta Nhật Xuyên gia tộc người. Các ngươi thậm chí ngay cả bọn hắn đều tra được. Nhật Xuyên Đại Sơn mặt mày kinh sợ hỏi. Bọn hắn ba nhóm người, mặc dù đều là Nhật Xuyên gia tộc người, nhưng cũng không phải là cùng một thời gian và ở bọn hắn là điểm ba nhóm đến, không nghĩ tới, vậy mà đều bị Giang Nam Yên bọn hắn để mắt tới. Vương Giã, ngươi giúp ta đem bọn hắn tu vi phế bỏ, để bọn hắn biến thành người bình thường được hay không? Giang Nam Yên quay đầu nhìn Vương Giã nói rằng, đem bọn hắn phế bỏ lời nói, bình thường cảnh sát cũng có thể đối phó bọn hắn. Nói không chừng, còn có thể trên người của bọn hắn đào móc ra hữu dụng hơn tin tức. Ngươi gọi ta cái gì? Vương Giã nhìn chằm chằm nàng hỏi. Thân yêu. Giang Nam không bất đắc dĩ, lần nữa kẹp lấy thanh âm xưng hô một tiếng. Cái này còn tạm được, về sau cứ như vậy xưng hô ta. Vương Giã nói, lật bàn tay một cái, lấy ra ba cây ngân châm. Hắn tiện tay quăng ra, cái này ba cây ngân châm liền bay vào ba người trong đan điền. Trong nháy mắt, ba người hai mắt lồi đi ra, giống như bị người đạp trúng thân thể hết xanh. Rất nhanh, bọn hắn thật giống như thoát hơi khí cầu, cả người biến hể bại suy sụp lên. Tốt. Vương Giã nhìn xem Giang Nam Yên nói rằng, vậy chúng ta đi sát vách a, tái thẩm tin tức một chút sát vách người. Giang Nam Yên nói, liền hướng về sát vách đi đến. Mong muốn phán đoán, vừa rồi người kia nói chính là không phải thật, chỉ cần tái thẩm tin tức một chút người khác, nhìn xem song phương nói lời, có thể hay không đối đầu. Làm hai người tới sát vách về sau, mới phát hiện, sát vách người, là ba người nữ nhân. Hơn nữa đều rất xinh đẹp. Ít ra đi tại trên đường cái, quay đầu suất rất cao. Trọng yếu nhất là, một người trong đó ngay tại phòng vệ sinh tắm rửa, lúc này trần truồng nằm tại phòng vệ sinh trên mặt đất. Cửa đóng lại, không cho ngươi nhìn. Giang Nam Yên vội vàng đem Vương Giã từ phòng vệ sinh kéo ra ngoài nói rằng, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ có động tác như vậy, đây là nàng theo bản năng phản ứng. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 146, về sau đều gọi thân yêu, 1, chương 146, về sau đều gọi thân yêu, 1, một bộ hồng phấn khô lâu mà thôi, sao có thể nhập mắt của ta. Vương Giã khinh thường nói, cái này thật đúng là không phải hắn giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm. Bên cạnh hắn đều là chút trăm vạn dặm chọn một tuyệt thế mỹ nữ, loại này hơi có chút bay đầu xuất nữ nhân, dù là trần truồng hiện ra ở trước mặt hắn, hắn cũng không nguyện ý nhìn nhiều. Chính là như thế có nước tiểu tính. Kế tiếp, Vương Giã cùng Giang Nam Yên bắt chước làm theo, đối gian này trong phòng ba người tiến hành thẩm vấn. Cuối cùng, đạt được đáp án đều là giống nhau. Điều này nói rõ, ban đầu người kia không có nói sai. Vương Giã, những người này đến giao cho chúng ta cảnh sát. Giang Nam Yên nhìn xem Vương Giã nói rằng, những người này là Vương Giã tìm tới, mà Vương Giã là 749 của người. Theo lý mà nói, những người này hẳn là từ 749 cục mang đi. Chỉ là, nàng là cảnh sát, tự nhiên muốn là cảnh sát lợi ích cân nhắc. Nếu là những người này để bọn hắn cảnh sát mang đi, vậy đối với bọn hắn công an cục mà nói, tuyệt đối là một cái công lớn. Vì cục cảnh sát các minh đệ, cũng vì chính nàng, nàng muốn tranh lấy một chút. Ngươi về sau gọi ta thân yêu, lời gì đều tốt nói. Ta nói chính là về sau, không phải lần này. Vương Giã nói rằng, hắn muốn những người này cũng không cái gì dùng, đối với hắn mà nói, những người này bất luận là bị cảnh sát mang đi, vẫn là bị 749 cục mang đi, cũng không đáng kể. Tốt. Giang Nam Yên gật đầu đáp ứng. Nếu là đem những người này mang về, nàng nhất định một cái công lớn, đến lúc đó, nói không chừng sẽ thăng làm phó cục trưởng. Nàng ưa thích làm quan, ưa thích trong tay cầm quyền lực cảm giác, cho nên, điểm này có thể bằng lòng Vương Giã. Nàng biết làm như vậy, liền sẽ lộ ra quan hệ của hai người có chút không thuần túy. Nhưng là nàng nhịn không được nghĩ như vậy. Đó không thành vấn đề, người các ngươi mang đi a. Vương Giã không thèm để ý chút nào nói rằng, tạ ơn. Giang Nam Yên khó được chân thành đối với Vương Giã nói một câu. Kế tiếp, nàng liền đi gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, đông đảo cảnh sát liền đi tới trong tiểu điểm, đem Nhật Xuyên gia tộc 8 người toàn bộ mang đi. Ngươi còn muốn tiếp tục hay không? Ngươi không tiếp tục, chính ta đi. Vương Giã đối với Giang Nam Yên nói rằng, ta phải đem những người này mang về cục cảnh sát, hồi báo một chút tình huống. Ngươi nếu là lại tìm tới những người khác lời nói, cũng không cần giết bọn hắn, phế bỏ tu vi của bọn hắn liền tốt. Giang Nam Yên đối với Vương Giã nói rằng, căn cứ Nhật Xuyên Đại Sơn nói tới, bọn hắn lần này đến đây Thanh Châu người, là dựa theo gia tộc, chia ra hành động. Vương Giã lại tìm đến người, khẳng định là gia tộc khác người, coi như theo những người này trên thân thẩm vấn không xuất quan tại phá hư hiệp đảm hội chuyện, cũng có thể theo những người này trên thân thẩm vấn một chút liên quan tới gia tộc bọn họ bí mật. Những người này đều là người tu luyện, nghĩ đến đều là mỗi cái gia tộc bên trong tương đối nhân vật trọng yếu. Biết được bí mật, khẳng định so bình thường thành viên càng nhiều. Những bí mật này đối với Long Quốc mà nói, có nhất định giá trị. Tương lai một ngày nào đó, có lẽ liền có thể phát huy được tác dụng. Đi. Vậy ta liền đi trước. Vương Giã nói một câu, liền xoay người rời đi. Những gia tộc này thành viên, rất nhiều đều là nuôi dưỡng tử sĩ, cực kỳ hung tàn. Ngươi cẩn thận một chút. Giang Nam Yên nhìn xem Vương Giã nói rằng, Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Vương Giã bỗng nhiên tiến đến Giang Nam Yên bên người, nhìn xem nàng cười hỏi, ai quan tâm ngươi, ta chỉ là lo lắng ngươi nếu là thụ thương, sẽ ảnh hưởng ta nhóm bắt những này hoa nhân. Giang Nam Yên lui lại một bước nói rằng, hắc hắc, A Đại nói qua, nữ nhân thích nhất khẩu thị tâm phi. Ngươi đỏ mặt, ngươi về sau quan tâm ta liền nói quan tâm ta, không cần thật không tiện. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ta vừa rồi cho ngươi xem tướng, phát hiện ngươi hồng loan tinh động, ngươi đây là muốn yêu ta. Vương Giã nhìn xem Giang Nam Yên nói một câu, liền xoay người rời đi. Trong chớp mắt, liền biến mất tại trong tiểu điểm. Nhìn thấy Vương Giã rời đi, Giang Nam Yên sờ lên khuôn mặt của mình. Nàng có thể cảm giác được, khuôn mặt của mình nóng lên, giống như thật đỏ lên. Cái này không muốn mặt ra hỏa, liền sẽ nói bậy. Giang Nam Yên tự nhủ. Hắc hắc hắc, ngay lúc này, nàng nghe được Triệu Dũng cùng bên cạnh một người cảnh sát nhìn xem nàng cười trộm. Các ngươi cười cái gì cười? Sống đều làm xong sao? Giang Nam Yên nhìn xem hai người lớn tiếng quát lớn. Ngươi nhìn đội trưởng, gấp. Tốt tốt, đừng nói nữa, bằng không đội trưởng một hồi nên mắng chửi người. Đúng đúng, có mấy lời Vương Giã đại lão có thể nói, chúng ta cũng không thể nói. Triệu Dũng cùng một người cảnh sát nhỏ giọng dế, một bên nhanh chóng rời đi. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, hai người bọn họ đều đã nhìn ra, Giang Nam Yên kỳ thật đã có chút luân hãm. Chỉ là trở ngại trải qua thời gian dài xem như hình cảnh đội dài hình thành quen thuộc, cùng nữ hài tử thận trọng, cho nên mới sẽ không nguyện ý thừa nhận. Bọn hắn cũng là rất muốn biết, Giang Nam Yên phần này thận trọng, có thể duy trì liên tục bao lâu. Vương Giã rời đi về sau, lần nữa sử dụng la bàn, bắt đầu tìm kiếm. Lúc trước hắn bắt được năng lượng, kỳ thật chính là thuộc về võ sĩ năng lượng. Những năng lượng này không giống với Long Quốc cổ võ giả, cho nên Vương Giã sử dụng la bàn tìm kiếm cùng nhiều lần năng lượng lúc, dễ như trở bàn tay. Thế là tiếp xuống một đoạn thời gian, Vương Giã liền cưỡi cùng hưởng xe điện, xuyên thẳng qua tại Thanh Châu thị bên trong. Hắn hành động tốc độ không tính nhanh, nhưng là chỗ đến, luôn có người sẽ không có dấu hiệu nào ngã xuống. Vương Giã vẫn là giống trước đó như thế, đối người ngã xuống tiến hành thẩm vấn. Mặc dù Giang Nam Yên không tại bên cạnh hắn, nhưng là hắn sẽ ở thẩm vấn lúc sẽ ghi lại video phát cho đối phương, sau đó cho Giang Nam Yên phát đi định vị cùng vị trí cụ thể. Giang Nam Yên sẽ đích thân dẫn đội đem những người này mang về. Song phương phối hợp tương đối ăn ý, không đến thời gian một ngày, bị Giang Nam Yên mang về cục cảnh sát người vượt qua 100 người. Cái này khiến cục cảnh sát cục trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu là những người này không có bị mang về, chờ hiệp đàm hội thật mở ra bắt đầu về sau, không chừng sẽ làm ra loạn gì đâu. Đến lúc đó, vạn nhất thật bị những người này đạt được, vậy đối với Long Quốc mà nói sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Hắn cái này cục cảnh sát cục trưởng Mũ Âu Sa có thể giữ được hay không, thật đúng là khó nói. Giang đội trưởng, Vương Giã tiên sinh đưa cho bót cảnh sát chúng ta như thế lớn một phần lễ vật, ngươi nói chúng ta phải làm thế nào hồi báo một chút? Cục cảnh sát cục trưởng Lưu Đông Lai nhìn xem Giang Nam Yên hỏi. Việc hiện tại quan Vương Giã chuyện, hắn đều là trực tiếp cùng Giang Nam Yên khai thông. Trong lòng của hắn cũng ngầm thừa nhận, Giang Nam Yên cùng Vương Giã là một đôi. Dù là có Ôn Minh Châu tồn tại, hắn cũng không thấy phải có cái gì. Hắn thấy, một cái ưu tú bên người nam tử có mấy cái xinh đẹp khác phái, là một cái vô cùng bình thường chuyện. Ôn Minh Châu có thể chấp trưởng Ôn Thị tập đoàn tất nhiên lợi hại, thật là Giang Nam Yên tuổi còn trẻ, liền có thể trở thành hình cảnh đội đội trưởng, cũng tương tự vô cùng ưu tú. Hơn nữa, lần này Ôn Minh Châu liên hợp Vương Giã bắt trở lại nhiều như vậy Hoa Quốc trọng yếu gia tộc trọng yếu nhân viên, phía trên tất nhiên sẽ nhớ nàng một công. Đến lúc đó, Giang Nam Yên nhất định trở thành Thanh Châu thị cục cảnh sát phó cục trưởng. Đề cử chuyên hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 146, về sau đều gọi thân yêu, 2, chương 146, về sau đều gọi thân yêu, 2, một cái chấp trưởng đại tập đoàn tổng giám đốc, cùng một cái mới một tuyến thành thị công an cục phó cục trưởng, ai càng thêm ưu tú, thật đúng là khó mà nói. Lưu cục trưởng, Vương Giã hắn là 749 của người. Chúng ta không cần hồi báo hắn a. Giang Nam Yến lúc này nói rằng, cũng bởi vì hắn là 749 cục người, chúng ta càng hẳn là cho hắn hồi báo. Dù sao, hắn hoàn toàn có thể nhường 749 cục người áp dụng bắt, không cần thiết đem công lao nhường cho bọn ta. Huống hồ, 749 cục người thân phận đều là tuyệt mật, bình thường sẽ không ở người trước công bố. Chúng ta coi như hắn là người bình thường. Lưu Đông Lai nói rằng, hắn có một loại dự cảm, cùng Vương Giã tạo mối quan hệ, đối với bọn hắn cục cảnh sát mà nói, nhất định sẽ là một chuyện tốt. Lần này bắt, hắn cái này công an cục cục trưởng, đều vô duyên vô cớ mỏ không ít công lao. Dù sao, Giang Nam Yên là người của hắn. Người cục trưởng kia, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Đối với cái này, Giang Nam Yên cũng không có lại nói cái gì. Chúng ta không thể giống chống thua chiêng nói bắt oan nhân chuyện, liền xem như là Vương Giã thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cho hắn 20 vạn tiền thưởng. Lưu Đông Lai vô cùng hào sảng nói. Cục trưởng, ngươi cảm thấy Vương Giã là thiếu kia 20 vạn người sao? Không nói trước Ôn Minh Châu bản thân liền không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không đối Vương Giã keo kiệt. Coi như không nói điểm này, Giang Nam Yên thật là biết, Vương Giã cho Viên gia lão gia tử trị liệu, tiền xem bệnh thu lấy 100 triệu. Bất luận từ chỗ nào phương diện đến xem, Vương Giã cũng không thiếu tiền. Hắn không thiếu tiền là chuyện của hắn, cái này 20 vạn là thái độ của chúng ta. Nếu không phải là chúng ta trong cục tài chính thực sự khẩn trương, cho hắn 100 vạn cũng không phải không được. Lưu Đông Lai tiếp tục nói. Lưu cục trưởng, ngươi vẫn là ta biết cái cục trưởng kia sao? Ngươi sẽ không bị ai đoạt xá a? Trước đó để ngươi đổi mấy chiếc xe cảnh sát, ngươi cũng không nguyện ý. Ngươi cho Vương Giã đưa tiền, 20 vạn đều ngại ít. Giang Nam Yên nhìn đối phương nói rằng. Ngươi biết cái gì, ta cái này gọi đầu tư. Ngươi hẹn thời gian, nhường Vương tiên sinh đến một chuyến cục cảnh sát. Nếu là hắn thực sự không có thời gian, ta cho hắn đưa qua đều được đâu. Lưu Đông Lai lúc này hành vi cực kỳ giống một cái liếm cầu. Lưu cục trưởng, ngươi biến, ngươi thật thay đổi. Giang Nam Yên một bộ mở rộng tầm mắt bộ dáng. Đối với cái này, Lưu Đông Lai hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn so Giang Nam Yên lớn tuổi một chút, tại Thanh Châu thị cục cảnh sát cục trưởng vị trí bên trên đã chờ đợi không thiếu niên. Hắn gặp qua một chút lợi hại kỳ nhân dị sĩ, biết một chút kỳ nhân dị sĩ có vượt mức bình thường bản sự. Những này kỳ nhân dị sĩ có đôi khi tùy tiện mấy câu, liền đủ đối phương được lợi trung thân. Có đôi khi, bọn hắn một hai câu, liền có thể quyết định một người vận mệnh. Hắn tại Thanh Châu thị công an cục cục trưởng vị trí này đợi thời gian quá dài, hắn cũng nghĩ tiến bộ á dựa vào chính hắn, hắn biết 9 thành 9 là không đùa. Đoạn thời gian này hắn tại Vương Giã trên thân, thấy được hy vọng. Bất kể như thế nào, hắn đều dự định đánh cược một lần. Vạn nhất thành công đâu? Trời sắp tối thời điểm, Vương Giã dự định xử lý cuối cùng một đợt người ba nhân về sau, liền về nhà đi ngủ. Nói đến, cũng có mấy ngày không có nhìn thấy Minh Châu lão bà. Hắn thật là có điểm nhớ nàng. Chỉ là, lần này, là Vương Giã đi theo La Bản chỉ dẫn ra hiện tại mục đích về sau, chân mày cau lại. Bởi vì lúc trước thời điểm, hắn tìm tới những cái kia ba nhân, đều là tại khách sạn, hoặc là quán trọ nhỏ bên trong. Thật là lần này, hắn tìm tới địa phương, lại là một tòa biệt thự sang trọng. Đem nó cùng Ôn gia biệt thự làm so sánh, không kém chút nào. Dạng này phú hảo, tại toàn bộ Thanh Châu thị đều không có bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Vương Giã thân hình khẽ động, liền tiến vào biệt thự sân nhỏ. Đương nhiên, hắn tránh đi giám sát. Hắn cũng là muốn nhìn biệt thự này bên trong đến cùng có bao nhiêu hoa nhân. Lấy Vương Giã thực lực, tiến vào biệt thự có thể nói là thần không biết quỷ không hay, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Rất nhanh, Vương Giã ngay tại trong sân của biệt thự thấy được một cái hạ nhân. Khi nhìn đến cái kia hạ nhân tình huống hạ, La Bàn lại có phản ứng. Chẳng lẽ lại là hoa nhân tiến vào trong biệt thự trang phục thành hạ nhân? Vương Giã lẩm bẩm lầu bầu suy đoán nói, không có làm rõ ràng tình trạng, cho nên hắn không có trước tiên ra tay chém giết đối phương. Hắn nhìn cái kia hạ nhân một cái, tiếp tục hướng phía trong biệt thự đi đến. Rất nhanh, hắn lại thấy được mấy cái hạ nhân. Mấy người này hạ nhân trên thân giống nhau, nhường La Bàn có phản ứng. Chẳng lẽ lại căn biệt thự này bên trong hạ nhân đều là hoa nhân? Vương Giã lẩm bẩm nói. Hắn một bên tiến lên, vừa quan sát trong biệt thự giám sát. Tới gần biệt thự địa phương là 360 độ bao trùm thức giám sát. Vương Giã tiến vào bên trong, nếu là giám sát có cảnh báo công năng, khẳng định sẽ bị phát hiện. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn khẽ đảo, ba cây ngân châm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn lúc đầu chuẩn bị đem những này giám sát trực tiếp hủy đi, nhưng là ngay tại phóng ra ngân châm trong nháy mắt đó, đội chủ ý nếu là những này giám sát một khi bị phá hư, cũng biết phát ra cảnh báo lời nói, hắn tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Cho nên, hắn cuối cùng lợi dụng ngân châm, đem những này giám sát đánh sai lệnh, khuynh hướng nơi khác. Liên tiếp mấy lần, trong biệt thự giám sát góc độ tất cả đều phát sinh biến hóa. Vương Giã theo chính mình mở đi ra con đường này, đi tới biệt thự bên tường. Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện biệt thự lầu 3 có một cái cửa sổ làm mở. Thân thể của hắn trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy lên cao 10 mét, bắt lấy cửa sổ biên giới. Hắn thận trọng thò đầu ra, quan sát đến trong phòng tình huống. Không ai. Một giây sau, Vương Giã nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ có rèm, nhảy vào gian phòng. Hắn có thể rất rõ ràng ngửi được một cỗ mùi thơm chui vào trong lỗ mũi của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một gian nữ tử khuê phòng. Bởi vì không chỉ có mùi thơm, trong phòng bố trí chỉnh thể hiện lên màu hồng. Hắn dự định từ nơi này ra ngoài, tìm hiểu một chút tình huống trong biệt thự. Ân, phòng vệ sinh có người. Vương Giã vừa đi về phía trước mấy bước, liền nghe tới trong phòng vệ sinh truyền ra một đạo thanh âm rất nhỏ. Hắn vừa làm ra cái này phán đoán thời điểm, gian phòng phòng vệ sinh cửa liền được mở ra. Một cái bọc lấy màu hồng khăn tắm nữ tử đi ra. Nàng đang đi ra tới một phút này, thấy được Vương Giã. Nữ tử này giật nảy cả mình, chuẩn bị hét to. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Giã thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới nữ tử trước mặt, che miệng nàng lại, không có nhường nàng phát ra bất kỳ thanh âm. Nữ tử bởi vì kinh sợ, trên người nàng khăn tắm lúc này trong nháy mắt rớt xuống. Nàng vừa tắm rửa xong, trên thân liền bọc lấy một cái khăn tắm. Làm khăn tắm rơi xuống một phút này, nàng trực tiếp đôi Vương Giã thẳng thắn gặp nhau, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Lần này, nàng dãy rủa càng thêm kịch liệt. Vương Giã thấy thế, vươn tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, tại cổ của đối phương bên trên điểm một cái. Trong nháy mắt, nữ tử liền hôn mê bất tỉnh. Vương Giã nhẹ nhàng đỡ lấy đối phương, không dám để cho đối phương ngã xuống. Nàng ngã xuống, nhất định sẽ xảy ra tiếng vang. Chỉ là, Vương Giã như thế vừa đỡ, đầu khoảng cách đối phương liền gần vô cùng. Lúc này, hắn khoảng cách gần quan sát được thân thể của đối phương. Đợt, định thời gian định sai thời gian, sửa đổi một chút, một chương này hơn 4000 chữ, không thấy thật to một lần nữa nhìn một chút. Đề cử chuyển hot, thật thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Giã xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sáng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 147, đây là thông trì, không phải thương lượng. Chương 147, đây là thông trì, không phải thương lượng. Lúc này, Vương Giã chỉ có hai cái nhất trực quan cảm giác. Cảm giác đầu tiên, bạch. Cái thứ hai cảm thụ, ngạt thở. Chỉ là, Vương Giã mỹ nữ bên cạnh nhiều, dạng này phong cảnh đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ dụ hoặc. Hắn đỡ lấy đối phương về sau, vặn mẹo thân thể một cái, liền đem đối phương đưa đến trên giường. Ân. Trong cơ thể của nàng có một cỗ đặc thù năng lượng. Không phải võ sĩ năng lượng, cũng không phải của võ. Vương Giã tự lẩm bẩm. Vương Giã phát hiện, căn biệt thự này bên trong người đều không bình thường, hoặc là nói, đều không đơn giản. Cho dù là bình thường hạ nhân, đều là người tu luyện. Cô bé này năng lượng trong cơ thể không thuộc về của võ, không thuộc về hoa quốc võ sĩ, đương nhiên, cũng không thuộc về Vương Giã tu luyện tiến võ. Rất kỳ lạ một loại năng lượng, chẳng lẽ là chịu đựng? Vương Giã trong lòng yên lặng nói rằng, căn cứ A Tam nói tới, tại hoa quốc bên trong, ngoại trừ võ sĩ bên ngoài, còn có một loại người tu luyện tên là chịu đựng. Chịu đựng cùng đồng dạng võ sĩ khác biệt, chịu đựng tu luyện tàn khốc hơn. Dùng đông luyện 39, hạ luyện tam phục để hình dung, không có chút nào quá đáng. Vương Giã cũng không có từng thấy chịu đựng, cho nên không thể xác định nữ nhân này liền nhất định là chịu đựng. Nghĩ tới đây, hắn xuất ra ngân trầm, tại nữ nhân tuyết trắng trên thân thể bắt đầu thi trầm. 10 giây đồng hồ về sau, hắn liền đem nữ hải đan điền phong ấn. Mặc kệ nữ hải tu luyện chính là cái gì, chỉ cần đưa nàng đan điền phong ấn, kia nàng chính là một cái không có chút nào tu vi người bình thường, không đủ gây sợ. Kéo tới một cái mền, đem thân thể của cô bé che lại về sau, Vương Giã lặng lẽ đi ra gian phòng này. Cứ như vậy, cho dù có người đi vào phòng, cũng không phát hiện được dị thường. Hắn đem cảm giác của mình bỏ vào lớn nhất, cảm giác người chung quanh tung tích. Hắn cảm giác được, tại lầu 2 vị trí, có hai cái khí tức tương đối cường đại người. Thân hình hắn lóe lên, như là một đạo mị ảnh như thế, lặng yên không tiếng động đi tới lầu 2 đầu bậc thang, dương mắt nhìn lên. Lầu 2 trong phòng tiếp khách, ngồi hai người. Một cái hơn 50 tuổi, người mặc nhàn nhã đổ mặc ở nhà. Một người mặc một thân tây trang màu đen, chỉ là bóng lưng, thấy không rõ lắm ngay mặt. Chợt nhìn, giống như là hai cái nhân sĩ thành công tại trao đổi. Mặt sở sĩ ta cùng, lần này, đế quốc tới trên 100 vị võ sĩ cùng chịu đựng, thề phải phá hư Thanh Châu cử hành quốc tế hiệp đàm hội. Bọn hắn đã khiến cho Long Quốc chú ý, có một ít người, giống như đã bị bắt. Nếu như bọn hắn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ta hy vọng các ngươi có thể ra tay. Cái kia mặc tây phục nam tử, nhìn xem mặc quần áo thoải mái người nói. Chúng ta tại Long Quốc cần núp lâu như vậy, vì một cái nho nhỏ hiệp đàm hội, liền đem chúng ta bại lộ, đáng ra không? Vương Giã chỉ là nghe xong hai câu này, liền hiểu, căn biệt thự này bên trong người, đúng là hòa quốc người. Chỉ có điều, bọn hắn tại Long Quốc cần núp thời gian rất lâu. Nghĩ đến, bây giờ tại Long Quốc đã có hợp lý thân phận. Dựa theo căn biệt thự này xa hoa trình độ mà nói, thân phận của người này hẳn là còn không thấp. Nghĩ tới đây, Vương Giã không tiếp tục nghe tiếp, mà là thân hình lóe lên, rời đi lầu 2, lần nữa về tới lầu 3 nữ tử kia gian phòng. Hắn cũng không phải là muốn đối nữ tử kia làm cái gì, mà là lấy ra điện thoại, đem nơi này định vị phát cho Giang Nam Yên. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, bằng nhanh nhất tốc độ, giúp ta tra rõ ràng biệt thự này chủ nhân, cùng gia tộc tất cả thành viên. Vương Giã còn phụ lên một câu nói như vậy. Hắn cảm thấy, chính mình có lẽ trong lúc vô tình, đánh đến một con cá lớn. Mặc dù Vương Giã không có phát giọng nói, nhưng là Giang Nam Yên có thể theo Vương Giã trong câu chữ cảm giác được hắn vội vàng. Cho nên, vội vàng phát động quyền hạn của mình, bằng nhanh nhất tốc độ tra rõ ràng biệt thự chủ nhân, cùng tất cả thành viên gia tộc. Lam Nang nhìn thấy chủ nhân biệt thự danh tự lúc, con ngươi mạnh mẽ có rút lại một chút. Lại là hắn. Giang Nam Yên dùng một loại khó có thể tin ngữ khí hoảng sợ nói, bởi vì biệt thự lệ thuộc vào Thanh Châu thị đỉnh tiêm gia tộc một trong Hà gia. Đơn thuần tài sản, Hà gia so với hiện tại Ôn thị tập đoàn không kém chút nào. Trong đó, Hà gia đại công tử Hà Đán tức thì bị ca tụng là Thanh Châu tứ công tử một trong. Giang Nam Yên đem tra được tin tức cho Vương Giã phát đã qua. Vương Giã, ngươi vì sao lại tại Hà gia? Vương Giã thu được Giang Nam Yên phát tới tư liệu lúc, trước tiên liền tra xét lên. Căn cứ nhân vật ảnh chủ, hắn rất nhanh liền xác định, trước đó cái kia mặc nhàn nhã đồ mặc ở nhà nam nhân, chính là Hà gia hiện tại gia chủ, Hà Húc Dương. Mà bị hắn đánh ngất xỉu nữ tử kia, là Hà Húc Dương nhị nữ nhi, Hà Tỉnh. Căn cứ ta nghe được nội dung, Hà Húc Dương là hoa quốc người, họ Mạt Sở Sĩ Tạ. Trong biệt thự những người khác đều là người tu luyện, có võ sĩ, cũng có chịu đựng. Làm Giang Nam Yên nhìn thấy Vương Giã hồi phục lúc, trong nháy mắt như gặp phải sét đánh. Đại danh đỉnh đỉnh Hà gia, lại là hoa quốc người. Nếu không phải Vương Giã nói tới, ai có thể tin tưởng? Vương Giã, ngươi định làm gì? Giết, đem trong biệt thự tất cả mọi người toàn bộ đánh giết. Vương Giã lời này cũng không phải là cùng Giang Nam Yên thương lượng, chỉ là thông báo một chút. Vương Giã không thể làm ẩu, Hà gia quan hệ trọng đại, rút dây động rừng. Ngươi nếu là đem Hà gia người giết sạch, tất nhiên sẽ gây nên Thanh Châu dung chuyển. Việc này ngươi tốt nhất hướng 749 cục lãnh đạo xin phép một chút, cầm tới đầy đủ chứng cứ lại hành động. Nếu là Vương Giã không có bất kỳ cái gì chứng cứ liền đối Hà gia dưới người sát thủ, đến lúc đó phía trên truy tra xuống tới nhất định sẽ trách tội hắn. Hà gia có thể trở thành Thanh Châu thị đỉnh tiêm gia tộc một trong, phía sau lợi ích liên là to lớn. Nói không chừng, liền có một ít mánh khóe thông thiên nhân vật bảo bọc. Vương Giã tiêu diệt Hà gia, tựa như tương đương với gây mất những người này túi tiền, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy Giang Nam Yên gửi tới tin tức, Vương Giã trầm tư một lát, cho 749 cục trưởng phát đi tin tức. Cục trưởng, ta là Vương Giã, Hà gia là hoa quốc tiềm phục tại Long Quốc gián điệp, Hà Húc Dương họ gốc Mạt Sở Sĩ Tạ, ta muốn tiêu diệt Hà gia, nói với ngươi một chút. Giang Nam Yên nhường Vương Giã xin chỉ thị 749 cục lãnh đạo. Vương Giã lời này căn bản không giống như là xin chỉ thị, mà là thông chi. Lúc trước Vương Giã gia nhập 749 thời điểm, mở cho hắn ra điều kiện chính là, hắn nắm giữ tiền trạm hậu tấu, giết người miễn trừ quyền lợi. Coi như hắn thật tiêu diệt Hà gia, đó cũng là tùy cơ ứng biến. Liền xem như bên trên trách tội, hắn cũng có chuyện có thể nói. Có thể cho 749 cục trưởng nói một tiếng, đã là vô cùng cho hắn mặt mũi. 749 cục trưởng nguyên bản đang nằm tại trên ghế nằm, phơi nắng, nghe hí khúc, thảnh thơi thảnh thơi. Khi hắn nhìn thấy Vương Giã gửi tới tin tức lúc, lập tức theo trên ghế nằm nhảy xuống tới. Tổ tông, Hà gia cũng không thể tùy tiện gì ta. 749 cục trưởng giống như là bị dẫm ở cái đuôi mèo, trực tiếp sù lông. Hắn thật nhanh cho Vương Giã hồi phục tin tức. Vương Giã, Hà gia tạm thời không thể động, ngươi chờ tại nguyên chỗ, không nên khinh cử vọng động. Ta và bên trong cục thành viên khác rất nhanh liền tới. 749 cục trưởng nói một tiếng, liền lập tức triệu tập trong cục thành viên, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về Hà gia mà đi. Đề cử chuyến hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong nháy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 148, Vương Giã muốn vây điểm đánh viện binh. Chương 148, Vương Giã muốn vây điểm đánh viện binh. 749 cục trưởng không biết là, Vương Giã cho hắn phát xong tin tức về sau, liền đem điện thoại thu vào. Hắn hồi phục tin tức, Vương Giã căn bản không có nhìn thấy. Thu hồi điện thoại di động Vương Giã, trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía nằm ở trên giường cô gái xinh đẹp. Nếu là đổi lại nam nhân khác, khả năng nhân cơ hội này, đối với nó làm chút gì. nhưng là Vương Giã nhưng không có bất kỳ tâm tư. Hắn xuất ra một cây ngân châm, liền đối với đối phương mi tâm bắn tới. Tại ngân châm đâm vào chính mình mi tâm một phút này, cô gái xinh đẹp tỉnh lại. Nhưng ánh mắt chỉ mở ra một giây, nghiêng đầu một cái, thể nội sinh cơ liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Bị ngân châm đâm vào mi tâm, trực tiếp liền não tử vong, căn bản không có bất kỳ khả năng sống sót. Não tử vong lại không giống đâm vào trái tim. Có ít người trái tim sinh trưởng ở bên phải, có ít người có hai cái trái tim. Đánh chết cô gái xinh đẹp về sau, Vương Giã đã không còn bất kỳ che giấu, nhanh chân hướng phía dưới lầu đi đến. Hắn đối diện vào một người, thấy được Vương Giã. Người đối phương vừa mới há miệng, Vương Giã ngón tay búng một cái, một cây ngân châm liền từ trong tay của hắn bay ra ngoài, bắn vào mi tâm. Rất nhanh, lại có một cái bưng nước trà người thấy được Vương Giã. Làm Vương Giã đem ngân châm bắn ra thời điểm, trong tay người kia nước trà hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Vương Giã thân hình lóe lên, liền đem nước trà tiếp nhận, thuận thế đặt ở một bên trên mặt bàn. Toàn bộ quá trình không có phát ra một chút xíu thanh âm. Hắn làm như vậy, chủ yếu là vì tận khả năng nhiều đánh giết người trong biệt thự. Bởi vì một khi phát ra tiếng vang, trong biệt thự những người khác liền sẽ nghe được thanh âm, liền sẽ cảnh giác. Đến lúc đó, nhân vật trọng yếu khẳng định sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là dù sao chỉ có một người, không cách nào phân thân, không thể cam đoan giết chết trong biệt thự tất cả mọi người. Có ít người trốn ở sừng nơi hẻo lánh rơi, hắn thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Ngay lúc này, một hồi còi báo động chói tai vang lên. Cái này khiến Vương Giã nhíu mày, hắn không biết mình thế nào, liền phát động trong biệt thự cảnh báo. Bất quá, cũng không quan trọng, như là đã phát hiện đối phương, vậy thì quang minh chính đại chiến đấu a theo tiếng cảnh báo vang lên, Hà gia trong biệt thự đám người nhanh chóng hành động lên. Chỉ thấy Hà gia hạ nhân, theo các ngõ ngách bên trong, lấy ra võ sĩ đao. Bọn hắn nhanh chóng hợp thành đội hình, bắt đầu hướng phía Vương Giã vị trí mà đến. Xem xét bọn hắn, liền biết nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng là có chút đồ vật. Vương Giã thấy thế, lật bàn tay một cái, đồ thương kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, đi tới cái kia một đội võ sĩ trước mặt. Trên tay hắn đồ thương kiếm nhanh chóng theo đám người chỗ cổ vung qua, lúc này đến đây cái kia một đội võ sĩ liền ngã xuống. Mỗi người đều bị cắt đứt cổ họng. Vương Giã tiếp tục hướng phía dưới lầu mà đi, tại lầu 2 đầu bậc thang, hắn thấy được Hà Húc Dương. Giờ phút này, trước đó cùng Hà Húc Dương nói chuyện người kia đã biến mất không thấy. Nghĩ đến, tại vừa rồi thời gian bên trong, người kia đã rời đi. Thật đúng là đủ cảnh giác. Vương Giã trong lòng yên lặng nói rằng, ngươi là người phương nào, dám đến ta Hà gia quấy rối? Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay nhất định để ngươi có đến mà không có về. Hà Húc Dương nói rằng, hắn nói, hai tay bắt đầu kết ấn. Sau một lát, hắn hai bên trái phải đều ra hiện một cái hắn. Ba cái Hà Húc Dương hiện lên xếp theo hình tam giác, hướng phía Vương Giã phát động công kích. Đây chính là Hòa Quốc nhẫn thuật sao? Ta còn tưởng rằng có nhiều tinh diệu, thì ra chỉ là điều trùng tiểu kỹ. Vương Giã có chút khinh thường nói, cái này nhẫn thuật tên là phân thân thuật. Tên như ý nghĩa, có thể biến hóa ra hai đạo phân thân. Cái này phân thân cùng bản thể hoàn toàn tương tự, hơn nữa cùng bản thể tâm ý tương thông, có thể phối hợp bản thể tiến hành công kích. Vương Giã sở dĩ nói phân thân thuật là điều trùng tiểu kỹ, đó là bởi vì hắn phát hiện, cái gọi là phân thân thuật chỉ là một loại chướng nhãn pháp. Mặt ngoài nhìn qua, giống như xác thực có ba người tự mình hướng về phát động công kích. Trên thực tế, chỉ có một đạo, loại công kích này đối với thực lực so với mình thấp người có lẽ có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả, nhưng là đối với Vương Giã mà nói, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, loè loẹt. Làm Hà Húc Dương đi vào Vương Giã trước mặt thời điểm, Vương Giã giơ tay lên, đối với hắn chính là một bàn tay. Phanh. Trong nháy mắt, Hà Húc Dương thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, đâm vào lầu 2 cửa sổ thủy tinh bên trên. Trong nháy mắt, lầu 2 cửa sổ thủy tinh liền bị đâm đến nát bấy. Hà Húc Dương thân thể cũng từ lầu 2 rơi xuống tới trong sân của biệt thự. Vương Giã thân hình lóe lên, đi theo đối phương cũng rơi xuống xuống dưới. Hà Húc Dương lúc này cũng chưa chết đi, nhưng là bị thương. Đây không có khả năng, ngươi là thế nào nhìn thấu thuật phân thân của ta? Hắn dãy rủa lấy đứng lên, nhìn xem đi theo Vương Giã nói rằng, học được một chút chúng ta Long Quốc ngũ hành gia lông, liền xung làm nhẫn thuật. Ta để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính phân thân thuật. Vương Giã nói, vặn mèo thân thể một cái. Trong nháy mắt, hắn hai bên trái phải đều ra hiện hai thân ảnh. Tính cả Vương Giã bản thể, tổng cộng 5 thân ảnh, đan vào lẫn nhau lấy, hướng về Hà Húc Dương mà đến. Không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi làm sao lại chúng ta Hoa Quốc nhẫn thuật? Hơn nữa duy nhất một lần lại có thể biến hóa ra 4 đạo phân thân. Dí Húc mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vương Giã động tác này, trực tiếp làm cho đối phương đạo tâm vỡ vụn. Chính mình đáng tự hào nhất đồ vật, người khác tùy tiện liền thi triển ra, hơn nữa xa so với hắn thi triển ra càng thêm cường đại. 3. Phanh. Vương Giã 5 thân ảnh, đối với Hà Húc Dương liên tiếp vung lên bàn tay. Từng tiếng thanh thúy cái tát âm thanh không ngừng mà vang lên. Trong chớp mắt, Hà Húc Dương khuôn mặt liền sưng như là đầu heo. Vương Giã lúc đầu dự định trực tiếp giết hắn, nhưng là vừa rồi suy tư một chút, quyết định tạm thời giữ lại hắn một mạng. Đương nhiên, đây không phải Vương Giã nhân từ nương tay, mà là hắn dự định vây điểm đánh viện binh. Vây điểm đánh viện binh là hắn trước mấy ngày soát video ngắn thời điểm, mới học được một loại chiến thuật. Chính là đem một cái nào đó nhân vật trọng yếu đả thương về sau, không lập tức đem giết chết, mà là lấy người này làm mồi nhử, dẫn dụ rất nhiều người tới cứu hắn. Nhân cơ hội này, đem đến đây người cứu nàng, từng cái tiêu diệt. Vương Giã chính là định lấy Hà Húc Dương làm mồi nhử, nhường Hà gia người tới cứu hắn. Cứ như vậy, coi như Hà gia ẩn giấu lực lượng, cũng biết toàn bộ bày ra, mà sẽ không bởi vì Lưu Húc Dương tử vong mà ẩn giấu. Người khinh người quá đáng. Hà Húc Dương ngã xuống đất về sau, dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Vương Giã. Hà Húc Dương, ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi sẽ có hôm nay. Vương Giã nhìn đối phương nói rằng. Nghe nói như thế, Hà Húc Dương ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Dựa theo Vương Giã ý tứ, chính mình phải cùng hắn là nhận biết. Thật là, hắn có thể khẳng định, chính mình đối Vương Giã không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Ngươi là ai? Chúng ta quen biết. Giữa ngươi và ta, rốt cuộc có gì cựu hận? Hà Húc Dương nhìn xem Vương Giã hỏi. Nếu quả như thật là người hắn quen biết, nói không chừng chuyện còn có cơ hội xoay chuyển. Đề cử chuyện hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong Vương Phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 149, diễn tới một cái tông sư chương 149, diễn tới một cái tông sư Hà Húc Dương, ngươi có thể từng nhớ kỹ hơn 20 năm trước chuyện. Vương Giã dùng một loại cừu hận ngữ khí nhìn xem Hà Húc Dương nói rằng, hắn quyết định thật tốt diễn một đợt. Hắn nói tới những lời này, đương nhiên đều là hắn lập. Hơn 20 năm trước, Hà Húc Dương nghe được Vương Giã lời nói, cao mày suy tư. Hắn đang suy nghĩ, chính mình 20 năm trước đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, có thể khiến cho Vương Giã như thế ghi hận chính mình. Chỉ là, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cái gì cũng không có nghĩ đến. Tiềm phục tại Long Quốc, hắn hành sự cẩn thận, căn bản không dám quá kiêu căng. Bất luận làm chuyện gì, đều là cẩn thận lại cẩn thận, không có khả năng làm ra để cho người ta như thế cừu hận chuyện. Xem ra ngươi nghĩ tới. Đã ngươi nghĩ tới, vậy ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Ta biết một chút đưa ngươi trên thân thể thịt cắt bỏ, để tiết mối hận trong lòng ta. Vương Giã không chờ đối phương nói chuyện, tự mình nói rằng. Ngữ khí của hắn, thật giống như Hà Húc Dương là tội ác tại trời người phụ tình. Hắn nói xong lời này, giữa ngón tay bắn ra mấy cây ngân châm, phong tỏa đối phương phát ra tiếng hệ thống, làm cho đối phương nói không nên lời một câu. Chỉ có nói không nên lời người, mới sẽ không phản bác. Ân ân ừ Hà Húc Dương há to miệng, mong muốn vì chính mình cãi lại, nhưng là không nói lời nào đi ra, thả ra chúng ta gia chủ. Lúc này, Hà gia đám người rốt cuộc mới phản ứng, theo trong biệt thự lao ra, nhìn xem Vương Giã nói rằng. Bọn hắn tổng cộng có mười mấy người, nguyên một đám, tất cả đều cầm trong tay võ sĩ đao. Chỉ có một người cầm đầu nam tử, cái gì cũng không cầm. Không trách bọn hắn phản ứng chậm, thật sự là Vương Giã cùng bọn hắn gia chủ ở giữa chiến đấu, phát sinh ở trong chớp mắt, lưu cho bọn hắn thời gian phản ứng vốn là không nhiều. Các ngươi dám tới, ta lập tức giết hắn. Vương Giã nhìn xem đám người uy hiếp nói. Hắn lời này vừa ra, Hà gia những cái kia chuẩn bị tiến lên nghĩ cách cứu viện Hà Húc Dương người trong nháy mắt dừng bước. Đối với Vương Giã mà nói, xuất hiện những người này còn thiếu rất nhiều. Hắn tin tưởng, Hà Húc Dương có thể ở Thanh Châu thị ẩn nút lâu như vậy, khẳng định không chỉ trước mắt xuất hiện mười mấy người này. Từ một nơi bí mật gần đó, khẳng định còn ẩn giấu đi càng lợi hại hơn nhân vật. Như là đã vây điểm đánh viện binh, vậy dĩ nhiên không phải là vì đối phó một chút con tốt nhỏ. Các hạ cùng chúng ta gia chủ có cái gì thủ, cái gì oán? Muốn cái gì, cứ việc nói. Chỉ cần chúng ta Hà gia có thể hài lòng, tuyệt không hai lời. Lúc này, cầm đầu nam tử, cũng chính là Hà Húc Dương đệ đệ Hà Húc Đông đứng ra nói rằng, có thể hay không hài lòng Vương Giã yêu cầu trước mặc kệ, trước hết nghĩ biện pháp nhường Vương Giã thả nhà bọn hắn chủ, đây mới là trọng yếu nhất. Tốt, đây chính là các ngươi nói. Ta muốn các ngươi tất cả mọi người, hiện tại, lập tức, toàn bộ tự sát. Vương Giã đối với Hà gia người nói, hắn làm như vậy là vì làm bộ che giấu tự thân nhỏ yếu. Nhường Hà gia người coi là thực lực của hắn kỳ thật không mạnh, chỉ là bắt Hà gia gia chủ ở chỗ này cáo mượn oai hùng mà thôi. Không có khả năng. Các hạ nếu là như vậy không có thành ý, vậy chúng ta nhưng liền không có đàm phán cần thiết. Tất cả mọi người nghe lệnh, chém giết tặc tử, cứu gia chủ. Hà Húc Đông lúc này đối với mọi người nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, Hà gia đám người cầm trong tay võ sĩ đao, liền hướng về Vương Giã lao đến. Dừng lại, các ngươi còn dám tiến lên một bước, ta lập tức giết hắn. Vương Giã đem đồ thương kiếm khoác lên Hà Húc Dương trên cổ lớn tiếng nói. Hắn lúc nói lời này, theo bản năng lui về sau một bước, giống như bị những này đống nhiên sống tới đông đảo võ sĩ giật nảy mình. Cá lớn không có đi ra trước đó, hắn không muốn cùng những người này xung đột chính diện, bại lộ thực lực của mình. Quả nhiên, hắn như thế một uy hiếp, những cái kia sống tới võ sĩ lại một lần nữa dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hà Húc Đông. Chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta Hà gia có thể cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Thả ra chúng ta gia chủ, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Bằng không, chúng ta tất sát ngươi. Hà Húc Đông nhìn xem Vương Giã nói rằng, gia chủ của các ngươi trong tay ta, ta không tin các ngươi còn dám lỗ mãng. Vương Giã thái độ vô cùng phách lối nói rằng, gia chủ, vì đế quốc, xin lỗi. Tất cả mọi người nghe lệnh, bắt lại cho ta người này. Hà Húc Đông đối với Hà Húc Dương nói một câu, liền hạ lệnh. Hà gia người đến Long Quốc cần nút, đã sớm thương lượng xong. Bọn hắn không thể bởi vì một người nào đó mà hy sinh, bọn hắn là vì hòa quốc mà tồn tại. Nếu là gia chủ bị cưỡng ép, tại không xung đột toa quốc lợi ích tình huống hạ, có thể cứu người. Nhưng nếu là ảnh hưởng đến toa quốc lợi ích, liền xem như gia chủ cũng có thể hy sinh. Cho nên Hà Húc Đông sẽ không quá quan tâm Hà Húc Dương sinh tử. Dù là Hà Húc Dương là thân ca của hắn ca. Nhìn thấy hướng mình xông tới đông đảo võ sĩ, Vương Giã bất đắc dĩ lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bóng bàn lớn nhỏ màu đen tiểu cầu. Hắn dùng sức đem màu đen tiểu cầu quẳng xuống đất, lập tức khói đặc cuồn cuộn. Tại không bại lộ thực lực bản thân tình huống hạ, chỉ có thể dùng động. Theo khói đặc xuất hiện, đông đảo hướng về Vương Giã xông tới võ sĩ toàn bộ ngã trên mặt đất. Bao quát không có hành động Hà Húc Đông, bọn hắn cũng chưa chết đi, chỉ là không có khí lực, nguyên một đám, thật giống như không có xương cốt trèo chống như thế, không đứng lên nổi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Hà gia người có thể ẩn nhẫn bao lâu? Vương Giã trong lòng yên lặng nói rằng, hắn đã cảm ứng được, có người đang âm thầm quan sát lấy nơi này tất cả. Nghĩ đến, tình huống nơi này, khẳng định sẽ hồi báo cho Hà gia người khác. Nhìn xem ngã xuống đất đông đảo võ sĩ, Vương Giã trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Hà Húc Dương, nhìn thấy không? Các ngươi Hà gia người, hiện tại cũng chúng ta Cửu Hương Nhuyễn Cốt Tán, hiện tại trở thành dê lợi làm thịt. Ta sẽ làm lấy mặt của ngươi, đem các ngươi Hà gia từng điểm phá hủy. Ha ha ha, Vương Giã lộ ra vai ác như thế tiếng cười. Hắn lúc nói lời này, đem đồ thương kiếm theo Hà Húc Dương trên cổ lấy xuống, hướng về ngã xuống đất võ sĩ đi đến. Một cái Hà Húc Dương, thẻ đánh bạc có lẽ không đủ, nhưng là lại thêm những này võ sĩ đâu. Hắn đi vào một gã võ sĩ trước mặt, giơ lên trong tay đồ thương kiếm, liền đối với đối phương trái tim đâm xuống dưới. Những này võ sĩ thân thể không cách nào động đậy, hiện tại chính là trên đất thịt. Ngay tại đồ thương kiếm sắp cắm vào vị kia võ sĩ trái tim lúc, theo trong biệt thự, bay ra ngoài một thanh cung nỏ. Cung nỏ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Vương Giã trước mặt. Vương Giã cuống quýt bên trong giơ lên đồ thương kiếm, ngăn khuất trước mặt mình. Làm. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, cú nải đâm vào đồ thương kiếm trên thân kiếm. Vương Giã cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến. Thông sư thực lực. Hắn trong nháy mắt liền đoán được người xuất thủ thực lực. Hắn không do dự, làm bộ không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ, nhanh chóng lùi về phía sau lấy. Thân thể của hắn trên không trung đảo lộn một vòng, tại mặt đất trượt mười mấy mét, lúc này mới giữ vững thân thể. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 150, cá lớn cuối cùng xuất hiện, đại tông sư chương 150, cá lớn cuối cùng xuất hiện, đại tông sư giữ vững thân thể về sau, Vương Gia thật dài thở dài một hơi. Hắn vừa rồi gắt gao chế trụ thể nội hộ thể linh khí, mới miễn cưỡng lui lại. Làm bộ không địch lại cũng là cần diễn kỹ, cũng là có chút điểm khó khăn. Ngay lúc này, một người mặc màu đen quần áo thoải mái lao giả, theo trong biệt thự nhảy xuống tới, ánh mắt bất thiện nhìn xem Vương Giã. Thằng nhãi ranh, muốn chết. Thân hình hắn lóe lên, liền hướng phía Vương Giã mà đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, hành động thời điểm, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đen bóng đen. Chỉ là, tốc độ như vậy đối với Vương Giã mà nói, rất bình thường. Hắn rất tùy ý vung lên một chút đồ thương kiếm, liền chặn công kích của đối phương. Làm lại một lần tiếng va chạm giòn giã vang lên, đồ thương kiếm cùng cù nải lại một lần đụng vào nhau. Cùng trước đó một lần kia khác biệt chính là, lần này cù nải đằng sau còn đi theo một người. Hai người vũ khí va chạm đồng thời, ánh mắt cũng va chạm một chút. Đối Vương Giã phát động công kích người, rất rõ ràng nhìn thấy, Vương Giã khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười. Không đợi hắn tới kịp suy nghĩ, Vương Giã vì sao lại bật cười, cũng cảm giác được một cô cự lực theo cù nải phía trên chuyển đến. Ngay sau đó, thân thể của hắn lấy càng nhanh hơn tốc độ, hướng phía chạy nhanh đến phương hướng bay ra ngoài. Phúc. Bay đến nửa đường bên trên thời điểm, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Vương Giã thân thể như bóng với hình, cho dù ở đối phương bay ra ngoài thời điểm, cùng đối phương khoảng cách cũng không có xảy ra biến hóa. Bàn tay hắn khẽ đảo, lại lấy ra tới hai cây ngân châm, bắn đi ra. Bù bù. Hai tiếng không dễ dàng phát ra thanh âm vang lên, ngân châm liền bay vào thân thể của đối phương bên trong. Rất nhanh, đối phương cũng cảm giác được chính mình không cách nào điều động năng lượng trong cơ thể. Làm sao có thể? Tông sư cảnh chịu đựng nhịn không được hoảng sợ nói. Vương Giã không phải liền hắn một cái cú nải đều kém chút không tiếp nổi đi, làm sao lại lợi hại như vậy, một chiêu liền có thể đem hắn bức lui. Chẳng lẽ lại? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Vương Giã đang giả heo ăn thịt hổ. Hắn rõ ràng có rất mạnh thực lực, nhưng là một mực trang tương đối yếu ớt, để bọn hắn phất lờ. Làm thân thể của đối phương sắp nện ở biệt thự bên trên thời điểm, Vương Giã đi tới phía sau hắn, một cước đá ra. Lần này, đối phương không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp liền bị đá bay. Tại Vương Giã tận lực khống chế hạ, cái này tông sư cảnh chịu đựng, bay đến Hà Húc Dương bên cạnh. Hai người song song nằm ở cùng một chỗ. Phúc. Lúc này, Vương Giã không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha, ta liền biết các ngươi Hà gia khẳng định có che giấu lực lượng. Ta cố ý chuẩn bị cuồng bạo đan, dù là cùng các ngươi đồng quy vu tận, ta cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần có thể diệt đi các ngươi Hà gia, đây hết thảy đều là đáng giá. Phúc. Vương Giã lúc nói lời này, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lúc này có chút nhập hí, cưỡng ép buộc để cho mình phun ra hai cái máu tươi, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Hà gia những này ẩn nút cường giả, không một lần tính toàn bộ đi ra, không phải giống nói không chủ định như thế, một cái tiếp theo một cái đi ra, không phải buộc hắn diễn kịch. Ta muốn các ngươi Hà gia hết thảy mọi người đều xuống địa ngục. Vương Giã một bên kéo lấy nhìn qua đã thụ thương thân thể, chậm rãi hướng về Hà Húc Dương cùng cái kia tông sư cảnh chịu đựng đi đến. Tốc độ của hắn không nhanh, đi trên đường cực kỳ suy yếu. Hắn đem phía sau lưng của mình lộ ra đến, cố ý cho đối phương cơ hội. Một cái Hà Húc Dương có lẽ thẻ đánh bạc quá thấp, kia lại thêm một cái tông sư cảnh chịu đựng, thẻ đánh bạc cũng không nhỏ. Vương Giã đi ngang qua một gã võ sĩ thời điểm, thuận tay đem đổ thường kiếm đâm vào đối phương trái tim bên trong. Chỉ là, lần này cũng không có bất kỳ người nào hướng hắn phát động công kích. Hắn cũng là cũng không có gấp, hắn có là kiên nhẫn. Làm một thợ săn tốt, hắn có thể quá biết dục tốc bất đạt đạo lý. Vương Giã đi một bước, liền dùng đồ thương kiếm giết một gã võ sĩ. Rất nhanh, liền đi tới Hà Húc Dương cùng cái kia tông sư cảnh chịu đựng trước mặt. Hà Húc Dương, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Ngươi lên đường đi. Vương Giã nhìn đối phương, đưa trong tay đồ thương kiếm lần nữa hướng về đối phương đâm tới. Hắn không có chút do dự nào, nhìn qua là nhất định phải giết đối phương. Hắn lúc này cũng đang đánh cược, nhìn xem Hà gia còn có ai ra tay. Nếu như không có, vậy thì đại biểu Hà gia người mạnh nhất hẳn là cái này một vị tông sư cảnh chịu đựng. Nếu là có người ra tay, kia nghĩ đến cũng hẳn là cuối cùng một đợt người. Dù sao, tình huống hiện tại đối với bọn hắn mà nói là bất lợi, mỗi nhiều một phút liền sẽ thêm một cái ba quốc người chết mất. Nói không chừng một giây sau, tông sư cảnh chịu đựng cũng biết ra tay. Dạng này cường giả cũng không phải tùy tiện liền có thể bồi dưỡng lên. Hiu hiu hiu, nhưng vào lúc này, mấy đạo công kích về phía lấy Vương gia đánh tới. Một đạo công hướng trong tay hắn đổ thương kiếm, hai đạo bay về phía sau lưng của hắn. Còn có ba đạo phong tỏa đường lui của hắn. Xem ra, đối phương lần này đối Vương gia là hoàn toàn lên sát tâm, không cho Vương gia tránh né không gian. Đây đối với Vương gia mà nói, là một tin tức tốt. Điều này nói rõ, Hà gia sau cùng một chút ẩn nút đi người xuất hiện. Lần này, hắn không có ý định ẩn nút nữa. Vương gia đưa trong tay đổ thương kiếm trước người sau lưng sắn mấy đạo kiếm hoa, liền đem đi vào hắn trước mặt mấy đạo công kích, toàn bộ đánh bay. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía Hà gia biệt thự. Lúc này, biệt thự phía trước xuất hiện 6 người. 6 người này khí tức trên thân rất cường đại, toàn bộ không kém gì tông sư cảnh. Một người trong đó, càng là viễn siêu đồng dạng tông sư. Chẳng lẽ lại là đại tông sư? Vương gia trong lòng yên lặng nói rằng, tại tông sư cảnh phía trên, chính là đại tông sư tồn tại. Đại tông sư ngoại trừ trên thực lực so với tông sư càng mạnh bên ngoài, phương diện khác cũng không có bản chất khác nhau. Bởi vậy rất nhiều người cảm thấy, tông sư cảnh cùng đại tông sư cảnh kỳ thật thuộc về cùng một cảnh giới. Cụ thể như thế nào chia nhỏ, Vương gia cũng không phải rất rõ ràng, dù sao, hắn cũng không phải cổ võ giả. Không tệ a, đều là cá lớn. Vậy ta vừa rồi biểu diễn liền không có uổng phí. Vương gia nhìn xem trước mặt 6 người nói rằng, hắn vừa rồi như vậy ra sức biểu diễn, nếu như chỉ là đánh chết một vị tông sư, quả thật có chút có lỗi với hắn như thế đầu nhập. Bất quá, nếu là có thể đánh giết 6 vị tông sư, một vị đại tông sư lời nói, cái kia chính là đáng giá. Giết hắn. Lúc này, Hà gia đại tông sư lên tiếng. Lúc này, trước mặt hắn 5 người kia, liền theo 5 cái phương hướng khác nhau, đối Vương gia phát động công kích. Vị kia đại tông sư cũng không có mắt trợn trợn nhìn xem, thân thể của hắn nhảy lên cao 10 mấy mét, trong tay võ sĩ đao đối với Vương gia chính là một chiêu lực phách hoa sơn. Chiêu thức đơn giản, nhưng là năng lượng ẩn chứa, đủ để khai sơn đoạn thạch. Công kích như vậy đối với người bình thường mà nói, có thể nhường trên đó hạ không thể cùng lúc chiếu cố. Đề cử chuyên hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhân huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ 1 năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng 1 thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 151, một cái đều chạy không được chương 151, một cái đều chạy không được, nếu là Vương Giã nên đón đại tông sư công kích, liền sẽ bị mặt khác 5 cái tông sư công kích. Nếu là hóa giải 5 cái tông sư công kích, lại sẽ bị đại tông sư đánh trúng. Phàm là thực lực yếu một điểm người, cho dù là tông sư, thậm chí đại tông sư, đối mặt một chiêu này, không chết cũng sẽ trọng thương. Chỉ tiếc, bọn hắn gặp phải là Vương Giã. Chỉ thấy Vương Giã một chân dùng sức trên mặt đất đạp một chút. Lập tức, thân thể của hắn đằng không mà lên hơn 20 mét, lập tức siêu việt tất cả mọi người. Thiên Vân Sơ Mạch. Vương Giã một tiếng quát nhẹ, một đạo kiếm khí theo đổ thương kiếm phía trên bay ra ngoài, hướng về đại tông sư mà đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đạo kiếm khí này chỉ có dài 1 mét. Nhưng là, theo kiếm khí khoảng cách đại tông sư càng ngày càng gần thời điểm, kiếm khí cũng càng ngày càng dài. Trong chớp mắt liền vượt qua 5 mét, hơn nữa còn tại tăng lớn. Hà gia đại tông sư thấy cảnh này về sau, cả kinh thất sắc. Hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Trở thành đại tông sư đã nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Rõ ràng chỉ là một cái nhìn tuổi còn trẻ mao đầu tiểu tử, nhìn qua đều miệng còn hôi sữa, người loại này vì sao lại có như thế thực lực cường đại? Lúc này, căn bản không có quá nhiều thời gian nhường hoa quốc đại tông sư suy nghĩ. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem hết toàn lực phản kháng. Sát thần nhất đao chạm. Đại tông sư hét lớn một tiếng, nâng tay lên bên trong võ sĩ đao, liền đối với rơi xuống kiếm khí bổ tới. Chỉ thấy một đạo rưỡi mét dài đao khí theo hắn võ sĩ đao phía trên bay ra, nên tiếp kiếm khí. Đao khí của hắn rời đi võ sĩ đao về sau, nhưng không có giống Vương Giã kiếm khí như thế bị lớn. Làm đao khí cùng kiếm khí đụng vào nhau thời điểm, thật giống như một con ruồi cùng to lớn vị đập ruồi chạm vào nhau. Trong nháy mắt, đao khí liền vỡ vụn, tiêu tán tại không trung. Mà kiếm khí dư thế không giảm, hướng phía đại tông sư rơi đi. Hoa quốc đại tông sư thấy thế, vội vàng tại phía trước mình chống lên một cái lồng năng lượng. Chỉ là, năng lượng như vậy gắn vào kiếm khí khổng lồ phía dưới, yếu ớt như tờ giấy, giữ vững được không đến một giây đồng hồ liền vỡ vụn. Một giây sau, cái kia đại tông sư liền bị kiếm khí khổng lồ một phân thành hai. Hắn liền kêu thảm đều không có phát ra tới, thân thể liền biến thành một đống thịt nát. Một màn này, đáng kinh ngạc ngây người phía dưới vừa rồi dự định vây công Vương Giã 5 vị tông sư. Liên đại tông sư đều không phải là Vương Giã một chiêu chi địch, bọn hắn càng không cần phải nói, đối mặt Vương Giã, chỉ có bị dây phần. Bọn hắn thật vất vả tu luyện tới tông sư cảnh, cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Mặc dù nói, bọn hắn ẩn núp là vì Hoa Quốc, nhưng là không thể không có bất kỳ thành tích, cứ như vậy không minh bạch chết tại một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử trong tay. Cái này 5 vị tông sư cũng coi là rất có ăn ý, cùng một thời gian, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía 5 cái phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Cứ như vậy, coi như Vương Giá mong muốn truy kích, duy nhất một lần cũng chỉ có thể truy kích một người. Trong 5 người bọn họ, có người chạy trốn tỷ lệ vẫn là rất lớn. Về phần là ai cuối cùng chạy trốn, vậy thì xem vật khí. Bọn hắn đều hy vọng cái kia có thể chạy trốn người là chính mình. Muốn chạy, một cái đều chạy không được. Không đỉnh phá khích. Vương Giá đối với mình 12 giờ tông sư, chính là một đạo kiếm khí. Hắn căn bản không có nhìn nhiều, liền hướng phía chính mình 3 giờ phương hướng mau chóng đuổi theo. Đồng thời, bàn tay của hắn khẽ đảo, giữa ngón tay xuất hiện 3 cây ngân châm. Hắn đem cái này 3 cây ngân châm hướng phía chính mình 9 giờ tông sư ném đi. Về phần mình 5 giờ cùng 7 giờ đồng hồ phương hướng kia 2 cái tông sư, hắn đã không cách nào chiếu cố tới bọn hắn. Vương Giá phát ra kia một đạo kiếm khí, hắn 12 giờ phương hướng người căn bản là không có cách ngăn cản. Rất nhanh liền bước cái kia đại tông sư theo gót, bị kiếm khí chém thành một đống thịt nát. Vương Giá tốc độ siêu nhanh, rất nhanh liền đi tới hướng 3 giờ cái kia tông sư trước mặt. Hắn giơ lên đồ thương kiếm, đối với đối phương chém qua. 3 giờ tông sư chỉ lo chạy trốn, căn bản không có bất kỳ chiến ý làm Vương Giá đột kích thời điểm, hắn chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Làm đồ thương kiếm đi vào sau lưng của hắn lúc này mới nhớ tới phản kích. Hắn nâng tay lên bên trong võ sĩ đao, liền đối với Vương Giá vung lên đi qua. Một giây sau, một đạo hàn quang hiện lên, trong tay hắn võ sĩ đao trực tiếp cắt thành hai đoạn. Võ sĩ đao mũi đao bay ra ngoài, cùng nhau bay ra đi, còn có đầu của hắn. Vương Giá 9 giờ phương hướng tông sư đã nhận ra sau lưng giống như chuyển đến tiếng xé gió. Hắn vặn vẹo thân thể một cái, ném ra 3 thanh phi tiêu. Cái này 3 thanh phi tiêu vừa vặn đón nhận 3 cây ngân châm. Chỉ tiếc, làm 3 thanh phi tiêu cùng 3 cây ngân châm đụng vào nhau thời điểm, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va chạm về sau, 3 thanh phi tiêu trực tiếp bị đụng bay. 3 cây ngân châm dư uy không giảm, cuối cùng rơi vào 9 giờ phương hướng cái kia tông sư trên thân. Trong nháy mắt, thân thể của hắn liền rơi xuống trên mặt đất, thể nội sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Bởi vì 3 cây ngân châm, một cây cắm vào mi tâm của hắn, một cây cắm vào cổ họng, cuối cùng một cây cắm vào trái tim của hắn. Vương Giá cái này 3 cây ngân châm, thật giống như ngay từ đầu liền tính toán tốt. Mặc cho cái này tông sư như thế nào tránh né, tại Vương Giá phát ra 3 cây ngân châm thời điểm, hắn kết cục liền đã đi trước. Vương Giá lúc này thân hình lóe lên, hướng về 5 giờ phương hướng tông sư đuổi theo. Vị này tông sư tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng là so với Vương Giá vẫn là kém không ít. Không đến 5 giây thời gian, liền bị Vương Giá đuổi kịp. Vương Giá lại tốn 2 giây thời gian, đem nó chém giết, lúc này mới truy hướng về phía 7 giờ đồng hồ phương hướng tông sư, cũng là vị cuối cùng chạy trốn tông sư. Lúc này, vị này tông sư đã chạy ra ngoài rất xa. Khoảng cách Vương Giá sắp có 500m. 500m khoảng cách đối với người tu luyện mà nói, cũng coi là một đoạn tương đối dài chạy trốn khoảng cách an toàn. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì cho đến trước mắt, tu luyện giới bên trong, không có vị kia người tu luyện công kích, có thể vượt qua 500m phạm vi. Lấy Vương Giá trước mắt tốc độ, mong muốn trong thời gian ngắn đuổi kịp đối phương, cũng là một cái khó khăn sự tình. Một khi làm cho đối phương rời đi biệt thự khu vực, chạy tới ngoại giới, khi đó còn muốn đánh giết đối phương, coi như không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì, một khi tới ngoại giới, liền sẽ có những người khác tồn tại. Người ta một lòng chạy trốn, mới mặc kệ chạy trốn quá trình bên trong sẽ tạo thành cái gì hủy hoại, có thể hay không tổn thương tới những người khác. Nhưng là Vương Giá không thể không quản không để ý, bởi vì một khi có người bởi vì hắn bị thương, phần này nhân quả liền sẽ tính ở trên người hắn. Hắn không giết bá nhân lại bởi vì hắn mà chết. Cho nên, phần này nhân quả tính vào hắn một bộ phận, xác thực không có tính sai. Dù sao, nếu không phải hắn truy kích cái kia tông sư, người vô tội sẽ không phải chết. Đương nhiên, đây hết thể trước mắt cũng còn không có xảy ra. Nhiều nhất nửa phút, vị cuối cùng oa quốc tông sư liền phải chạy ra biệt thự phạm vi. Vương Giá tuyệt đối không được, đối phương tại dưới mí mắt của mình chạy mất. Cửu cửu đạp thiên bộ. Lúc này, hắn sử xuất trước đó truyền thụ quân lâm cùng quân ngữ bộ pháp. Một cái mắt, Vương Giá thân thể thật giống như lắp đặt nâng lên khí như thế. Đề cử chuyên hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sửng sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 152, ngươi cậy giả lên mặt, ta ăn miếng trả miếng. Chương 152, ngươi cậy giả lên mặt, ta ăn miếng trả miếng. Sử xuất cửu cửu đạp thiên bộ về sau, Vương Giá tốc độ tăng vọt không chỉ gấp đôi. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Vương Giá liền đuổi kịp đối phương. Hắn nâng tay lên bên trong đồ thương kiếm đối với vị cuối cùng tông sư đâm tới. Đối phương xoay người, đối với Vương Giá liền há hốc miệng ra. Hỏa độn, hỏa cầu chi thuật. Chỉ thấy một cái hỏa cầu thật lớn, hướng về Vương Giá đánh tới. Vương Giá thấy thế, một chân dùng sức trên mặt đất đạp một chút. Trong nháy mắt, thân thể của hắn đằng không mà lên, theo hỏa cầu trên không đảo lộn đã qua. Dạng này hỏa cầu công kích cũng liền hơi hơi trì hoãn một chút động tác của hắn, không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Nói không khoa trương, tùy tiện một cái cùng thực lực đối phương tương đối người tu luyện đều có thể tránh thoát đi. Vương Giá vượt qua hỏa cầu về sau, thân thể như là đại phong xa như thế, nhanh chóng xoay tròn lấy. Trong tay hắn đồ thương kiếm không ngừng mà phát ra hàn quang, không ngừng tới gần vị cuối cùng tông sư. Vị cuối cùng tông sư nhanh chóng lui lại lấy, mong muốn tránh né, nhưng là Vương Giá tiến lên tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không có nhiều thời gian như vậy nhường hắn tránh né. rơi vào đường cùng, hai tay của hắn nhanh chóng vung lên. Chỉ thấy từng cây cù nải, thủ lý kiếm, cùng một chút phi tiêu, như là hạt mưa như thế đối với Vương Giã bay vụt đã qua. Vương Giã nhanh chóng vũ động đổ thương kiếm. Đương 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 song phương va chạm về sau, phát ra liên tiếp tiếng va chạm giòn giã. Dạng này tình cảnh cũng không có duy trì quá dài thời gian, bởi vì vị cuối cùng chịu được ám khí đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Không có thể ngăn cản Vương Giã tiến công đồ vật, đồ thương kiếm trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Một đạo hàn quang hiện lên về sau, vị cuối cùng chịu đựng giữa người, xuất hiện một đạo huyết hồng sắc vết sẹo. Sau đó, thân thể của hắn liền hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Khi hắn thân thể rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp dựng thẳng chia làm hai nửa. Hô! Vương Giã thật dài thở dài một hơi. Giết những người này đơn giản, chỉ là những người này rất có thể chạy, truy đuổi vẫn rất tốn sức. Đối với ngã xuống đất thi thể, Vương Giã cũng không tính xử lý. Những này vẫn là giao cho 749 cục hoặc là cục cảnh sát xử lý. A Vương Giã vung lên một chút đồ thương kiếm, phía trên lưu lại vết máu liền hoàn toàn không có. Một thanh kiếm tốt tiêu chuẩn, thổi tóc tóc đức, cực bén, lưỡi dao không nhiễm bụi. Cái này bụi không chỉ là chỉ cho bụi, cũng chỉ vết máu. Đem đồ thương kiếm thu lại, Vương Giã chậm rãi hướng về Hà Húc Dương đi đến. Hà gia bên trong, Hà gia gia chủ Hà Húc Dương chỉ là đánh mất sức chiến đấu, nhưng là cũng chưa chết. Phía trước tiến quá trình bên trong, còn những người khác đánh mất sức chiến đấu võ sĩ, Vương Giã cũng không có khách khí. Giữa ngón tay của hắn không ngừng mà bắn ra ngân châm, rơi vào đầu của bọn hắn bên trong. Ai nha, ngân châm gần như không còn. Vương Giã lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, hắn ngân châm ngoại trừ dùng cho trị liệu thời điểm sẽ thu về, dùng cho thời điểm chiến đấu, tiêu hao ngân châm xưa nay cũng sẽ không thu về. Hắn từ trên núi mang xuống tới ngân châm, đoạn thời gian này đã bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm. Triệu Phù Sinh bằng lòng cho ta chế tác ngân châm, không biết rõ biết chế tác nhiều ít, hy vọng sẽ không ít hơn một vạn cây. Vương Giã trong lòng yên lặng nói rằng, một vạn cây ngân châm lời nói, đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Dù sao, hắn cũng không phải hàng ngày giết người. Làm Vương Giã đi vào Hà Húc Dương trước mặt lúc, nhìn thấy Hà Húc Dương dùng một loại cừu hận ánh mắt nhìn xem hắn. Hà Húc Dương mặc dù không thể động, nhưng là đối với chúng quanh tình hình chiến đấu, hắn đại khái thấy rõ ràng. Vương Giã vậy mà đem bọn hắn Hà gia cường giả toàn bộ đánh chết. Hắn rất muốn biết, giữa bọn hắn, đến cùng cái gì thủ cái gì oán, Vương Giã vậy mà làm được một bước này. Nhớ kỹ, kiếp sau đừng có lại làm va nhân. Còn có, Long Quốc không phải là các ngươi tùy ý có thể dương ai địa phương. Vương Giã nhìn xem Hà Húc Dương nói rằng. Hắn lời này vừa ra, Hà Húc Dương con ngươi kịch liệt có rút lại một chút. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch Vương Giã vì sao lại nhằm vào bọn họ Hà gia, hắn thật đúng là tưởng rằng hơn 20 năm trước không cẩn thận cùng Vương Giã kết thủ. Không nghĩ tới, hóa ra là bởi vì chính mình và nhân thân phận bại lộ. Hắn hận a, nhất định là hôm nay đến nhà hắn người bại lộ hắn. Hắn tiềm phục tại Thanh Châu thị mấy chục năm, chưa hề bại lộ qua. Kết quả người kia đến một lần, bọn hắn Hà gia liền bị Vương Giã theo dõi. Đáng hận nhất chính là, bọn hắn còn chưa hề vì đế quốc làm qua cái gì liền bị phát hiện cũng diệt trừ, mà cái kia đem bọn hắn bại lộ người, lại rời đi. Cái này sao mà thao đản? Chết cũng không tiếc a, hiện tại có thể lên đường. Vương Giã nói, giơ chân lên, liền hướng về Hà Húc Dương trái tim đặt xuống. Đồ thương kiếm đã thu lại, ngân châm còn thừa không có mấy, không thể đang lãng phí. Hắn cũng chỉ có thể sử dụng tàn nhẫn một điểm phương pháp, trực tiếp dẫm bạo đối phương trái tim. Dừng tay. Ngay lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thanh âm của hắn từ xa tới gần, mang theo thể mệnh lệnh giọng điệu. Nhưng mà, Vương Giã xưa nay đều không phải là một cái bởi vì người khác một câu liền thỏa hiệp người. Hắn chuyện cần làm, cũng sẽ không nhận ngoại giới quấy nhiễu mà đình chỉ. Phanh. Chân của hắn vẫn là rơi xuống, trực tiếp đạp vỡ Hà Húc Dương trái tim. Một màn này đem từ đằng xa cấp tốc chạy nhanh đến người kia, trong nháy mắt khí tức sủi bọt mép. Lão phu để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Người tới nhìn xem Vương Giã phẫn nộ nói, đã lâu như vậy, còn là lần đầu tiên có người vi phạm mệnh lệnh của mình. Ngươi để cho ta dừng tay ta liền dừng tay, ngươi thì tính là cái gì? Vương Giã khinh thường nói. Đối phương chỉ nói một câu, hắn liền đã đoán được đối phương là loại kia ỷ lão mại lão người. Đối với loại người này, Vương Giã chỉ có một cái lý niệm, chớ chịu lão tử. Chỉ cần đối phương không ở trước mặt hắn ồ ồ cặc cặc kêu to, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng nếu là đối phương ở trước mặt của hắn liễu dĩu không xong, hắn cũng sẽ không lưu tình. Không chỉ là ngoài miệng không lưu tình, giống nhau, thủ hạ cũng không để lại tình. Thằng ngại danh, ngươi cũng đã biết lão phu là ai. Người tới nhìn xem Vương Giã hỏi, ngươi là ai liên quan ta cái rắm? Ngươi nếu là không biết ngươi là ai, về nhà hỏi ngươi cha đi. Vương Giã nói một câu, liền xoay người hướng về Hà gia biệt thự đi đến. Hà gia chủ yếu cường giả đã bị hắn giết chết, nhưng là trong biệt thự còn có một số không phải quá trọng yếu người. Vương Giã cũng không tính buông tha bọn hắn. Như là đã động thủ, vậy thì giết sạch, thỉnh lưu lại cá lọt lưới. Ngươi đứng lại đó cho ta. Người tới thân hình lóe lên, liền chặn Vương Giã đường đi. Đã bao nhiêu năm, vẫn chưa có người nào dám như thế không nhìn hắn. Hắn hôm nay không phải thật tốt giáo huấn một chút Vương Giã không thể. Hắn buông tay, liền hướng phía Vương Giã trên mặt quả tới. Vương Giã thấy thế, lông mày cấp tốc nhíu lại. Hắn lúc đầu không có ý định để ý tới đối phương, không nghĩ tới đối phương vậy mà muốn đánh mặt của hắn. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Thế là, Vương Giã đang nhanh chóng tránh thoát đối phương bàn tay lúc, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, cũng một bàn tay bung ra. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cậu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 153, cho hắn biết cái gì gọi là cường giả vi tôn. Chương 153, cho hắn biết cái gì gọi là cường giả vi tôn. Ba. Một tiếng thanh thủy cái tắt tiếng vang lên. Theo một bạt thai này vang lên, bị đánh lao giả ngộng, cấp tốc chạy tới Thanh Châu thị 749 cục đám người cũng ngộng. Một tát này cũng không có đối lao giả tạo thành tổn thương, nhưng lại nhường lao giả tức sủi bọt mép. Mấy thập niên, hắn không có nhận vũ nhục như vậy. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn ngươi chết. Lao giả hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị đối với Vương Giã phát động công kích. Ngay lúc này, Thanh Châu thị 749 cục trưởng đội vàng đi tới lao giả trước mặt, ngăn cản hắn. Tôn lão, bất giận, đều là người một nhà. Bành Quan ôm lấy lao giả nói rằng, Bành Quan là Thanh Châu thị 749 cục trưởng, mà hắn ôm lấy lao giả này, thật là Tề Lỗ tỉnh 749 cục trưởng lão. Bất luận là cấp bậc, vẫn là thực lực, đều cao hơn hắn ra rất nhiều. Bành Quan, buông ra lão phu, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Tôn tướng đối với Bành Quan nói rằng, Tôn lão, thật không thể động thủ à? Hai người các ngươi nếu là động thủ, bất luận là ai thủ thương, đều là chúng ta 749 cục tổn thất à? Bành Quan lớn tiếng nói, ý của ngươi lão phu sẽ thụ thương? Lão phu tu luyện hơn 10 năm, sao lại bại bởi một cái nhóc con miệng còn hôi sữa? Tôn tướng nhìn xem Bành Quan nói rằng, cục trưởng, ngươi buông ra lão gia hỏa này, ta không đem hắn phân đánh ra đến, coi như hắn kéo sạch sẽ. Ta ghét nhất hắn loại này cậy giá lên mặt, mũi bệnh lên trời ra hỏa. Vương Giã lúc này ở một bên nói rằng, hắn lời này vừa ra, Bành Quan hai mắt tối sầm. Hắn cố gắng tại lắng lại tôn trưởng lão lửa giận, kết quả Vương Giã ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn rất muốn nói một câu, tổ tông à, ngươi nói ít đi một câu, không ai đem ngươi trở thành cấm điếc, còn đem lão phu đánh nghị ra xịt đến, tiểu tử, ta không cho ngươi biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy, ta liền không họ Tôn. Tôn tướng nghe xong, nội tâm lửa giận lại tăng lên không ít. Ngón tay hắn khẽ động, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Đạo này khí tức trực tiếp đem Bành Quan tung bay. Một giây sau, thân hình hắn khẽ động, đối với Vương Giã chính là một trường bộ ra. Hắn nhưng là nắm giữ tông sư thực lực. Ai, quá yếu. Vương Giã cảm nhận được trên người đối phương năng lượng ba động, trong lòng thở dài một hơi nói rằng, một cái tông sư đối với người khác mà nói, sát thực đã rất mạnh, nhưng là đối với hắn mà nói, thật không đang chú ý. Vương Giã thấy thế, trực tiếp đem hai tay cắm vào trong túi. Đây là rõ ràng không có đem đối phương để vào mắt. Tiểu tử cuồng vọng. Tôn tướng trong mắt lửa giận càng tăng lên, cũng gia tăng công kích. Hôm nay, hắn nhất định phải hung hăng dạy dỗ đối phương một chút, cho hắn biết cái gì gọi là Tôn lão. Rất nhanh, Tôn tướng liền đi tới Vương Giã trước mặt. Nhưng mà một giây sau, thân thể của hắn lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Hắn không có thụ thương, nhưng là thân thể không bị khống chế. Lúc này hắn có chút ngộng, bởi vì hắn căn bản không có làm rõ ràng tình trạng. Hắn cố gắng mong muốn giữ vững thân thể, mong muốn đứng lên. Kết quả hắn phát hiện, không biết rõ lúc nào thời điểm, một cái chân to đã rơi vào hắn trên ngực. Phanh. Hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình đập vào trên mặt đất, cái đầu hắn bất tỉnh nao trướng. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy, Vương Giã một chân giẫm tại trên lồng ngực của mình, ở trên cao nhìn xuống hắn. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực. Vương Giã dò hỏi. Lời này vừa ra, Tôn tướng lập tức mặt mò đỏ ửng. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà tại Vương Giã thủ hạ, liền một chiêu đều không có chống nổi. Hắn nhưng là tông sư a, dù cho phóng nhãn cả nước, đều không có quá nhiều. Vì cái gì liền Vương Giã một chiêu đều không tiếp nổi, kia Vương Giã thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ lại, hắn bằng chừng ấy tuổi, còn có thể là đại tông sư? Chỉ là, điều này có thể sao? Nói chuyện, Vương Giã nói, hơi nhún chân. Lần này, Tôn tướng cảm giác được, ngũ tạng lục phủ của mình đều rung động dữ dội một chút, hắn kém chút phun ra một ngụm máu huyết. Vương Giã đây là thủ hạ lưu tình, bằng không vừa rồi Tôn tướng cũng không phải là kém chút phun ra một ngụm máu, mà là sẽ thật phun ra một ngụm máu. Tôn tướng trước đó mặc dù lên cơn giận dữ, mong muốn giao hơn hắn, nhưng là cuối cùng không có mang theo sát ý bằng không, Vương Giã không ngại trên mặt đất nhiều một cỗ thi thể. Vương Giã, thủ hạ lưu tình. Vị này là chúng ta Tề Lỗ tổng cục Tôn tướng trưởng lão, chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà, không thể gây tổn thương cho hòa khí. Bành Quan lúc này vội vàng đi vào Vương Giã bên người, đem hắn theo Tôn tướng trên thân kéo ra. Nói thật, hắn cũng vì Vương Giã thực lực cảm thấy chấn kinh. Trước đó tại Thanh Châu thị 749 cục thống kê thực lực thời điểm, Vương Giã nói cho hắn biết, đem chính mình viết thành tông sư là được. Lúc ấy mặc dù Vương Giã lấy sức một mình đơn đấu toàn bộ Thanh Châu thị 749 cục, thắng được tôn trọng của bọn hắn, nhưng vẫn là có không ít người cảm thấy, Vương Giã thực lực chỉ là đến gần vô hạn tại tông sư, còn không có chân chính đạt tới tông sư. Dù sao, tông sư cùng không phải tông sư ở giữa, có một đạo to lớn đường ranh giới. Không nghĩ tới, Vương Giã cùng Tôn tướng loại này uy tín lâu năm tông sư chiến đấu, không chỉ có không rơi vào thế hạ phòng, hơn nữa vậy mà đem đối phương một chiêu miểu sát. Thực lực như vậy, quá làm cho người ta chấn kinh. Cục trưởng, không phải ta không nể mặt ngươi, thật sự là lao gia hỏa này vừa lên đến, liền đối ta ồn ào náo động. Ta cho là hắn mạnh bao nhiêu thực lực đâu, dùng loại thái độ này cùng người nói chuyện. Không nghĩ tới, nói hồi lâu, hóa ra là yếu gà. Ngươi nói, ta là loại kia để cho người ta được đả lấn tới người sao? Ta có thể khiến cho một cái yếu gà đối ta khoa tay múa chân sao? Ngươi biết, ta không thể, như vậy ta chỉ có thể cố mà làm cho hắn biết, cái gì gọi là cường giả vi tôn. Vương Giã nói một hơi một đại là không. Bành Quan nghe nói như thế, kém chút bật cười. Bất quá còn tốt, hắn là trải qua huấn luyện, bình thường sẽ không bật cười. Kỳ thật, hắn cũng không quen nhìn Tôn tướng tác phong. Nhưng là, người ta thực lực địa vị ở đằng kia đặt vào đâu, hắn không quen nhìn cũng không biện pháp, chỉ có thể chịu đựng. Tôn tướng nghe được Vương Giã những lời này, lập tức mặt mo đỏ ửng, hắn căn bản không dám có bất kỳ phản bác. Hắn kỳ thật cũng biết chính mình nói chuyện không dễ nghe, nhưng là người tu luyện ở giữa, cường giả vi tôn. Thực lực của hắn mạnh, không quen nhìn hắn người chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại Vương gia thực lực mạnh, cho nên nói những lời này thời điểm, hắn không có phản bác một câu. Tài nghệ không bằng người, vậy thì nhận sợ, cái này không mất mặt. Trên mặt đất nằm rất tốt, mát mẻ. Nằm dưới đất Tôn tướng trong lòng yên lặng nói rằng, ngược lại trên mặt đất đã nằm nhiều người như vậy, thêm hắn một người không nhiều. Hắn thực sự không mặt mũi lên. Ta biết, ngươi không phải loại kia để cho người ta được đả lấn tới người. Bất giận, ngươi nói trước đi nói, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao phải đối Hà gia người ra tay? Tại sao phải nói bọn hắn là bá quốc người? Bành Quan rời đi chủ đề. Đối mặt Vương Giã dạng này thực lực cường đại tổ tông, hắn chỉ có thể dỗ dành. Bởi vì ta chính thay nghe được, Hà gia người là bá quốc đến chúng ta Long quốc cần nút. Hà Húc Dương, họ gốc Mạn Sở Sita. Vương Giã giải thích nói. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, ngươi nhưng còn có cái khác chứng cứ. Bành Quan lời này vừa ra, Vương Giã thần sắc sững sờ. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắt thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 154, Vương Giã, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chương 154, Vương Giã, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Điểm này còn chưa đủ hả? Ngươi còn muốn chứng cứ gì? Vương Giã nhìn xem Bành Quan hỏi. Ngươi nói Hà Húc Dương họ gốc Mạn Sở Sita, nhưng là hắn đã chết, tất cả nói mà không có bằng chứng. Nói cách khác, đây là ngươi lời nói của một bên, cần xuất ra thật sự chứng cứ. Bành Quan nhìn xem Vương Giã nói rằng, phải biết, Hà gia cũng không phải tùy tiện gia tộc, mà là Thanh Châu thị đại gia tộc một trong. Tại Thanh Châu thị nắm giữ rất cao địa vị cùng lực ảnh hưởng, một khi xử lý không tốt, sẽ khiến cực lớn tranh luận. Trên mặt đất nằm đều là chứng cứ. Những người này không phải võ sĩ, chính là chịu đựng. Tu luyện võ sĩ đạo cùng nhẫn thuật người, sẽ là chúng ta Long Quốc người sao? Vương Giã nhìn xem Bành Quan hỏi ngược lại. Hắn lời này vừa ra, Bành Quan sững sờ, bắt đầu kiểm tra. Nếu là như vậy, kia đúng là chứng cứ. Dù sao, coi như giết chết những người này, trong cơ thể của bọn họ đều sẽ lưu lại sinh tiền năng lượng, rất dễ dàng kiểm chắc đi ra. Cục trưởng, cái này một vị tựa như là Hoa Quốc thượng nhẫn, Sát Ý Chi. Ngay lúc này, 749 cục thành viên chỉ vào bị Vương Giã dùng ngân châm giết chết vị kia tông sư nói rằng, tại Hoa Quốc, tông sư không bị xưng là tông sư, mà là thượng nhẫn. Cái gì? Sát Ý Chi. Bành Quan thấy thế, vội vàng tiến lên nói rằng, giết chết một vị Hoa Quốc thượng nhẫn, đây chính là một cái công lớn. Rất nhanh, Bành Quan liền đi tới mặt của đối phương trước. Thật đúng là hắn. Sát Ý Chi thuộc về Hoa Quốc uy tín lâu năm thượng nhẫn, cho nên bọn hắn đều nhận ra. Cục trưởng, cái này một vị tựa như là bố xuyên nội khố. Lại có một vị 749 cục người báo cáo. Lại một vị thượng nhẫn. Vương Giã, ngươi đến tột cùng giết chết mấy vị thượng nhẫn? Bành Quan nhìn xem Vương Giã hỏi. Nếu như các ngươi nói tới thượng nhẫn là chỉ tông sư cấp bậc người tu luyện, vậy ta giết chết 6 vị. Vương Giã hồi đáp. Cái gì? 6 vị? Bành Quan hoảng sợ nói. Đây chính là 6 vị tông sư à, liền xem như đặt vào Long Quốc, đều thuộc về tổn thất không nhỏ. Tôn tướng lúc này con ngươi hừ hừ có rút lại một chút. Vương Giã lại có thể giết chết 6 vị tông sư liên thủ, kia giết hắn lời nói, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, nằm dưới đất hắn, trực tiếp nhắm mắt lại. Hắn đã quyết định chủ ý, về sau không cùng Vương Giã nói nhiều một câu. Các ngươi nhìn qua thế nào một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ? Chẳng phải 6 vị tông sư cấp người tu luyện đi, không có gì. Ta còn giết chết một vị đại tông sư đâu. Vương Giã thản nhiên nói. Cái gì? Còn có đại tông sư? Đây chính là ảnh cấp thực lực. Bành Quan trực tiếp kinh hô đi ra. Thực lực như vậy, có thể nói là Hoa Quốc đứng đầu nhất chiến lược một trong, không nghĩ tới, bị Vương Giã giết chết. Thi thể của hắn đâu? Bành Quan hỏi tiếp. Hắn bị ta đánh thành mảnh vỡ, cụ thể là cái nào một đống, ta cũng không biết, các ngươi tìm đi. Bị ta đánh thành mảnh vỡ người không nhiều, các ngươi nhất định có thể tìm tới. Vương Giã nói rằng. Tôn tướng nghe nói như thế, lúc này hận không thể đảo động chui vào. Vương Giã liền đại tông sư đều có thể giết, hắn tông sư cảnh thực lực, liền dám ở Vương Giã trước mặt lỗ mãng, thật thua thiệt Vương Giã không có hạ sát thủ. Bằng không, hắn chỉ sợ cũng biến thành một cỗ thi thể. Nghĩ tới đây, Tôn tướng đối Vương Giã lại có một loại lòng cảm kích hắn thủ hạ lưu tình. Đáng tiếc, nếu có thể đem ảnh cấp chịu đựng thi thể mang về, tuyệt đối có thể tính được là siêu cấp đại công lao. Chúng ta bây giờ liên sát chết người là ai cũng không biết. Bành Quan vẻ mặt đáng tiếc nói rằng, ta quan sát, Hà gia trong viện có giám sát. Các ngươi muốn xem người kia mặt lời nói, có thể nhìn giám sát. Vương Giã nhắc nhở. Đúng a, ta thế nào liền giám sát đều quên. Vương Cương, đi khảo giám sát. Bành Quan nói rằng, báo cáo đội trưởng, giám sát ta đã nắm bắt tới tay. Vương Giã nói, đưa điện thoại di động mở ra, phát ra trước đó Vương Giã chiến đấu hình tượng. Hắn vừa tới thời điểm, liền thấy trong viện camera. Cho nên, trước tiên liền bắt đầu xâm lấn giám sát. Lúc này, 749 cục người tất cả đều tiến đến màn hình điện thoại di động trước mặt, muốn nhìn một chút, Vương Giã là như thế nào lấy sức một mình, đánh giết nhiều người như vậy. Ngay cả nằm dưới đất Tôn tướng cũng đứng lên, tiến tới điện thoại trước mặt. Hắn muốn nhìn một chút, chính mình cùng Vương Giã ở giữa chênh lệch, đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Khi mọi người xem hết Vương Giã chiến đấu hình tượng về sau, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có nói chuyện trước. Lúc đầu, bọn hắn coi là Vương Giã lấy sức một mình đối kháng nhiều cường giả như vậy, khẳng định là một trận dị thường chật vật chiến đấu. Ai có thể nghĩ, Vương Giã chiến đấu phá lệ đơn giản, quả thực chính là đơn phương đổ sát. Bao quát đánh giết đại tông sư cũng là như thế, một chiêu miểu sát. Hơn nữa, Vương Giã đánh giết chạy trốn kia năm cái tông sư lúc, gọi là một cái hành vân nước chảy, một mạch mà thành. Nếu là không người biết nhìn thấy những hình ảnh này, tuyệt đối sẽ nói, đây là tại đóng phim. Vương Giã, ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Bành Quan nhìn xem Vương Giã chân thành hỏi. So đại tông sư mạnh một chút ta. Vương Giã thản nhiên nói. Về phần điểm này là nhiều ít, ngay cả chính hắn cũng không biết. Thật sự là yêu nghiệt. Bành Quan cùng tôn tướng bọn hắn, trong nội tâm tất cả đều phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Giống nhau đều là người, trên lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Giã ánh mắt cũng không giống nhau. Dạng này cường giả, trước kia đều là tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà gặp được. Vương Giã không để ý đến bọn hắn, hướng về Hà Gia biệt thự đi đến. Vương Giã, ngươi đi làm cái gì? Bành Quan lúc này đuổi kịp Vương Giã hỏi. Hà Gia trong biệt thự còn có cái khác sống sót người. Ta đi đem bọn hắn toàn giết. Vương Giã hồi đáp. Không cần không cần, những người khác giao cho chúng ta a. Thanh Châu 749 cục đám người nghe lệnh, điều tra Hà Gia biệt thự, đem tất cả người sống toàn bộ mang về cho ta. Dám can đảm phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Bành Quan đối với 749 cục dưới người đạt mệnh lệnh. Nếu là một người sống cũng không lưu lại, vậy coi như thật một điểm hữu dụng tin tức đều hỏi không ra tới. Có người sống lời nói, còn có thể hỏi ra chút gì? Là 749 cục đám người nói một tiếng, liền hướng về Hà Gia biệt thự mà đi. Tôn trưởng lão, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này, Bành Quan Tuân quay đầu nhìn Tôn tướng hỏi. Ta à, đơn thuần đi ngang qua. Tôn tướng làm bộ rất tùy ý nói rằng. Hắn cũng là không có nói sai, hắn vẫn thật là đơn thuần đi ngang qua. Hắn đi ngang qua nơi này thời điểm, nhìn đến đây huyết khí trùng thiên, khẳng định có giết chóc xảy ra. Thế là, hắn liền chạy tới đầu tiên, muốn nhìn một chút, nơi này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả lúc đến nơi này, liền thấy Vương Giã tại đánh giết Hà Gia người. Hắn không có làm rõ ràng tình trạng, liền trực tiếp xuất khẩu ngăn lại. Cuối cùng, cùng Vương Giã đã xảy ra một chút hiểu lầm. Tôn trưởng lão, Hà Gia trọng yếu nhân khẩu bị diệt, phía trên khẳng định có người sẽ truy vấn. Đến lúc đó, còn làm phiền ngươi cho chúng ta Thành Châu 749 cục nói câu công đạo. Bành Quan lúc này nói rằng, lúc trước hắn phát tin tức ngăn cản Vương Giã, cũng là bởi vì điểm này. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trưởng hạ quần quận, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 155, đại tập đoàn phía sau đều có chỗ dựa. Chương 155, đại tập đoàn phía sau đều có chỗ dựa. Thế giới này là tồn tại người tu luyện, mà thực lực của người tu luyện hoàn toàn không phải người bình thường có thể đối kháng. Nếu là bình thường phú hào không có chỗ dựa, vậy bọn hắn lớn như vậy sản nghiệp, thường thường sẽ vì những cái kia thực lực cường đại người tu luyện làm áo cưới. Bởi vì những cái kia thực lực cường đại người tu luyện nếu là dùng vũ lực bức bách, có tiền nữa phú hào, đều chỉ có thể thỏa hiệp. Đến lúc đó, những phú hào kia ai ai cảm thấy bất an. Cứ như vậy, bọn hắn chỉ sợ cũng không có đem xí nghiệp làm lớn làm mạnh ý nghĩ. Đây đối với quốc gia mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Vì ngăn chặn loại hiện tượng này, quốc gia cho phép các đại phú hào tìm kiếm người tu luyện xem như chỗ dựa. Chỗ dựa có thể là một người nào đó, có thể là cái nào đó thế lực, cũng có thể là 749 của người. Mục đích chỉ có một cái kia chính là lúc có người tu luyện mong muốn bằng vào vũ lực thủ đoạn để bọn hắn khuất phục thời điểm, chỗ dựa của bọn họ có thể bãi bình chuyện này. Nếu là không cách nào bãi bình, hậu quả kia liền sẽ rất nghiêm trọng. Cái này chỗ dựa liền sẽ mất đi tín dự, không tiếp tục để cái khác phú hào tin tưởng. Cứ như vậy, liền không có người lại tìm bọn hắn làm chỗ dựa, cũng sẽ không có người lại phụng dưỡng bọn hắn. Người tu luyện trưởng thành là cần các loại tài nguyên. Nếu là không có kim tiền duy trì, liền sẽ suy yếu. Phú hào cũng đều tin tưởng, tìm chỗ dựa lời nói, nhất định phải tìm cường đại nhất, xảy ra sự tình có thể nhanh chóng giải quyết. Một khi chỗ dựa của bọn họ cũng không cách nào giải quyết lời nói, vậy bọn hắn tài phú coi như kết thúc. Bởi vậy, rất nhiều phú hào tìm chỗ dựa thời điểm, đều là tìm 749 của người. Coi là người không có cách nào giải quyết thời điểm, liền sẽ tìm kiếm 749 cục cái này tập thể trợ giúp. Thì cấp 749 cục không có cách nào bãi bình, liền xuất động cấp tỉnh 749 cục. Nếu là cấp tỉnh 749 cục cũng không có biện pháp bày bàn lời nói, vậy coi như là đại sự. Đến lúc đó, tự sẽ có quốc gia phương diện cường giả ra tay. Làm như vậy, không chỉ có các đại phú hào có thể không sợ cái khác người tu luyện uy hiếp đe dọa, quốc gia cũng có thể được một chút tiền tài. 749 cục đông đảo người tu luyện, cũng tương tự có thể được tới không ít chỗ tốt. Xã hội này, không có tiền là tuyệt đối không thể. 749 cục người tu luyện cũng là rất cần tiền, bọn hắn đạt được chỗ tốt lời nói, cũng sẽ không lại vì tiền tài giàu gì, cũng sẽ không sinh ra một chút làm sảng làm bậy ý nghĩ. Một người làm chuyện xấu, trên cơ bản cũng là vì thỏa mãn mình dục vọng, mà tiền tài có thể hài lòng một người 90% dục vọng. Quốc gia làm như vậy, có thể nói là một công ba việc. Đông đảo người tu luyện cũng chính bởi vì biết điểm này, cho nên dưới tình huống bình thường, không dám dùng vũ lực uy hiếp đông đảo phú hào. Vương gia hiện tại đem Hà gia người đánh giết hầu như không còn, kia Hà gia tài nguyên, không bao lâu, liền sẽ bị cái khác phú hào chia cắt. Như thế, Hà gia người sau lưng liền sẽ thiếu khuyết một phần to lớn thu nhập. Thường nói, đoạn người tiền tài, giống như giết người phụ mẫu. Hà gia phía sau chỗ dựa, tự nhiên sẽ tìm Vương Giã muốn lời giải thích. Những này Vương Giã không biết rõ, nhưng là xem như Thanh Châu thị 749 cục trưởng, tự nhiên là biết đến. Hắn biết rõ, Vương Giã kế tiếp gặp phải cái gì. Bành Quan đem chuyện này cho Vương Giã cũng giảng thuật một chút. Hà gia phía sau là ai, cứ việc nhường hắn đến tốt. Đối với cái này, Vương Giã không thèm để ý chút nào. Vương Giã, ta biết thực lực ngươi cường đại, liền đại tông sư đều có thể đánh giết. Chỉ là, ngươi từ trên núi xuống tới không lâu, đối với thế tục một ít quy tắc khả năng còn không hiểu rõ lắm. Xã hội này, có đôi khi không phải thực lực mạnh, liền có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Bành Quan nhìn xem Vương Giã ngữ trọng tâm trường nói rằng, bất kể nói thế nào, Vương Giã đều lệ thuộc bọn hắn Thanh Châu 749 cục, hắn không muốn xem lấy Vương Giã đi đến một con đường không có lối về. Cục trưởng, trong mắt của ta, không có cái gì là thực lực mạnh không giải quyết được. Nếu có, đó chỉ có thể nói thực lực còn chưa đủ mạnh. Ta không muốn cùng bất luận kẻ nào không qua được, nhưng là nếu có người nhất định phải cùng ta không qua được, ta không ngại làm cho đối phương hải cốt không còn. Vương Giã lúc nói lời này, không có một chút trung nhị ngữ khí, mà là vô cùng bình thản. Lúc trước xuống núi thời điểm, Nguyệt Ly tỷ tỷ nói qua, hắn đã định trước không phải một người an phận. Tương lai nếu là gặp phải mắt không mở người, cứ việc dùng trong tay đổ thương kiếm quét ngang. Nếu như một kiếm không được, vậy thì hai kiếm. Hắn đổ thương kiếm, sinh ra chính là uống máu. Vương Giã sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Bành Quan nhìn xem Vương Giã rời đi bóng lưng, thở dài một hơi, không nói gì nữa. Hắn không biết rõ phải nói Vương Giã đầy đủ tự tin, vẫn là phải nói, hắn không có trải qua xã hội đánh đập, cho nên lộ ra có chút ngây thơ. Tất cả mọi người, cẩn thận điều tra, không được buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Bành Quan quay đầu lớn tiếng đối 749 cục người nói, bọn hắn hiện tại thu thập chứng cứ nhiều một chút, tương lai đối với Vương Giã thì càng có lợi một chút. Bất kể nói thế nào, Vương Giã đều là bọn hắn Thanh Châu thị 749 cục người, có thể bảo đảm lời nói, hắn nhất định sẽ bảo đảm. Vương Giã rời đi Hà gia về sau, không tiếp tục tìm kiếm Hoa Quốc người tung tích, mà là trước tiên về tới Ôn gia biệt thự. Giờ phút này, Ôn Minh Châu vừa tắm rửa xong đi ra, ngồi ở trên giường, liếc nhìn văn kiện. Vương Giã không có đi cửa, trực tiếp theo phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào. "Lão công, ngươi trở về." Nhìn thấy Vương Giã, Ôn Minh Châu ném đi văn kiện trong tay, hướng về hắn đánh tới. "Nhớ ta không?" Vương Giã sờ lên Ôn Minh Châu tóc, nhẹ giọng hỏi. "Suy nghĩ, đặc biệt muốn." Ôn Minh Châu nói, dùng cái mũi tại Vương Giã trên thân dùng sức hít hà. Mỗi một lần ngửi được Vương Giã mùi trên người, nàng luôn luôn không hiểu an lòng. Nàng đối với Vương Giã, không chỉ là tâm lý tính thích vui mừng, còn có sinh lý tính thích vui mừng. "Ta cũng nhớ ngươi." Vương Giã lúc nói chuyện, dùng sức đem Ôn Minh Châu ôm chặt. Ôn Minh Châu mặc dù thân thể nhẹ mềm, vòng eo tinh tế, nhưng làn nên có thịt địa phương đều có thịt, ôm đặc biệt dễ chịu. "Lão công, chuyện xong xuôi sao?" Ôn Minh Châu nhỏ giọng hỏi. "Kết thúc, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không rời đi." "Vậy là tốt rồi." "Lão công, ngươi nhanh nằm xuống, để cho ta thật tốt ôm một cái." Ôn Minh Châu nắm Vương Giã, đi tới bên giường. Nàng thích nhất nhường Vương Giã ôm nàng. Nàng cảm thấy, có thể nằm tại Vương Giã trong ngực, cùng hắn nói chuyện phiếm, là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất. Thế là, hai người kế tiếp liền trò chuyện một chút có không có. Vương Giã đem chính mình lần này tiến về Thái Dương Thành chứng kiến hết thảy giảng cho Ôn Minh Châu nghe, mà Ôn Minh Châu đem trong công ty một chút chơi vui chuyện thú vị giảng cho Vương Giã nghe. Những chuyện này mặc dù vụn vặt, nhưng là dạng này trò chuyện có thể khiến cho hai người cảm thấy lẫn nhau tâm nằm cạnh rất gần. Cái này cũng đại biểu cho tình cảm của hai người đã vượt qua yêu đương kỳ. "Đúng rồi, Minh Châu lão bà, ta nghe người ta nói, các ngươi những này đại tập đoàn phía sau đều có người tu luyện xem như chỗ dựa. Ôn thị tập đoàn chỗ dựa là ai a?" Vương Giã tò mò hỏi. Nếu không phải hôm nay nghe Bành Quan nói đến việc này, hắn thật đúng là không biết rõ Ôn thị tập đoàn phía sau cũng có chỗ dựa. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 156, chấp pháp viên dự định hỏi tội Vương Giã. Chương 156, chấp pháp viên dự định hỏi tội Vương Giã. Ôn thị tập đoàn chỗ dựa là Tề Lỗ tỉnh 749 cục một vị trưởng lão, tên là Tôn tướng. Ôn Minh Châu nói rằng. "Cái gì? Tôn tướng? Lao ra hoặc kia?" Vương Giã có chút kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới, thế giới này thế mà nhỏ như vậy. "Lao công, ngươi biết hắn?" Ôn Minh Châu tò mò hỏi. "Hôm nay trở về trước đó, Tôn tướng Lao ra hỏa kia ở trước mặt ta cậy giá lên mặt, khoa tay múa chân, bị ta hung hăng đánh một trận. Nếu không phải Bành Quan ngăn đón ta, ta không phải đem hắn ba ba cho hắn đánh ra đến." Vương Giã lúc nói lời này, còn một bộ đáng tiếc bộ dáng. "Tốt tốt, Ôn thị tập đoàn những năm này có thể an an ổn ổn, không có nhận người tu luyện mấy giày, cũng coi là có Tôn tướng một phần công lao. Ngươi nể tình ta, cũng không cần chấp nhặt với hắn." Ôn Minh Châu nhìn xem như thằng bé con như thế Vương Giã, vội vàng an ủi. "Ôn thị tập đoàn hàng năm cho Tôn tướng Lao ra hỏa kia bao nhiêu tiền?" Vương Giã hỏi. "Hàng năm 1 tỷ." "1 tỷ? Năm nay cho sao?" "Nếu là không cho lời nói, liền không cho. Tôn tướng Lao ra hỏa kia nếu là có ý kiến, ngươi nhường hắn tới tìm ta." Vương Giã không nghĩ tới, Ôn thị tập đoàn hàng năm muốn bạch bạch cho ra đi nhiều tiền như vậy. Tôn tướng tên kia chỉ là tông sư, thực lực chênh lệch đến xa, dựa vào cái gì lấy không đi Ôn thị tập đoàn 1 tỷ? Năm nay hoàn toàn chính xác thực còn không có cho, hàng năm cuối năm cho. "Lão công, vẫn là thôi đi, Tôn tướng thực lực mặc dù không có ngươi mạnh, nhưng dù sao cũng là Tề Lỗ tỉnh 749 của người. Cái này 1 tỷ, chúng ta coi như là mua an tâm. Ôn Minh Châu cũng là nghĩ rất mở. Cái này 1 tỷ không chỉ là hiếu kính Tôn tướng, càng là vì cùng Tề Lỗ tỉnh 749 cục đáp lên quan hệ. Tương lai Ôn thị tập đoàn nếu là thật sự có chuyện gì, Tề Lỗ tỉnh 749 cục liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Có ta ở đây, không cần theo Tôn tướng nơi đó mua an tâm. Chỉ cần có ta ở đây, phóng nhãn toàn bộ Long Quốc, có ai dám lỗ mãng? Vương Giã vẫn có chút không nguyện ý lao công, mặc dù thực lực của ngươi thiên hạ vô song, nhưng là ngươi dù sao chỉ có một người. Một người không cách nào phân thân, vạn nhất ngươi có việc rời đi, liền có khả năng chiếu cố không đến. Cũng tỉ như lần này, ngươi đi đến Thái Dương Thành. Ngươi nói bạn nhất tại cái này trong lúc đó có người tu luyện đến đây Ôn thị tập đoàn, ngươi không cách nào trước tiên gấp trở về. Vậy phải làm thế nào? Ôn Minh Châu khuyên. Bất kể nói thế nào, Tôn tướng đều có quan phương bối cảnh, so Vương Giã một người có lực chấn nhiếp. Hơn nữa thêm một người lời nói, liền nhiều một phần lực lượng. Có thể sử dụng 1 tỷ mua Ôn thị tập đoàn một phần an bình, nàng cảm thấy không lỗ. Cái này 1 tỷ đối Ôn thị tập đoàn mà nói, lại không coi là nhiều. Cái này Vương Giã có chút nghẹn lời. Xác thực, hắn mặc dù thực lực tương đại, nhưng dù sao chỉ có một người. Được rồi, liền để tên kia chiếm cái tiện nghi a. Hắn tốt nhất về sau không cần ở trước mặt ta lại cậy ra lên mặt, bằng không, cái này 1 tỷ, ta không phải muốn trở về không thể. Vương Giã thở phì phò nói. Đi, lão công lợi hại nhất. Ôn Minh Châu giống dỗ tiểu hải như thế dụ dỗ nói. Nam nhân có đôi khi đỉnh thiên lập địa, nhưng là có đôi khi lại là hài đồng tâm cảnh. Tại tâm lý học bên trên, nam nhân đều là cùng nhi đồng quy về một loại. Hướng bọn hắn thời điểm, coi như hài tử như thế hống, chuẩn không sai. Kế tiếp, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi về sau, Ôn Minh Châu ôm Vương Giã, liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Vương Giã vừa mới tu luyện xong, liền nhận được bảnh quan điện thoại, nói là Tề Lỗ tỉnh 749 cục người đến. Hà gia bị diệt chuyện, hôm qua một đêm thời gian, đã truyền khắp toàn bộ Tề Lỗ tỉnh từng cái thị 749 cục. Hà gia thật là một cái tài sản vượt qua 100 tỷ đại tập đoàn. Dạng này tập đoàn, dù cho phóng nhãn toàn bộ Long Quốc, đều là có chút danh tiếng tồn tại. Hà gia bị diệt, đưa tới tiếng vọng không phải là bình thường lớn. Lần này Tề Lỗ tỉnh 749 cục người đến đây, thì Vương Giã có 99% khả năng là đến hỏi tội. Đối với điểm này, Vương Giã đã đoán được. Muốn hỏi tội, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vương Giã lẩm bẩm nói. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, theo Ôn gia biệt thự nóc nhà nhảy xuống. Hắn cũng không có gấp lấy tiến về Thành Châu thị 749 cục, mà là cùng Ôn Minh Châu cùng một chỗ ăn bữa sáng. Chờ Ôn Minh Châu đi Ôn thị tập đoàn công tác thời điểm, hắn mới chậm ung dung hướng về 749 cục đi đến. Khi hắn đi vào 749 cục thời điểm, cách hắn tiếp bảnh quan điện thoại đã qua 3 giờ. Khi hắn đi vào 749 cục chỗ biệt thự số một lúc, phát hiện trong biệt thự bầu không khí cực kỳ không hòa hợp. Bảnh quan ở một bên một cái ghế nhỏ ngồi lập bất an, mà đối diện với hắn ngồi 3 cái ánh mắt bất thiện nam tử. Bọn hắn nhìn 40-50 tuổi, ánh mắt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, thật giống như có người thiếu bọn hắn tiền như thế. Làm Vương Giã đi vào biệt thự thời điểm, bảnh quan thật giống như thấy được cứu tinh như thế, vội vàng đứng lên. Vương Giã, ngươi có thể tính tới. Hắn nên đón nói rằng. Tôn tướng đâu? Vương Giã nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Tôn tướng bóng dáng. Hắn còn dự định nhường Tôn tướng trả tiền đâu. Tôn trưởng lão có chút việc, hôm qua trong đêm rời đi Thanh Châu thị. Vương Giã, ta giới thiệu cho ngươi một chút, 3 vị này là tỉnh cục 3 vị chấp pháp viên. Bọn hắn đã đợi ngươi thời gian rất lâu. Bành quan nhìn như đang nói 3 vị chấp pháp viên đợi Vương Giã thời gian rất lâu, trên thực tế đang nhắc nhở Vương Giã 3 người thân phận. Chỉ tiếc, Vương Giã đối với 749 cục hiểu rõ vô cùng có hạn, căn bản không biết rõ cái gọi là chấp pháp viên đến tuột cùng là có ý gì. Đương nhiên, hắn coi như biết, cũng vẫn như cũ sẽ không để ý 3 vị tốt. Vương Giã đặt mông ngồi một cái đơn độc trên ghế salon, tùy tiện nói rằng, hắn có thể chủ động cho 3 người chào hỏi, đã coi như là cho đủ 3 người mặt mũi. Vương Giã, ngươi có biết hay không, chúng ta đợi ngươi 3 giờ. Trong đó một vị nam tử hơn 40 tuổi, nhìn xem Vương Giã nói rằng, hắn gọi Giả Chí Văn, lúc này mở miệng nói chuyện, xem như 3 vị chấp pháp viên miệng thay. Cho nên, mấy vị tìm ta có chuyện gì? Vương Giã nhàn nhạt hỏi, ngươi đây là thái độ gì? Chúng ta đợi ngươi 3 giờ, ngươi liền cái dạng này. Giả Chí Văn trừng trong mắt hỏi, 749 cục chấp pháp viên địa vị so với bình thường trưởng lão còn phải cao hơn rất nhiều, đi tới chỗ nào đều được người tôn kính. Không nghĩ tới, Vương Giã vậy mà như thế khinh thị bọn hắn. Bành quan thấy cảnh này về sau, hai mắt vừa nhắm. Hắn chỉ cảm thấy, mắt tối sầm lại tối sầm. Lúc trước hắn liền đoán được song phương có khả năng sẽ cây kim so với cọp râu, hắn đã tận lực điều giải. Tại Vương Giã đến trước đó, hắn là Vương Giã nói không ít lời hữu ích. Kết quả, chuyện vẫn là phát triển tới loại tình trạng này. Thích thế nào a, hắn cũng mặc kệ, hắn cũng không còn được. Dù sao, hắn chỉ là một cái thị cấp 749 cục nhỏ cục trưởng. Ta để các ngươi chờ ta sao? Các ngươi không nguyện ý chờ, liền trở về a, người nào cản trở lấy các ngươi. Vương Giã không chút khách khí về đối nói. Hắn cũng không phải loại kia mặc người nắm người. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 157, vạch mặt chương 157, vạch mặt Vương Giã vừa nói, kém chút khí giả trí văn một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải như thế không có quy của người. Không biết là ngẻ con mới đẻ không sợ con, vẫn là người không biết không sợ. Vương Giã, ngươi có biết tội của ngươi không? Giả trí văn hít sâu một hơi, trực tiếp chất vấn. Cùng Vương Giã tranh miệng lưỡi chi biện, không có ý nghĩa, hắn dự định trực tiếp cho Vương Giã định tội. Dạng này kiệt ngạo bất tuần người, nhất định phải nhường hắn khuất phục. Không biết. Vương Giã thản nhiên nói. Là hắn biết, đối phương là vì hướng hắn hỏi tội. Chỉ là không nghĩ tới, như thế trực tiếp. Đây là chuyện tốt, đối phương trực tiếp, hắn cũng có thể trực tiếp. Ngươi giết chết Hà gia mấy chục cái, quả thực tội ác tày trời. Ngươi bây giờ nếu là nhận tội, chúng ta 749 cục có thể theo nhẹ xử lý. Giả trí văn nhìn xem Vương Giã nói rằng. Ngươi nói ta giết chết Hà gia mấy chục cái, chứng cứ đâu? Vương Giã hỏi ngược lại. Hắn lời này vừa ra, Giả trí văn lần nữa một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Bọn hắn nghĩ tới Vương Giã sẽ tiến hành các loại giả biện, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua, Vương Giã sẽ hướng bọn hắn muốn chứng cứ. Tươi sáng càng khôn, dưới ban ngày ban mặt, Thanh Châu thị 749 cục người đều thấy được, Vương Giã còn muốn chống chế. Ngươi muốn chứng cứ, chúng ta liền cho người chứng cứ. Cũng may, ba vị này chấp pháp viên chuẩn bị vô cùng sung túc, lấy ra Hà gia giám sát. Trong theo dõi, rõ ràng cho thấy Vương Giã giết chết Hà gia mấy chục cái toàn bộ trình. Cái này cũng có thể coi như chứng cứ sao? Ngươi dựa vào cái gì nói người này chính là ta? Vương Giã lần nữa hỏi ngược lại. Hắn lời này vừa ra, Vành Quan kém chút bật cười. Hắn cũng không có nghĩ đến, Vương Giã sẽ nói ra như vậy, đây coi như là có chút vô lại. Vương Giã, ngươi còn muốn chống chế? Người này cùng ngươi giống nhau như lúc, rõ ràng chính là ngươi. Giả trí văn nói rằng, dáng dấp giống nhau như lúc, liền có thể chứng minh là ta. Các ngươi 749 cục chấp pháp viên cứ như vậy phán đoán hung thủ. Vậy có hay không một loại khả năng, có người sử dụng dịch dung thuật, dịch dung thành ta bộ dáng, giết người hành hung? Vương Giã nhàn nhạt hỏi. Hắn làm như vậy, kỳ thật chính là đang bức bách chấp pháp viên độc thủ. Biện luận kết quả bất luận người nào thắng, đều vô dụng, cuối cùng vẫn muốn nhìn thực lực. Hắn cũng chính là dành đến nhàm chán, đùa mấy người này chơi đùa. Vương Giã, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Giả trí văn thanh âm đề cao một cái độ hỏi. Ta liền hỏi ngươi, có hay không loại khả năng này, ngươi liền giống ta. Ngươi thế mà giống ta. Ngươi đây là thái độ gì? Các ngươi tể lỗ tỉnh 749 cục chấp pháp viên, đều là làm như vậy sự tình sao? Vương Giã học trên mạng nữ hải tử cố tình gây sự dáng vẻ, trực tiếp thăng lên đến thái độ vấn đề. Hắn lời này vừa ra, Giả trí văn cảm giác chính mình nội tâm lửa giận, vụt một chút liền dậy. Không biết do vì cái gì nội tâm của hắn bên trong đã tuôn ra một cô mãnh liệt sát ý, thật giống như lên ứng kích phản ứng như thế. Vương Giã, ngươi nếu là lại hung hăng càng quái, đừng trách chúng ta trực tiếp cho ngươi định tội. Giả trí văn cưỡng ép ngăn chặn chính mình nội tâm lửa giận nói rằng, các ngươi nói không lại ta, liền phải cho ta định tội. Vậy các ngươi định đi, cục trưởng, đến lúc đó cho ngoại giới người nói nói chuyện, tề lỗ tỉnh 749 cục chấp pháp viên bởi vì nói không lại người khác, liền phải cho người ta cưỡng ép định tội. Vương Giã quay đầu đối với một bên ăn dưa ăn đang vui vẻ Bành Quan nói rằng, a, tốt. Bành Quan theo bản năng nhẹ gật đầu. Vương Giã, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đối mặt với sự thật như sắt thép, ngươi xác định không chịu nhận tội? Giả trí văn giống như mất kiên trì, trực tiếp hỏi nói, cái gì chính là sự thật như sắt thép? Ta nói trong video người không phải ta, ngươi nói hắn là ta, xuất ra chứng cứ a. Vương Giã tiếp tục trước đó cái dạng kia, ngươi nói hắn không phải ngươi, ngươi xuất ra chứng cứ. Giả trí văn hỏi ngược lại, không thể rơi vào tự chứng cảm ấy, điểm này hắn vẫn là minh bạch. Theo ta được biết, trên đời có một loại dịch dung thuật, có thể hoàn toàn dịch dung thành một người khác dáng vẻ. Bất luận là dung mạo, vẫn là thân cao thể trọng, đều có thể làm tới không có chút nào khác biệt. Vương Giã giảng thuật nói, không có khả năng, trên đời này tuyệt đối không có dạng này dịch dung thuật. Giả trí văn phi thường khẳng định nói, trên đời này đúng là có dịch dung thuật, nhưng là bình thường dịch dung thuật cũng liền có thể đem một người khác phóng theo 70-80%. Liền cái này còn phải thân hình của hai người vô cùng gần mới được. Dù sao, cao thấp mập ốm là không cách nào cải biến. Về phần Vương Giã nói tới, dịch dung hoàn toàn tương tự, căn bản không có khả năng. Ngươi cảm thấy không có khả năng, đây chẳng qua là ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Ta nếu là có chứng cứ chứng minh, có dạng này dịch dung thuật tồn tại, vậy có phải hay không có thể nói rõ, trong video người cũng không phải ta? Vương Giã truy vấn. Không thể. Ngay tại Giả trí văn muốn nói chút gì thời điểm, bên cạnh cái kia một mực không nói lời nào người nói chuyện. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Hắn vừa rồi đã nhìn ra, Giả trí văn bị Vương Giã vòng vào đi. Vương Giã đã có thể nâng lên dạng này dịch dung thuật, nói không chừng thật sẽ. Vạn nhất hắn thật chứng minh có loại này dịch dung thuật tồn tại, vậy bọn hắn chẳng phải là không cách nào cho Vương Giã định tội. Vậy các ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Vương Giã khá là đáng tiếc nhìn Giả trí văn một cái. Vương Giã, không cần làm vô vị dãy rủa, người ta song phương đều tin tưởng, đánh giết Hà gia mấy chục cái người, chính là ngươi. Điểm này, Thanh Châu thị 749 cục rất nhiều người đều có thể chứng minh. Giả trí văn người bên cạnh nói rằng, hắn gọi Lưu Sùng, là ba vị này chấp pháp viên bên trong tiểu đội trưởng. Cho nên, Vương Giã cũng lười nhiều lời nữa. Ngươi lạm sát kẻ vô tội, cùng chúng ta về tỉnh cục để tội. Lưu Sùng gọn gàng dứt khoát nói, nếu như dựa theo các ngươi tể lỗ tỉnh 749 cục quy định, giết ba nhân cũng coi là lạm sát kẻ vô tội lời nói, vậy các ngươi tể lỗ tỉnh 749 cục cũng không có tồn tại cần thiết. cùng những cái kia ba nhân cũng là kẻ giống nhau. Vương Giã vô cùng không khách khí nói rằng, lời này coi như mắng tương đối khó nghe. Vương Giã, ngươi làm càn. Vương Giã, ý miệng. Vương Giã, ngươi lớn mật. Trong lúc nhất thời, ba vị chấp pháp viên đồng thời hô lớn. Thế nào, ta nói sai? Ta chỉ là giết một chút ba nhân, các ngươi nguyên một đám liền nhảy ra phải cho ta định tội. Long quốc đầu nào luật pháp quy định, giết ba nhân là phạm tội. Các ngươi như thế giữ gìn những cái kia ba nhân, thế nào? Có quan hệ máu mủ? Vương Giã lớn tiếng nói. Ngươi nói Hà gia người đều là ba nhân, ngươi nhưng có chứng cứ? Ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, liền tùy tiện ra tay, cái này còn không phải lạm sát kẻ vô tội. Lui một bước nói, coi như ngươi thật có chứng cứ, ngươi hành động trước đó, vì sao không xin chỉ thị? Không tổ chức không kỷ luật, có thể từng đem 749 cục để vào mắt. Lưu Sùng chất vấn. Hà gia người có phải hay không ba nhân, đừng nói các ngươi không biết rõ. Hà gia phía sau được lợi người là ai, thật là có can đảm lượng, nhường chính hắn đi ra, sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn, cũng không sợ người chế nhạo. Ba người các ngươi cũng là, bị người làm vũ khí sử dụng, còn như thế đắc ý. Dạng này cùng ba đầu ngân ngân sủa luận chó, khác nhau ở chỗ nào? Như là đã bị mặt, Vương Giã trực tiếp mắng lên. Đề cử chuyến hot, thật thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Giã xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 158, uy hiếp chấp pháp viên chương 158, uy hiếp chấp pháp viên bất luận là bảnh quan vẫn là ba vị chấp pháp viên đều biết, cho Vương Giã định tội, chính là Hà gia người sau lưng an bài. Thật là bị Vương Giã dạng này không che giấu chút nào vạch trần đi ra, quả thật có chút trần trụi. Vương Giã, ngươi làm thật không chịu nhận tội. Lưu Sùng hỏi lần nữa. Ta không nhận tội, các ngươi có thể làm gì được ta? Vương Giã khinh thường nói. Cái này ba đầu tỏi nát, hắn căn bản không có để vào mắt. Vương Giã, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách chúng ta. Chúng ta sẽ đem ngươi việc đã làm, chi tiết bẩm báo tình cục. Lưu Sùng nhìn xem Vương Giã nói rằng. Bọn hắn nhìn xem qua Vương Giã đại sát tứ phương video, biết hắn thực lực cường đại. Nếu là thật sự động thủ, ba người bọn hắn tuyệt đối không phải Vương Giã đối thủ. Lần này bọn hắn đến, vốn định dựa vào tỉnh cục lực áp Vương Giã, kết quả không nghĩ tới, gia hỏa này căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Từ giờ trở đi, ba người các ngươi bất luận ai nói chuyện, bất luận ai động một cái, chết. Vương Giã nói về sau, dùng mang theo sát khí ánh mắt nhìn xem ba người. Trong mắt của hắn sát cơ không còn che giấu, giống như một giây sau liền sẽ động thủ giết người như thế. Cái này khiến ba vị chấp pháp viên trong nháy mắt phía sau phát lạnh. Bọn hắn không dám đánh cược, Vương Giã có dám hay không làm như vậy. Nếu như Vương Giã không dám, bọn hắn nói cũng không cái gì. Thật là nếu như Vương Giã dám đâu, bọn hắn nói câu nào, có phải hay không liền sẽ chết. Thế là, trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì, cũng không dám luận đâu. Các ngươi không phải rất có thể nói sao, rất biết cho người ta định tội đi, cũng là nói tiếp đi à. Vương Giã nhìn xem ba người trào phúng nói. Ba người vẫn là một câu không dám nói. Lưu Sùng dứt khoát nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Trở về nói cho Hà gia người sau lưng, nếu như hắn cảm thấy mình thực lực đủ mạnh, cứ tới giết ta, ta tại Thanh Châu chờ lấy hắn. Nếu như thực lực không đủ mạnh, ta hạn hắn trong vòng 3 ngày, đến cho ta xin lỗi. Bằng không, chẳng cần biết hắn là ai, ta sẽ trực tiếp đi đánh chết hắn. Vương Giã nhìn xem ba người nói rất chân thành. Xem như người tu luyện, nên dùng thực lực nói chuyện, mà không phải dựa vào một chút nhận không ra người thủ đoạn. Nếu thật là tài nghệ không bằng người, muốn chém giết muốn dốc thịt, Vương Giã tuyệt sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Cục trưởng, ta đi. Về sau loại sự tình này cũng không cần gọi điện thoại cho ta, ta cũng rất bận rộn. Vương Giã nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Bành Quan đối với rời đi Vương Giã, yên lặng dựng lên một cây ngón tay cái. Hắn cũng không có nghĩ đến, Vương Giã sẽ như vậy vừa. Chủ yếu nhất là, nhường ba vị chấp pháp viên một câu cũng không dám nói. Bất quá hắn cũng biết, chuyện đại phát. Hà gia người sau lưng, sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này phiền toái cũng không có giải quyết. Lần tiếp theo xung đột, chỉ có thể càng lớn. Chờ Vương Giã rời đi về sau, ba vị chấp pháp viên lúc này mới nguyên một đám thật dài thở dài một hơi. Bọn hắn cảm giác được, chính mình phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Lúc này bọn hắn có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Loại này tại kề cận cái chết bồi hồi cảm giác, bọn hắn đã cực kỳ lâu không có thể hội. Ba người liếc nhau một cái, ai cũng không nói gì, trực tiếp đứng dậy rời đi. Bành Quan rất thức thời không nói gì thêm, liền lặng lặng mà nhìn xem ba người rời đi. Lúc này, nói bất kỳ lời nói đều chỉ sẽ tăng thêm ba người xấu hổ, không nói lời nào là lựa chọn tốt nhất. Chờ ba vị chấp pháp viên rời đi về sau, Bành Quan lớn tiếng hô, "Vương Giã, Ngưu Bức, Phá Âm." Vương Giã rời đi Thanh Châu thị 749 cục khu biệt thự không bao lâu, liền bị người ngăn cản đường đi. Hoa, một cái vô cùng đáng yêu nữ hải theo ven đường nhảy ra, dự định dọa Vương Giã nhảy một cái. Nhưng mà, Vương Giã mặt không biểu tình, ánh mắt lóe lên một tia im lặng. "Ngươi không sợ sao?" Người kia đổi kịp Vương Giã nói rằng, "Ngươi vóc người ngây thơ còn chưa tính, thế nào tâm tính còn như thế ngây thơ? Vẫn là ngươi cảm thấy, ngươi giấu rất tốt, ta căn bản không phát hiện được." Vương Giã nhìn đối phương hỏi. Người tới chính là Vương Giã cho lúc trước đã chữa bệnh lọ ly, tên là Tư Thanh Hòa. Lúc trước, Vương Giã chính là theo nàng nơi này, kiếm lời 11 ức lẻ 100 vạn. "Ta đều giấu đã nửa ngày, ngươi là thế nào phát hiện được ta?" Tư Thanh Hòa có chút kinh ngạc mà hỏi. "Có việc nói sự tình, không có việc gì đi một bên chơi. Vương Giá gọn gàng dứt khoát nói, là như vậy, ta đem tỷ tỷ của ta mang đến Thanh Châu thị, ta muốn cho ngươi giúp nàng chữa bệnh. Tư Thanh Hòa đi thẳng vào vấn đề, coi bọn nàng nhà thực lực, rất dễ dàng xác định Vương Giá vị trí, cho nên nàng liền trực tiếp tới tìm hắn. Một tỷ. Vương Giá nói thẳng, có thể. Tư Thanh Hòa gật đầu nói, nàng biết Vương Giá tiền xem bệnh cần một tỷ, tại tìm đến Vương Giá trước đó, liền có tâm lý chuẩn bị. Dẫn đường a, có tiền không kiếm Vương bắt đạn, có thể kiếm một tỷ, Vương Giá đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nghe được Vương Giá bằng lòng, Tư Thanh Hòa vẫy vẫy tay, một chiếc màu đen xe thương vụ chậm rãi lái tới. Người lái xe chính là trước đó bị Vương Giá đả thương Thu Nương. Vương Giá, bất kể nói thế nào, ta đều là người khách hàng lớn, ngươi liền không thể đối ta có cái khuôn mặt tươi cười sao? Sau khi lên xe, Tư Thanh Hòa nhìn xem Vương Giá nói rằng, cho tới nay, Vương Giá đối nàng đều là lạnh như băng. Ta là y sư, cũng không phải bán rẻ tiếng cười, ta tại sao phải cho ngươi có khuôn mặt tươi cười? Ngươi cũng không phải lão bà của ta, ta không cần thiết cho ngươi cho khuôn mặt tươi cười. Vương Giá không chút khách khí nói rằng, phi, ai mà thèm cho ngươi làm lão bà? Tư Thanh Hòa xì một tiếng khinh miệt nói rằng, ngươi muốn cho ta làm lão bà, ta đều không cần, dung mạo ngươi quá xấu. Lời này vừa ra, Tư Thanh Hòa trong nháy mắt sù lông. Vương Giá, ngươi nói ai xấu? Cô nãi nãi ta dáng dấp chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, khuynh quốc khuynh thành, ngươi lại còn nói ta xấu? Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người nói ta xấu. Tư Thanh Hòa lớn tiếng nói, thanh âm của nàng như là âm bạo như thế, cực kỳ chói tai. Làm nàng phát ra loại này bén nhọn thanh âm lúc, Vương Giá trước tiên liền thấp xuống tính lực của mình. Bằng không, khẳng định đầu góc ông ông. Thế nào, xấu còn không cho người nói? Vương Giá hỏi ngược lại. Hắn một câu nói kia, nhường vừa mới phát tiết xong Tư Thanh Hòa lại một lần tức sủi bọt mép. Vương Giá, ngươi hôm nay nhất định phải nói cho ta rõ, ta chỗ nào xấu? Ngươi nếu là không nói rõ ràng, cô nãi nãi không để yên cho ngươi. Tư Thanh Hòa thở phì phò, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Giá. Quá nhỏ. Vương Giá liếc qua Tư Thanh Hòa sân bay, thản nhiên nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi lần trước cho ta phương thuốc, nói là có thể để cho ta biến thành lớn nữ nhân. Kết quả, ta uống đã mấy ngày, trên cơ bản không có gì thay đổi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không dùng thuốc giả phương gạt ta tiền đâu? Tư Thanh Hòa chất vấn. Người bình thường chỉ cần một tháng liền có thể đạt tới kích thước nhất định, mà ngươi thực sự khiếm khuyết quá nhiều, ít nhất cần nửa tháng. Không nên gấp gáp, dục tốc bất đạt. Vương Giá hồi đáp, nếu là nửa tháng về sau, ta không có biến thành tưởng tượng như thế, ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết gạt ta kết quả. Tư Thanh Hòa uy hiếp nói. Đối với nàng uy hiếp, Vương Giá không có chút nào để ở trong lòng. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 159, hoàn toàn không giống song bảo thai chương 159, hoàn toàn không giống song bảo thai xe chạy tới lần trước Vương Giá tới qua trang viên kia. Trong biệt thự thủ vệ so với hắn lần trước tới thời điểm, càng thêm nghiêm mật. Trong đó, tông sư cảnh người tu luyện, hắn liền cảm ứng được mấy cái. Thậm chí, còn có đại tông sư cấp bậc tồn tại. Lần này, các ngươi mang đến không ít cao thủ a. Vương Giá đi vào trang viên thời điểm, nhìn xem Tư Thanh Hòa nói rằng, ngươi có thể cảm giác được. Tư Thanh Hòa có chút khó có thể tin mà hỏi, lần trước, Vương Giá vẹn vẹn một kích liền đánh bại Thu Nương cái này tông sư cảnh cường giả. Làm Tư Thanh Hòa đem chuyện này hướng gia tộc báo cáo về sau, Tư gia người đặc biệt chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, ngoại giới còn có cường đại như vậy người tu luyện. Vì nữ nhi an toàn, cho nên lại phái tới thực lực càng cường đại hơn hộ vệ. Chỉ là, bọn hắn tồn tại, bị Vương Giá dễ như trở bàn tay liền phát hiện. Bọn hắn đối với ta mà nói, liền như là trong đêm tối đèn sáng, ta có thể dễ như trở bàn tay liền phát hiện bọn hắn. Vương Giá hồi đáp, Vương Giá, ngươi đến cùng già sao lai lịch? Không nói gặp ngươi, lần trước sau khi trở về, chúng ta liền điều tra ngươi bối cảnh, kết quả ngoại trừ điều tra tới ngươi là Ôn Minh Châu công khai trượng phu bên ngoài, cái gì cũng không có tra được. Ngươi sư thừa, lai lịch của ngươi, ngươi tu luyện công pháp, tất cả cũng không có điều tra ra được. Tư Thanh Hòa thành thật trả lời, ngôn ngữ của nàng bên trong tràn đầy chấn kinh. Tại Long Quốc, chỉ cần bọn hắn thức ly bát đại gia muốn biết sự tình, người muốn biết, trên cơ bản liền không có tra không được. Không chút gì khoa trương, tại thức ly bát đại gia trước mặt, Long Quốc không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Vương Giá vẫn là thứ nhất, để bọn hắn tra không ra bất kỳ lai lịch người. Nếu là Vương Giá chỉ là một cái bình thường, không biết lai lịch người bình thường còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác Vương Giá bất luận là y thuật, vẫn là thực lực bản thân, đều mạnh không tưởng nổi. Có một số việc không phải là các ngươi nên biết, biết đối với các ngươi không có chỗ tốt. Vương Giá quay đầu nhìn thoáng qua Tư Thanh Hòa nhẹ nói, Vương Giá, trước kia đều là chúng ta cho người khác nói như vậy, còn là lần đầu tiên có người đối với chúng ta nói như vậy. Ngươi cũng liền vận khí tốt, gặp ta. Lời này của ngươi nếu như bị mấy gia tộc khác người nghe qua, không chừng muốn tìm ngươi phiền toái. Tư Thanh Hòa thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta là một cái người sợ phiền phải sao? Ta chỉ tuân theo một cái nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu là có người tìm ta phiền toái, ta mặc kệ hắn bối cảnh gì, mặc kệ sẽ khiến hậu quả gì, ta đều sẽ trực tiếp đánh chết hắn. Vương Giá nhìn xem Tư Thanh Hòa rất nghiêm túc nói một câu, liền tiếp tục hướng về trong biệt thự đi. Hào hào cuồng vọng. Tư Thanh Hòa trong lòng yên lặng nói rằng, nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi, người cuồng vọng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng là giống Vương Giá cuồng vọng như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói thật, nàng đối Vương Giá có chút tò mò. Làm Vương Giá cùng Tư Thanh Hòa đi vào biệt thự thời điểm, Vương Giá trước tiên cũng cảm giác được một luồng hơi lạnh đánh tới. Giờ phút này, biệt thự này bên trong cùng hầm băng không có gì khác biệt. Đối với điểm này, Vương Giá sớm có chuẩn bị tâm lý. Tư Thanh Hòa sợ lạnh, cho nên lúc ban đầu biệt thự giống như hỏa lô, mà tỷ tỷ của nàng sợ nóng, tự nhiên như là hầm băng như thế. Tỷ tỷ của ta liền tại bên trong, một hồi bất luận ngươi thấy cái gì, đều không cần ngạc nhiên. Có nghe hay không? Tư Thanh Hòa nhìn xem Vương Giá dặn dò, ta là y sư, bất kỳ chứng bệnh ta cũng sẽ không ngạc nhiên. Vương Giá thản nhiên nói. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Tư Thanh Hòa há to miệng, không nói gì. Nàng mang theo Vương Giá đi vào trong một cái phòng. Làm cửa gian phòng bị mở ra thời điểm, cực kỳ mãnh liệt hàn ý đánh tới. Người không biết, còn tưởng rằng tới mùa đông âm 3-40 độ bên ngoài. Vương Giá phóng nhãn nhìn lại, phát hiện một người mặc màu đỏ đai đeo váy nữ tử, tựa ở một trương hàn băng trên giường, lặng lặng liếc nhìn một bản giấy chất thư tịch. Một màn này, không thể không nói, rất có mỹ cảm. Làm Vương Giá thấy được nàng thời điểm, trước tiên quay đầu nhìn về phía Tư Thanh Hòa. Hai người này là song bào thai, nhưng là cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Không chỉ là tính cách phương diện, liền bề ngoài phương diện cũng không giống nhau. Tư Thanh Hòa thân cao 1m6 không đến, dáng người giàu có, nắm giữ to lớn sân bay. Mà tỷ tỷ của nàng, dáng người có lồi có lõm, trong nhà mặc dù không có sân bay, nhưng là có hai tòa cự đại quặng mỏ. Cái này quặng mỏ quy mô đạt đến đẳng cấp thứ tư dê cấp. Trọng yếu nhất là nàng hai cái như ẩn như hiện rõ ràng chân dài, so rất nhiều người mệnh đều dài. Chiều cao của nàng tối thiểu nhất có 172. Vương Giá lúc này liền tràn ngập nghi vấn, rõ ràng là song bào thai, vì cái gì chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Ngươi nhìn cái gì vậy? Song bào thai không nhất định phải dáng dấp giống nhau. Tư Thanh Hòa giống như biết Vương Giá đang suy nghĩ gì, nhìn xem hắn tức giận nói. Nàng liền biết, Vương Giá thấy được nàng tỉ tỉ thời điểm, khẳng định sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Nàng trước đó đã cảnh cáo Vương Giá, không nghĩ tới, gia hỏa này vẫn là dạng này. Thanh lúa, ngươi đã đến. Vị này chính là như lời ngươi nói thần ý Vương Giá sao? Tư Thanh Hòa tỉ tỉ Tư Hi Hòa để sách trong tay xuống, nhìn xem muội muội nói rằng. Tư Thanh Hòa cho người cảm giác là hoạt bát hiếu động, mà nàng cho người cảm giác là cao lãnh lạnh nhạt. Đơn giản mà nói, một cái giống lọ ly, một cái giống ngự tỷ. Chỉ là, nhường Vương Giá khiếp sợ là, cái này ngự tỷ mới mở miệng con nít âm hiện ra. Tư Thanh Hòa cái này lọ ly, lại là một bộ ngự tỷ âm. Nhìn thấy các nàng hai cái, liền có thể minh bạch, mặt cùng thanh âm không phù hợp là một loại gì thể nghiệm. Thanh âm của hai người này dài ngược. Vương Giá trong lòng yên lặng nói rằng, ngươi tốt, ta là Vương Giá. Xin hỏi, ngươi nguyện ý làm lão bà của ta sao? Lúc này, Vương Giá đột ngột đi vào Tư Hi Hòa trước mặt, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Một màn bất thình lình, trực tiếp sợ ngây người Tư Thanh Hòa hai tỷ muội. Tư Thanh Hòa càng là đi thẳng tới Vương Giá bên người, đem hắn đẩy ra. Ta để ngươi đến, là vì cho ta tỷ tỷ chữa bệnh. Ngươi thu hồi ngươi ý nghĩ xấu, ngươi không xứng với tỷ tỷ của ta. Tư Thanh Hòa bao che cho con như thế, đem tỷ tỷ của mình bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Vương Giá. Nàng cảm thấy chính mình giống như dẫn sói vào nhà. Bất quá, trong nội tâm nàng càng khí chính là, Vương Giá gia hỏa này vẫn luôn nói mình xấu xí. Kết quả thấy được nàng tỷ tỷ về sau, liền muốn nhường tỷ tỷ nàng cho hắn làm vợ. Vương Giá tại sao có thể khác nhau đối lại đâu? Ngươi vì cái gì muốn cho ta làm lão bà ngươi đâu? Tư Hi Hòa đối với cái này cũng không có sinh khí, chỉ là nhìn xem Vương Giá hỏi. Bởi vì dung mạo ngươi xinh đẹp. Vương Giá như nói thật nói. Trong thiên hạ mỹ nữ nhiều vô số kể, dung mạo tại phía trên cũng không phải không có. Chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn cho các nàng làm lão bà ngươi? Tư Hi Hòa hỏi lần nữa. Tốt nhất cũng có thể làm lão bà của ta. Vương Giá không che giấu chút nào nói. Ngươi người này quả nhiên là ra mặt dày. Tư Hi Hòa cười một cái nói. Có Vương Giá loại ý nghĩ này người, Long Quốc nhiều vô số kể. Nhưng là dám thừa nhận, đồng thời dám bày ra hành động, chỉ sợ chỉ có hắn một cái. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn tu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Thiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 160, làm trượng phu ba cái điều kiện. Chương 160, làm trượng phu ba cái điều kiện. Ta chỉ làm cho ta cảm thấy đẹp mắt nữ hài tử làm lao bà của ta. Ta nếu là cảm thấy không dễ nhìn nữ hài tử, cho dù là đuổi tới cho ta làm vợ, ta cũng sẽ không đồng ý. Vương Giá lúc nói lời này, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Tư Thanh Hòa. Liên cái nhìn này, kém chút làm cho đối phương nguyên địa bạo tạc. Ai muốn đuổi tới làm lão bà ngươi? Vương Giá, ta phát hiện ngươi người này, không chỉ ra mặt dày, hơn nữa còn mắc có độc kinh, luôn cảm thấy trong thiên hạ nữ hải tử đều thích ngươi. Đây là bệnh, cần phải trị. Ngươi không phải y thuật cao siêu đi, vừa bận cho mình trị một chút. Tư Thanh Hòa nhìn xem Vương Giá tức giận nói, ngươi bộ dạng như thế xấu, không nên cùng ta thảo luận loại chủ đề này. Vương Giá lúc nói lời này, vươn tay, đem Tư Thanh Hòa lốp bốp tới một bên, tiếp tục xem Tư Hi Hòa. Cái này khiến Tư Thanh Hòa đối với hắn cắn răng nghiến lợi. Ngươi muốn thế nào mới nguyện ý làm lão bà của ta? Vương Giá nhìn xem Tư Hi Hòa hỏi. Mong muốn làm trượng phu của ta, nhất định phải làm được ba điểm. Tư Hi Hòa đối với Vương Giá thái độ không chỉ có không có sinh khí, ngược lại tiếp tục nói. Cái nào ba điểm? Vương Giá hỏi cái này lời nói thời điểm, hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần đối phương có thể nói ra điều kiện, vậy đã nói rõ, có hoàn thành khả năng. Điểm thứ nhất, muốn dung mạo rất vĩ. Không nói là thế gian đẹp nhất nam tử, nhưng là nhắc lên dung mạo của hắn lúc, nhất định phải cùng anh Tuấn móc đối. Tư Hi Hòa hồi đáp. Đơn giản một chút mà nói, nàng là nhan khống. Tại nàng nơi này, nhan trị nếu là không quá quan, những phương diện khác cho dù tốt, nàng đều sẽ không nhiều mắt xem xét. Điểm này, ta rất phù hợp. Nguyệt Ly tỷ tỷ nói, ta là thế gian ít có mỹ nam tử. Vương Giá tràn đầy tự tin nói. Hắn không chỉ có dáng dấp anh Tuấn, hơn nữa bởi vì tu luyện đến cảnh giới nhất định, trên người có một loại người khác không có khí chất. Thật bàn về dung mạo, hắn tự tin không thua bởi bất luận kẻ nào. Đơn thuần từ dung mạo mà nói, ngươi xác thực hài lòng điểm thứ nhất yêu cầu. Vậy ta lại nói một chút điểm thứ hai, hắn có tiền hay không không quan trọng, nhưng là tại một cái nào đó lĩnh vực nhất định phải có tài hoa. Ít ra trong người đồng lửa, muốn hạc giữa bầy gà, được người tôn kính. Tư Hi Hòa tiếp tục nói. Nghe được điểm thứ hai yêu cầu, Vương Giá kém chút bật cười. Cái này điểm thứ hai ta cũng phù hợp, ý thuật của ta thiên hạ đệ nhất. Ta cái này không chỉ là hạc giữa bầy gà, mà là bệ nghệ thiên hạ. Hắn vừa cười vừa nói, nếu như ý thuật của ngươi thật giống như lời ngươi nói, thiên hạ đệ nhất, vậy cái này điểm thứ hai, ngươi cũng xác thực hài lòng. Tư Hi Hòa nói rất chân thành, ý dị thuật cũng là một loại tài hoa, hơn nữa loại này tài hoa là hoàn toàn có thể định lượng một loại tài hoa, không giống như là cầm kỳ thư họa, không cách nào so sánh. Giống nhau một bức họa, có ít người cảm thấy tốt, có ít người sẽ cảm thấy không tốt, không cách nào thống nhất thẩm mỹ. Nhưng là ý thuật liền không giống như vậy. Chị cho ngươi không được bệnh, ta có thể trị. Vậy ta y thuật liền cao hơn ngươi. Điểm thứ ba, thực lực nhất định phải tại phía trên. Ta hiện tại là tông sư, sắp bước vào đại tông sư. Tư Hi Hòa thản nhiên nói. Kỳ thật, điểm này mới là trọng yếu nhất một chút. Trước hai điểm là vì đạt được nàng tán thành, mà điểm thứ ba là vì đạt được bọn hắn Tư gia tán thành. Dù sao, bọn hắn Tư gia thật là võ đạo gia tộc, nếu là thực lực không đủ mạnh, trong gia tộc không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, sẽ bị người xem thường. Nàng sở dĩ lấy chính mình là vật tham chiếu, đó là bởi vì nàng đã là gia tộc các nàng số một số hai thiên tiêu. Thực lực mạnh hơn nàng thế hệ tuổi trẻ không có bao nhiêu. Dù cho phóng nhãn thức Ly Bát đại gia, thực lực phía trên nàng cũng vô cùng thưa thớt. Tư Hi Hòa ba cái này điều kiện nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế có thể đồng thời hài lòng thật vô cùng thiếu. Đúng rồi, còn có một chút, tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi. Tư Hi Hòa nói bổ sung, nàng muốn tìm chính là một cái như ý lang quân, cũng không phải cái nào đó lao giả hậm hẹm. Đây coi như là một cái ẩn hình điều kiện. Vậy xem ra ngươi nhất định trở thành lao bà ta. Ta năm nay 24, dung mạo ý thuật ngươi đã công nhận. Về phần thực lực bản thân, kia liền càng đơn giản. Ta nói thực lực của ta thiên hạ đệ nhất, ngươi khẳng định không tin. Ta ngày hôm qua thời điểm, vừa vặn giết oa quốc một vị đại tông sư. Nghe cho kỹ, ta một người, chính diện giao phong, chỉ dùng một chiêu, giết hắn. Điểm này, hài lòng ngươi đối thực lực yêu cầu a? Vương Giá cười hỏi. Hắn cảm thấy, Tư Hi Hòa cái này ba điểm yêu cầu, quả thực chính là vì hắn mà chế định. Cái gì? Ngươi giết một vị đại tông sư? Đây không có khả năng. Tư Hi Hòa vẫn không nói gì, Tư Thanh Hòa đứng ra hoảng sợ nói. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy mình tỉ tỉ nhóm ra cái này ba điểm yêu cầu, không ai có thể đồng thời hài lòng. Không nghĩ tới, Vương Giá thế mà toàn bộ hài lòng. Dạng này một cái không biết xấu hổ ra hỏa, dựa vào cái gì có thể hài lòng. Nghe được Vương Giá lời nói, Tư Hi Hòa nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt nhìn về phía hắn, mang theo một tia ý vị thâm trường. Mặc dù, nàng không biết rõ Vương Giá nói hắn đánh chết một vị đại tông sư chuyện có phải thật vậy hay không, nhưng là loại sự tình này nghĩ đến sẽ không lặng yên không một tiếng động. Tối thiểu nhất là có người chứng kiến. Đến lúc đó, bọn hắn điều tra một chút, liền có thể biết chuyện là thật là giả. Ngươi dám cam đoan, ngươi vừa rồi nói lời nói, không có một câu lời nói dối. Tư Hi Hòa hỏi. Đương nhiên, ta Vương Giá chưa bao giờ nói dối. Vương Giá thản nhiên nói. Chờ ta điều tra tinh tường về sau, nếu là phát hiện ngươi thật chưa hề nói lời nói dối, như vậy ta Tư Hi Hòa chính là lao bà ngươi. Tư Hi Hòa hết sức chăm chú nói. Nàng nói lên điều kiện như vậy hà khắc, đều có người thỏa mãn. Hơn nữa hài lòng ba cái này điều kiện người, còn thích nàng, muốn cho nàng làm lão bà. Kia nàng còn có cái gì tốt do dự, vọt thẳng á các nàng những đại gia tộc này nữ tử, hôn nhân từ trước đến nay thân bất do kỷ. Nếu không phải nàng những năm này thân thể có bệnh, sớm đã bị dùng để thông gia. Hiện tại xuất hiện một cái hài lòng chính mình yêu cầu người, đừng nói đối phương đã hướng nàng lấy lòng, coi như không có lấy lòng, nàng cũng có thể chủ động truy cầu. Tư Hi Hòa từ trước đến nay dám yêu dám hận, dám làm dám chịu. Dạng này tốt nhất, bất quá, ta nhiều nhất chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian đi điều tra chứng thực. Vương Giá vô cùng bá đạo nói rằng, 3 ngày thời gian đầy đủ. Tư Hi Hòa nhẹ gật đầu. Lấy gia tộc bọn họ lực lượng, không dùng đến 3 ngày, 1 ngày là đủ rồi. Nhất là, Vương Giá khẳng định sẽ nói ra giết chết người thân phận, cùng người chứng kiến. Đã ngươi đã bằng lòng làm lão bà ta, vậy lần này trị liệu, ta liền không thu ngươi tiền xem bệnh. Đối với mình lão bà, Vương Giá từ trước đến nay hào phóng. Ngươi liền không sợ ta lừa gạt ngươi? Ngươi đem ta chữa khỏi về sau, ta biến mất không thấy gì nữa? Tư Hi Hòa cười hỏi. Không sợ. Vương Giá lắc đầu. Vì cái gì? Tư Hi Hòa tò mò hỏi. Bởi vì, mặc kệ ngươi chạy đến chỗ nào, ta đều có thể đưa ngươi tìm tới. Vương Giá tràn đầy tự tin nói. Hắn lời này, nhường Tư Hi Hòa thần sắc sững sờ. Nàng coi là Vương Giá khẳng định sẽ nói, bởi vì ta tin tưởng ngươi loại hình lời nói, không nghĩ tới sẽ nói như vậy. Bất quá, lý do này lại càng dễ nhường nàng tiếp nhận. Nàng ưa thích tự tin nam nhân. đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn Xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 161, cho Tư Hi lúa trị liệu, cũng đột phá. Chương 161, cho Tư Hi lúa trị liệu, cũng đột phá. Tư Thanh Hòa nhìn thấy hai người tuổi khô lửa bốc, liền phải bốc cháy, đội vàng ngăn khuất hai người ở giữa. Nàng cảm thấy, nếu như mình không kịp ngăn cản nữa lời nói, hai người này có khả năng nguyên địa động phòng. Tỷ tỷ nàng không chỉ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa võ đạo thiên phú đến, so với nàng càng thêm ưu tú, làm sao có thể cùng Vương Giã dạng này một cái ra mặt dạy đồ lưu manh cùng một chỗ. Ngươi cách tỷ tỷ của ta xa một chút. Tư Thanh Hòa nhìn xem Vương Giã nói rằng, ngươi ra ngoài. Vương Giã không chút khách khí nói rằng, cái gì? Ngươi để cho ta ra ngoài? Làm phiền ngươi làm rõ ràng, nơi này là địa bàn của ai? Tư Thanh Hòa tức giận nói, nơi này là biệt thự của nàng, Vương Giã vậy mà nhường nàng ra ngoài, còn có vương pháp hay không? Ta muốn bắt đầu cho ngươi tỉ tỉ trị liệu, ngươi ở chỗ này sẽ ảnh hưởng ta. Vương Giã thản nhiên nói. Hắn lời này vừa ra, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Tư Thanh Hòa, bên miệng lời nói chẹn họng trở về. Nàng hôm nay mời Vương Giã tới, chính là cho tỉ tỉ của mình chữa bệnh. Hiện tại Vương Giã dùng lý do này nhường nàng ra ngoài, nàng thật đúng là không có cách nào phản bác. Ta cho ngươi biết, tốt nhất đừng nghĩ đến chiếm tỉ tỉ của ta tiện nghi. Bằng không, ta đối với ngươi không khách khí. Tư Thanh Hòa lưu lại một câu uy hiếp, liền xoay người rời khỏi phòng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Nhìn thấy bóng đèn rời đi, Vương Giã đem ánh mắt nhìn về phía Tư Hi Hòa. Chúng ta muốn bắt đầu trị liệu. Thanh âm hắn nhu hòa nói. Hắn đối cái này hai tỷ mỗi thái độ, hoàn toàn không giống. Tốt. Ta muốn làm thế nào? Tư Hi Hòa nhìn xem Vương Giã hỏi. Đem quần áo trên người toàn bộ cởi xuống a. Vương Giã hồi đáp. Nghe nói như thế, Tư Hi Hòa chỉ là thần sắc sửng sốt một chút, nhưng là cũng không có nói cái gì. Lúc trước muội muội nàng nói qua, Vương Giã chữa bệnh thời điểm là sử dụng kim châm. Tại nàng nhận biết bên trong, thì châm thời điểm trên thân tự nhiên không thể có trở ngại vật. Rất nhanh, Tư Hi Hòa ngay tại Vương Giã trước mặt thản nhiên gặp nhau. Dù là nàng tâm cảnh không có chút rung động nào, lúc này trên mặt cũng không nhịn được ngượng ngùng. Nàng nguyên bản liền sợ nóng, hiện tại mặt càng là đỏ có thể chảy ra nước. Tốt, ngươi bắt đầu đi. Tư Hi Hòa nhỏ giọng nói. Nàng lúc nói lời này, ánh mắt đóng chặt, liền như là đà điệu như thế. Vương Giã cũng là không nói gì thêm, cũng không có nhìn một chút địa phương không nên nhìn, lật bàn tay một cái, một hộp kim châm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tư Thanh Hòa hẳn là đã nói với ngươi, tại trị liệu quá trình bên trong, thân thể của ngươi sẽ sinh ra khó mà hình dung thống khổ. Ngươi muốn thực sự nhịn không được, có thể cho ta nói. Vương Giã dặn dò. Ta có tâm lý chuẩn bị, ngươi cứ việc trị liệu a. Tư Hi Hòa ngữ khí chăm chú. Nàng mặc dù tại võ đạo phương diện thiên phú đến, nhưng là có thể có thực lực bây giờ, cũng là khắc khổ tu luyện mà đến. Trong thời gian này, cũng là chịu không ít khổ, thù không ít tội. Đồng dạng thống khổ, nàng có thể nhịn được. Chỉ là, rất nhanh nàng liền biết, Vương Giã nói tới khó mà hình dung thống khổ là cái gì. Làm Vương Giã thi châm về sau, tay của nàng trong nháy mắt cào nát ga giường. Một loại đau thấu tim gan cảm giác chuyển đến. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, loại thống khổ này không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. A, cùng lúc trước Tư Thanh Hòa như thế, nàng cũng phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Đứng tại cổng chờ đợi Tư Thanh Hòa nghe được tiếng hét thảm này thời điểm, thân thể run lên, giống như nhớ lại thống khổ gì kinh lịch, dùng mình một cái. Thu Nương, ta lúc đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, cùng tỷ tỷ so sánh như thế nào? Nàng quay đầu nhìn bên cạnh Thu Nương hỏi. Tương xứng a. Thu Nương hồi đáp. Hai người đều là phát ra cực hạn thống khổ kêu thảm, thật đúng là không thể nói cái nào kêu thảm hại hơn. Hy vọng tỷ tỷ cũng có thể giống như ta, bị Vương Giã cái này đổ lưu manh chưa khỏi đi. Tư Thanh Hòa từ đáy lòng nói. Nếu như nói, thế gian này ai hy vọng nhất tỷ tỷ khỏi bệnh, cái kia chính là nàng. Hai người bọn họ, một bà mẹ cùng thai, lại có giống nhau tao ngộ, có thể nhất minh bạch lẫn nhau tâm tình. So sánh với cha mẹ của nàng, nàng những thân nhân khác, nàng yêu nhất người chính là tỷ tỷ. Giống nhau, tỷ tỷ nàng yêu nhất người cũng là nàng. Vương Giã tiên sinh y thuật cao siêu, khẳng định sẽ đem Hi Lúa tiểu thư chữa trị xong. Thu Nương lên tiếng an ủi. Lần trước bị Vương Giã đánh qua một lần về sau, nàng không chỉ có không có căm hận Vương Giã, ngược lại đối với hắn phá lệ tôn kính. Tại quan niệm của nàng bên trong, cường giả vi tôn. Lần trước là nàng trước nói năng lô mãng, lại thêm nàng tài nghệ không bằng người, bị Vương Giã đánh, là nàng tự tìm. Chỉ hy vọng như thế a. Tư Thanh Hòa nói một câu, liền không có lại nói cái gì. Kế tiếp chính là dài dằng dặc chờ đợi. Lần này cảnh tượng cùng lần trước Vương Giã trị liệu Tư Thanh Hòa thời điểm giống nhau như lúc. Không lâu sau đó, một cỗ cường đại khí tức theo Tư Hi Hòa trôi trong phòng quét sạch mà ra. Đại tông sư khí tức, tỷ tỷ đột phá tới đại tông sư. Tư Thanh Hòa có chút khó có thể tin nói. Mặc dù lần trước Vương Giã chữa trị cho nàng xong sau, nàng đột phá đến tông sư, nhưng là tông sư cùng đại tông sư ở giữa chênh lệch là cực lớn, không nghĩ tới Vương Giã cho mình tỷ tỷ chữa trị xong về sau, tỷ tỷ thực lực cũng có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Vương Giã tiên sinh thật sự là lợi hại, cái này đi thuật nói một câu thiên hạ đệ nhất, hoàn toàn chính xác không chút gì quá đáng. Thu Nương ở một bên nói rằng, nếu như nói, lần trước Tư Thanh Hòa đột phá tới tông sư cảnh là trùng hợp lời nói, vậy lần này Tư Hi Hòa đột phá tới đại tông sư cảnh, coi như có thể nói rõ vương gia công lao. Mặc dù Thu Nương rất rõ ràng, bất luận là Tư Thanh Hòa vẫn là Tư Hi Hòa khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa xa. Một khi có cái thời cơ, liền có thể thuận lợi đột phá. Thật là cái này thời cơ, cũng không phải nói có là có. Có ít người cả một đời đều tại truy tìm cái này thời cơ, nhưng là đến chết cũng không có truy tìm tới. Lạnh quá a. Cùng lúc đó, trong phòng Tư Hi Hòa bỗng nhiên nói một câu. Làm nàng câu nói này nói ra về sau, chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng đã cực kỳ lâu không có cảm giác được lạnh. Đã qua mấy năm, dù cho một mực trở tại âm 2-30 độ hoàn cảnh bên trong, nàng đều không cảm giác được lạnh. "Tốt, mặc xong quần áo a." Vương Giã thản nhiên nói. "Ngươi cảm thấy thân hình của ta được không?" Tư Hi Hòa cũng không có trước tiên mặc xong quần áo, mà là mở to mắt nhìn xem Vương Giã hỏi. "Rất tốt." Vương Giã như thật nói rằng. "Đẹp mắt ngươi liền nhìn nhiều một hồi, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này." Tư Hi Hòa lúc này đã không có trước đó ngượng ngùng. Ngược lại thân thể của nàng đã để Vương Giã nhìn qua, thậm chí thi châm thời điểm, khoảng cách gần quan sát qua. Nhìn một phút cùng nhìn 10 phút, kỳ thật cũng không có quá lớn chênh lệch. "Không cần, ngươi vẫn là đem y phục mặc lên a." Vương Giã thản nhiên nói. Hắn lúc này như cái chính nhân quân tử. Cái này khiến Tư Hi Hòa vẻ mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Vương Giã cư nhiên như thế đứng đắn. Theo nàng biết, nam nhân đều là hào sắc, chẳng lẽ lại Vương Giã là một ngoại lệ? Vẫn là nói thân hình của nàng đối với Vương Giã không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn? Đề cử chuyên hot đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông kẹt thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 162, Vương Giã cũng chấn kinh. Chương 162, Vương Giã cũng chấn kinh. Vương Giã, ngươi thật làm cho ta ngoài ý muốn. Tư Hi Hòa nhìn xem Vương Giã nói rằng. Lúc nói chuyện, nàng đem chính mình trước đó mặc màu đỏ đai đeo váy mặc vào. Ngoài ý muốn cái gì? Vương Giã nghi ngờ hỏi. Ngươi vậy mà không háo sắc, đối mặt thân hình của ta thờ ơ. Tư Hi Hòa hồi đáp. Vậy ngươi liền sai, ta không phải là không tốt sắc, ta là cảm thấy, có nhiều thứ nhìn một chút là được rồi, không cần thiết một mực nhìn. Về sau có rất nhiều cơ hội. Hơn nữa, chỉ là nhìn một chút, cũng không phải là mục đích của ta. Vương Giã nói rằng. Ngươi thật đúng là tự tin a. Tư Hi Hòa vừa cười vừa nói. Nàng minh bạch Vương Giã ý tứ, Vương Giã nói là. Về sau đợi nàng thực sự trở thành lao bà hắn, có rất nhiều cơ hội nhìn. Không cần thiết giống như bây giờ, chỉ có thể nhìn, không thể sờ. Đây đối với một cái huyết khí vương cương nam nhân mà nói, là một loại tra tấn. Tự tin kia là khẳng định. Đúng rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. Kỳ thật, trị bệnh cho ngươi cũng vô dụng, cầm quần áo toàn bộ cởi xuống. Vương Gia nói xong câu đó về sau, liền xoay người rời đi. Tư Hi Hòa lúc này ngây ngẩn cả người. Không cần cầm quần áo toàn bộ cởi xuống, kia Vương Gia nhường nàng làm như vậy, chẳng phải là vì quang minh chính đại chiếm nàng tiện nghi? Quả nhiên giống muội muội nàng nói như thế. Gia hỏa này là đồ lưu manh. Nàng mới vừa rồi còn cảm thấy Vương Giã đứng đắn, hiện tại đến xem, là nàng quá ngây thơ rồi. Quả nhiên, nam nhân đều là háo sắc. Nam nhân này có chút ý tứ. Nhìn xem Vương Giã rời đi bóng lưng, Tư Hi Hòa nam nam nói. Đã qua, nàng cũng đã gặp một chút nam nhân. Những nam nhân này đối mặt nữ nhân thời điểm, hoặc là hèn mọn lấy lòng, hoặc là trưng trạc đàng hoàng, cao ngạo giống con khổng tước. Giống Vương Giã thú vị như vậy nam nhân, chưa từng thấy qua. Làm Vương Giã đẩy cửa đi ra phòng ngủ về sau, Tư Thanh Hòa trước tiên tiến lên đón hỏi, "Vương Giã, tỷ tỷ của ta thế nào?" Nàng đã hoàn toàn tốt. Vương Giã hồi đáp. Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng là nghe được Vương Giã chính miệng nói như vậy, Tư Thanh Hòa treo lấy trái tim kia, rốt cục rơi xuống đất. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nàng lẩm bẩm nói. Không có chuyện gì khác lời nói, ta liền đi trước. Nhớ kỹ nói cho tỷ tỷ ngươi, ta cùng nàng ước định, thời gian chỉ có 3 ngày. Ta hy vọng 3 ngày sau đó, nàng có thể tới tìm ta, cho ta một cái thuyết pháp. Vương Giã lời này cùng nó nói là nói cho Tư Thanh Hòa nghe, chẳng bằng nói là nói cho Tư Hi Hòa nghe. Lấy Tư Hi Hòa đại tông sư thực lực, coi như hắn chạy tới cổng, cũng có thể nghe được hắn nói chuyện. Thu Nương, đi cho hắn chuyển khoản 1 tỷ. Tư Thanh Hòa lúc này giống như nghĩ tới điều gì, nguyên bản vẻ mặt biểu tình mừng rỡ trong nháy mắt thu liễm, đối với Thu Nương nói rằng, cho Vương Giã chuyển tiền, vậy thì biểu thị bọn hắn chỉ là thuê quan hệ. Vương Giã chữa khỏi tỷ tỷ nàng bệnh, nàng cho tiền xem bệnh, đại biểu quan hệ lẫn nhau kết thúc. Nhưng nếu là không cho tiền xem bệnh lời nói, vậy thì dựa theo trước đó Vương Giã nói như vậy, cho mình lao bà chữa bệnh, không cần đưa tiền. Cái này ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau. Không cần, tiền này các ngươi giữ đi. Vương Giã vội vàng lên tiếng ngăn cản nói. Ý nghĩ của hắn cùng Tư Thanh Hòa như thế, cho mình lão bà chữa bệnh, không cần tiền xem bệnh. Không được, nhất định phải cho. Thu Nương, cho thêm hắn chuyển 100 triệu, coi như là vất vả hắn đến một chuyến. Tư Thanh Hòa thái độ cường ngạnh nói, cái này đem Thu Nương làm cho có chút ngộp. Cho lúc trước Vương Giã tiền xem bệnh xác thực nói xong 1 tỷ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Vương Giã không cần tiền xem bệnh, mà Thanh Hòa tiểu thư lại nhất định phải cho Vương Giã tiền xem bệnh, còn nhiều hơn cho 100 triệu. Là nàng đã có tuổi, người tuổi trẻ thế giới nàng đã không hiểu sao? Bất quá tiểu thư nhà mình phân phó, nàng nhất định phải làm theo. Nếu như các ngươi khăng khăng muốn chuyện, vậy coi như là nàng đổ cưới a. Vương Giã cũng không có cưỡng cầu nữa, mà là nói rằng, sau khi nói xong, hắn liền xoay người hướng phía bên ngoài đi đến. Lời này trực tiếp nhường Tư Thanh Hòa lập tức tức sủi bọt mép. Bát tự đều không có cong lên đâu, làm sao lại thành đồ cưới? Trong lúc nhất thời, cho Vương Giã chuyển tiền không đúng, không chuyển tiền cũng không đúng. Thật là một cái vương bát đản, đồ lưu manh, không muốn mặt, phi. Nhìn xem Vương Giã bóng lưng, Tư Thanh Hòa rất không có hàm dưỡng mắng lên. Nàng chưa từng có giống bây giờ mắng Vương Giã dạng này, mắng qua những người khác. Tiếng nói của nàng rơi xuống không bao lâu, Vương Giã xoay người hướng về nàng đi tới. Cái này khiến mắng đang vui Tư Thanh Hòa trong nháy mắt liền ngậm miệng. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng muốn ức hiếp ta, nơi này là địa bàn của ta. Tư Thanh Hòa có điểm tâm hư nhìn xem Vương Giã nói rằng, nàng coi là Vương Giã quay đầu trở về, là nghe được nàng lời mắng người, tìm đến nàng tính sổ. Ngươi, lái xe đưa ta ra ngoài. Vương Giã không để ý đến Tư Thanh Hòa, mà là quay đầu nhìn Thu Nương nói rằng, trang viên này khoảng cách đại lộ có một khoảng cách, nếu là dựa vào hai chân đi ra ngoài, thật sự dài một đoạn thời gian. Nếu như hắn toàn lực phi nhanh lời nói, lại dễ dàng hù đến những người khác. Là, đối với Vương Giã yêu cầu, Thu Nương không dám cự tuyệt. Nhìn thấy Thu Nương bằng lòng, Vương Giã lần nữa quay đầu rời đi, căn bản không xem thêm Tư Thanh Hòa một cái. Vương bắt đạn, ta chú ngươi đi ngoài không có giấy. Tư Thanh Hòa mắng ra chính mình cảm thấy khó nghe nhất một câu. Vương Giã khi ở trên xe, nhận được Triệu Uyển Nghi điện thoại. Triệu Uyển Nghi nói cho hắn biết, nàng Đường Ca để cho người ta cho hắn mang hộ đồ vật đến đây. Chẳng lẽ lại là ngân châm? Vương Giã trong lòng nói rằng, hắn ngân châm cũng nhanh phải dùng kết thúc, Triệu Phù Sinh liền đưa tới cho hắn, đây quả thực là mưa đúng lúc a, thế là Vương Giã đem địa chỉ nói cho Thu Nương, liền để Thu Nương đem chính mình đưa qua. Triệu Uyển Nghi hiện tại là tại bệnh viện đi làm, Triệu Phù Sinh cũng là người ta đem đồ vật đưa đến bệnh viện. Làm Vương Giã đi vào bệnh viện thời điểm, nhìn thấy Triệu Uyển Nghi đứng tại một chiếc xe tải trước mặt, biểu lộ cái gì? Uyển Nghi lão bà, đồ đâu? Vương Giã đi vào Triệu Uyển Nghi bên người, vươn tay đối với nàng nói rằng, cái này không, đều là. Triệu Uyển Nghi chỉ trước mặt xe tải hỏi. Nàng lời này vừa ra, Vương Giã ngộp. Cái này tất cả đều là. Cái này cần bao nhiêu căn ngân châm? Vương Giã có chút khó có thể tin mà hỏi. Hắn thấy Triệu Phù Sinh có thể cho hắn chuẩn bị một vạn cây ngân châm, liền đã không ít. Căn bản không nghĩ tới sẽ kéo tới một xe tải. Một vạn cây ngân châm cũng liền một cái lớn một chút chén nước lớn nhỏ, bởi vì ngân châm thật sự là quá nhỏ. Kết quả, Triệu Phù Sinh đưa tới một xe tải, cái này cần bao nhiêu căn a, ngài chính là Vương Giã tiên sinh a, đây là vật phẩm danh sách, ngài nhìn một chút. Lúc này, lái xe đi vào Vương Giã bên người, lấy ra một tờ cung hóa chỉ nói, duy nhất một lần kim châm mạ bạc, 100 triệu căn. Kim châm bạc dòng, 200 vạn căn. Thuần ngân bản lòng trôi ngân châm, 100 vạn căn. Vương Giã nhìn xem danh sách, nói ra, dù hắn thấy qua việc đời, cũng bị những ngân châm này số lượng cho khiếp sợ đến. Hắn nhìn một chút cung hóa đơn phía dưới tổng giá trị, không nhiều không ít, vừa bằng 100 triệu. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc ngưỡng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quẩn bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế đất với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 163, 100 triệu căn ngân châm. Chương 163, 100 triệu căn ngân châm. Tại Triệu Gia Thôn thời điểm, Triệu Phù Sinh lấy ra 100 triệu, nhường Vương Giã nhận lấy. Hắn tịch thu, đem thẻ ngân hàng đẩy trở về, làm cho đối phương giúp mình thu thập một chút ngân châm. Ai có thể nghĩ, Triệu Phù Sinh đem cái này 100 triệu toàn bộ dùng để mua ngân châm. Duy nhất một lần kim châm mạ bạc, một cây không. Nam nguyên, 100 triệu căn chính là 5000 vạn. Kim châm bạc dòng, một cây 10 khối, 200 vạn căn, chính là 2000 vạn. Thuần ngân bản lòng trôi ngân châm, một cây 30 khối, 100 vạn căn, chính là 3000 vạn. Tổng cộng lại, vừa vặn 100 triệu. Thay ta cảm ơn ngươi Đường Ca, cũng thật khó cho hắn thu thập nhiều như vậy ngân châm. Vương Giã đối với Triệu Uyển Nghi nói rằng, mặc dù Triệu gia công ty bản thân liền là y dược ngành nghề, nhưng là tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian thu thập nhiều như vậy ngân châm, cho dù là Triệu gia, cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được. Đây không phải nhiều tiền thiếu sự tình, mà là phải tốn rất lớn tinh lực. Ngươi hài lòng là được. Triệu Uyển Nghi nhìn xem Vương Giã nói rằng, nội tâm của nàng bên trong thở dài một hơi. Trước đó, làm nàng nhìn thấy hơn 100 triệu căn ngân châm lúc, nàng cảm thấy nàng Đường Ca có bệnh đâu, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Vương Giã xác thực cần một chút ngân châm, nhưng là nhà ai người tốt cần hơn 100 triệu căn ngân châm, ai nhiều như vậy ngân châm, phải dùng tới ngày tháng năm nào đi. Không chút gì khoa trương, dùng đến chết đều không nhất định có thể dùng hết. Nàng lúc đầu coi là, Vương Giã nhìn thấy những ngân châm này về sau, cũng biết sinh ra giống như nàng ý nghĩ. Không nghĩ tới, Vương Giã cũng không có. Vị tiên sinh này, những ngân châm này chúng ta liền gỡ ở chỗ này sao? Lái xe sư phụ nhìn xem Vương Giã hỏi. Người giúp ta đưa đến chính thanh y quán a. Vương Giã suy tư một chút nói rằng, nhiều như vậy ngân châm không có cách nào lập tức thu lại, chỉ có thể trước tìm địa phương cất giữ. Nghĩ tới nghĩ lui, chính thanh y quán xem như địa phương thích hợp nhất. Được rồi, phiền thoái ngài cho định vị, ta cái này đưa cho ngài đã qua. Lái xe nói rằng, một chuyến hàng hóa này chủ cho đủ phí chuyên trở, Thanh Châu thị bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể cho đưa qua. Bọn hắn một nhóm 6 người, chính là vì cho Vương Giã chuyển hàng. Ngươi lôi kéo ta cùng đi a. Uyển Nghi lão bà, ta liền đi trước. Vương Giã đối với Triệu Uyển Nghi nói rằng, ân, tốt. Triệu Uyển Nghi nhẹ gật đầu. Vương Giã thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng tại trên mặt của nàng hôn một cái, liền xoay người lên xe hàng. Đồ lưu manh. Triệu Uyển Nghi hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, nếu như chỉ có hai người bọn họ, nàng không ngại bị Vương Giá hôn một chút. Thật là nơi này người đến người đi, nói không chừng liền có người nhìn xem nàng. Vương Giá cái này bỗng nhiên tập kích, làm không tốt nàng một hồi bị đồng sự giễu cợt. Triệu Uyển Nghi vội vàng xoay người đi về phòng làm việc của mình. Sư phụ, đi. Vương Giá đối với lái xe sư phụ nói rằng, tiểu huynh đệ, có phúc lớn. Bạn gái của ngươi thật là xinh đẹp. Lái xe sư phụ nhìn xem Vương Giá hâm mộ nói rằng, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Vương Giá cùng Triệu Uyển Nghi còn chưa có kết hôn. Bằng không, cũng không đến nỗi hôn một chút là bộ này phản ứng. Nghe được lái xe sư phụ lời nói, Vương Giá quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt có điểm quái dị. "Tiểu ca, ngươi làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta?" Lái xe bị Vương Giá nhìn có điểm tâm bên trong run rẩy. Hắn vừa rồi chỉ là khen một chút đối phương bạn gái, không nói gì mạo phạm lời nói a sư phụ, âm dương giao hợp mặc dù tốt, nhưng là ngươi cũng muốn tiết chế a. Tiếp tục như vậy nữa, thân thể của ngươi rất nhanh liền trông thì ngon mà không dùng được. Vương Giá nhìn xem lái xe sư phụ chê bừa. Hắn vừa rồi nhìn một chút, phát hiện vị này lái xe sư phụ không là bình thường hư. "Tiểu ca, ngươi đã nhìn ra?" Lái xe sư phụ nhìn Vương Giá một cái, có chút khiếp sợ nói rằng, hắn không nghĩ tới, Vương Giá chỉ là nhìn hắn hai mắt, liền phát hiện trước mắt hắn tình huống. "Ta làm sao nhìn ra được, nói cho ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu. Ta chỉ có thể khuyên ngươi một câu, cho mình một chút thời gian thở dốc, không cần luôn luôn đắc cậy." Vương Giá nói vô cùng mịt mờ, nhưng là nghĩ đến đối phương hẳn là có thể nghe hiểu. "Không dối gạt tiểu ca, không phải ta không muốn nghỉ ngơi, mà là nhà có xài lang, luôn luôn không ngừng mà tìm lấy. Đều nói nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ có thể hút thổ. Nhà ta bị kia, vừa ngoài 30, ta liền đã chống đỡ không được. Ta hiện tại mỗi ngày làm xong việc về sau, ta cũng không dám vào trong nhà, coi như tiến vào gia môn, cũng không dám cùng nhà ta trước kia tử đơn độc ở chung. Bởi vì ta sợ nàng kẹp lấy thanh em gọi ta một tiếng lão công, kia thật cùng nữ yêu tinh như thế. Cũng không sợ ngươi chê cười, ta là thật chống đỡ không được, kinh thường tính rung chân." Lái xe sư phụ lúc nói lời này, vẻ mặt vẻ u sầu. Lúc còn trẻ, đối với âm dương giao hợp chuyện phá lệ mưu cầu danh lợi, luôn cảm giác mình có dùng không hết nhu kình. Thật là theo tuổi tác tăng trưởng, càng ngày càng lực bất tòng tâm. Đều nói nam nhân qua 25 liền 65, mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Cùng hắn tương phản, lão bà hắn qua 25 về sau, càng ngày càng cường đại, hắn thường xuyên có lòng không đủ lực. Hắn cái tuổi này mới rốt cục minh bạch, cái gì gọi là không có cày xấu ruộng, chỉ có mệnh chết trâu. "Người ta cũng coi như lưu duyên, ta một hồi cho ngươi mở cái toa thuốc ca. Đến lúc đó, ngươi chiếu vào toa thuốc này bốc thuốc, cam đoan ngươi khôi phục lại đỉnh phong." Vương Giá nói rằng. "Thật sao? Tiểu ca, ngươi không có gạt ta." Lái xe sư phụ vẻ mặt hưng phấn nói. Nam nhân sợ nhất chính là có người nói mình không được, nhất là người này là lão bà của mình. Làm lão bà nói ra ngươi không được ba chữ này thời điểm, kia thật là so giết hắn, còn nhường hắn khó chịu. Nếu như có thể khôi phục đỉnh phong, như vậy hắn sẽ để cho nữ nhân kia biết cái gì gọi là vương giả trở về. "Ta không có lừa gạt ngươi tất yếu." Vương Giá nói rằng. Nghe nói như thế, lái xe sư phụ đội vàng gật đầu. Vương Giá xem xét chính là người không thiếu tiền, chắc chắn sẽ không lừa hắn. Hơn nữa, Vương Giá đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn là bác sĩ. Rất nhanh, hai người liền đi tới chính thanh y quán cổng. Lý Tử Điểm nghe được động tĩnh, từ y quán bên trong đi ra. Lam Nang nhìn thấy Vương Giá thời điểm, nhãn tình sáng lên. "Vương Giá, ngươi cũng thời gian thật dài không đến y quán, đi làm cái gì?" Lý Tử Điểm hỏi. "Mấy ngày nay tương đối bận rộn, ngươi giúp ta tìm một chỗ, ta đem những này đồ vật tháo xuống." Vương Giá chỉ vào xe hàng bên trên cái dương nói rằng. "Vậy thì tới hậu viện a, trong hậu viện có khu phòng." Lý Tử Điểm nói rằng. Dưới sự chỉ huy của nàng, xe chạy tới cửa kho. "Các minh đệ, làm việc." Theo lái xe sư phụ một tiếng chào hỏi, trên xe năm người bắt đầu phối hợp dỡ hàng. Vương Giá thấy thế, cũng tới trước hỗ trợ. "Tiểu ca, chúng ta tới gỡ a, những này cái dương vẫn rất nặng." Nhìn thấy Vương Giá chuẩn bị chuyển cái dương thời điểm, lái xe sư phụ vội vàng nói. Hắn nhìn xem Vương Giá trắng tinh, không giống như là có thể trọng lượng khô số người. Cái này một cái dương, không sai biệt lắm có 50 cân, không thường thường làm việc người, đều không nhất định có thể chuyển đến động. "Không có việc gì, ta chuyển đến động." Vương Giá nói, trực tiếp rời lên hai cái dương, hướng phía trong khố phòng đi đến. 100 cân đồ vật, ở trong tay của hắn nhẹ như không có vật gì. Hắn trực tiếp bước đi như bay. Đề cử chuyển hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tỉnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước mịt tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 164, tại Hoa Quả Sơn làm tề thiên đại thánh. Chương 164, tại Hoa Quả Sơn làm tề thiên đại thánh. Tiểu ca, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Lái xe sư phụ thấy cảnh này, có chút kinh ngạc nói. 100 cân đồ vật, hắn cái này lâu dài làm việc người, rời lên đến đều không có nhẹ nhàng như vậy. Vài người khác nhìn thấy Vương Giá dạng này, cũng đều chuyển nổi tình. Vương Giá chuyến thứ 2 thời điểm, trực tiếp rời lên 4 cái dương. Ngoa tạo. Thấy cảnh này, lái xe sư phụ sợ ngây người. 4 cái dương, đây chính là hơn 200 cân. Châu phê. Những người khác thấy thế, cũng đều phát ra tiếng thán phục. Có Vương Giá hỗ trợ, xe hàng bên trên ngân châm rất nhanh liền bị toàn bộ chuyển xuống tới. Lái xe sư phụ thấy thế, đi tới Vương Giá trước mặt cười cười. "Phí chuyên chở bao nhiêu tiền?" Vương Giá vội vàng hỏi. Không cần phí chuyên trở, phí chuyên trở đã cho. Tiểu ca, ngươi không phải nói, mở cho ta cái toa thuốc đi. Lái xe sư phụ có chút ngượng ngùng nói rằng. A, đối. Vương Giá tìm Lý Tử Điểm muốn tới giấy bút, viết xuống đơn thuốc, đưa cho lái xe sư phụ. Tiểu ca, đã nơi này là y quán, vậy có thể hay không ở chỗ này bốc thuốc ca? Lái xe sư phụ đối Vương Giá rất tín nhiệm. Hắn cảm thấy, cái này y quán hẳn là sẽ không gặp người. Lý Tử Điểm, ngươi dẫn hắn đi lấy thuốc. Vương Giá quay đầu đối với Lý Tử Điểm nói rằng. Kia, lấy tiền không? Lý Tử Điểm chần chờ một chút nói rằng. Thu, hẳn là thiếu tiền thì bấy nhiêu tiền. Một mã thì một mã. Vương Giá nói rằng. Y quán cũng không phải hắn, hắn không có tư cách không lấy tiền. Cứ như vậy, Lý Tử Điểm mang theo lái xe sư phụ rời đi. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi, Vương Giá đi vào khu phòng, đi tới những cái kia cái dương trước mặt. Bàn tay hắn chạm đến một chút những cái dương trong nháy mắt biến mất không thấy. Vài giây đồng hồ thời gian, chuyển xuống tới những cái kia cái dương liền toàn bộ biến mất. Lần này, liền không lo ngân châm không đủ dùng. Vương Giá tự đủ. 103 triệu ngân châm, đầy đủ hắn dùng rất dài thời gian. Làm Vương Giá đi vào y quán bên trong thời điểm, bốc thuốc mấy người kia đã đi. Vương Giá, vừa rồi toa thuốc kia là trị liệu gì gì đó? Lý Tử Điểm nhìn xem Vương Giá hỏi. Nàng nhìn một chút, căn cứ dược liệu dược tính phán đoán, đây là một cái thuốc tráng dương phương thuốc. Chỉ là, nàng không dám 100% khẳng định. Dù sao, Vương Giá y thuật ở xa nàng phía trên. Nói không chừng, cái này phương thuốc có những tác dụng khác. Tráng dương. Vương Giá hồi đáp. Phi, các ngươi những nam nhân này, liền biết dùng nửa người dưới suy nghĩ. Lý Tử Điểm tức giận nói. Chắc không được trước đó người tài xế kia sư phụ cùng si hán như thế, nhìn thấy bắt thuốc lúc, hai mắt tỏa ánh sáng. Những nam nhân này mỗi lần nâng lên phương diện này, kiểu gì cũng sẽ không hiểu hứng vấn. Tại hai người lúc nói chuyện, một người mặc trang phục bình thường nam tử đi đến. Từ ngọn, chúng ta ngày mai đại học hắn hào hứng đối với Lý Tử Điểm nói chuyện. Chỉ là, nói được nửa câu thời điểm, mới phát hiện bên cạnh nàng còn đứng lấy một cái Vương Giá. Từ ngọn, vị này là. Nên nam tử nhìn xem Vương Giá hỏi. Hắn nhìn về phía Vương Giá ánh mắt bên trong, mang theo một tia địch ý, vị này là bạn trai ta, Vương Giá. Vương Giá vẫn không nói gì, Lý Tử Điểm vội vàng tiến lên kéo lại Vương Giá cánh tay nói rằng. Vương Giá không có hỏi nhiều, liền hiểu Lý Tử Điểm lấy chính mình làm bia đỡ đạn đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mặt nam tử này hẳn là người theo đuổi nàng. Vương Giá, vị này là bạn học chung thời đại học của ta, Khâu Thiên. Lý Tử Điểm đơn giản là hai người giới thiệu một chút. Nàng lúc nói lời này, một cái tay nhẹ nhàng tại Vương Giá sau lưng, hai cái ngón tay không ngừng uốn lượn, đặt vào bên ngoài mà nói lời nói, chính là một bộ quỷ cầu bộ dáng. Không biết rõ Vương tiên sinh ở đâu thăng chức. Khâu Thiên tiến lên một bước, đi vào Vương Giá bên người hỏi. Tại Mao Zedong làm quốc vương. Vương Giá thuận miệng nói rằng, đây là hắn tại trên mạng nhìn thấy một cái ngạch. Phốc thử. Hắn lời này vừa ra, Lý Tử Điểm nhịn không được cười ra tiếng. Nàng suy nghĩ không ít Vương Giá sẽ trả lời đáp án, duy chỉ có không nghĩ tới cái này một cái. Nàng thật là biết, Vương Giá từ trên núi xuống tới thời gian không dài, không nghĩ tới liền cái này ngạnh đều biết. Vương tiên sinh thật đúng là hài hước. Theo ta được biết, Mao Zedong không có quốc vương. Khâu Thiên cười đáp lại nói. Nội tâm của hắn bên trong cảm thấy, Vương Giá công tác khẳng định không lấy ra được, bằng không, cũng không đến nỗi nói bừa. Hơn nữa, hắn vừa rồi lúc tiến vào, không có tại y quán cổng nhìn thấy bất kỳ xe sang trọng. Thậm chí, không nhìn thấy bất kỳ một cỗ xe. Điều này nói rõ, Vương Giá liền xe đều không có. Một cái liền xe cũng mua không nổi tiểu tử nghèo, công tác có thể tốt hơn chỗ nào? Phải biết, đi ra ngoài bên ngoài, xe thật là nam nhân tâm thứ hai mặt. Vậy ngươi chờ một chút, ta cho ngươi hiện biên một cái. Ân, ta tại Đông Thần Thần Châu Hoa Quả Sơn làm Tề Thiên Đại Thánh. Ngươi cảm thấy công việc này thế nào? Vương Giá cười hỏi. Hôm nay tâm tình của hắn tốt, không ngại cùng Khâu Thiên chơi một chút. Vương tiên sinh không muốn nói, coi như xong. Từ ngọn, ngày mai đại học chúng ta học lớp, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tham gia? Khâu Thiên nhìn xem Lý Tử Điểm hỏi. Khâu Thiên đồng học, ta cuối cùng cường điệu một lần nữa. Ngươi về sau xin gọi ta Lý Tử Điểm. Ngươi gọi ta Từ ngọn, bạn trai ta nếu là ghen làm sao bây giờ? Lý Tử Điểm nói rất chân thành. Tốt, Lý Tử Điểm đồng học. Ngày mai học lớp, ngươi muốn tham gia sao? Nghe nói Thịnh Lan Nguyệt lần này cố ý từ nước ngoài gấp trở về, có mặt lần này học lớp. Khâu Thiên cường điệu nói. Lý Tử Điểm lúc đầu đối với cái này họp lớp cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là đang nghe Thịnh Lan Nguyệt ba chữ thời điểm, mí mắt đông lúc đích. Tin tức này có thể tin được không? Nàng dò hỏi. Đáng tin, đây chính là chúng ta ban trưởng chính miệng nói, tuyệt đối không sai. Khâu Thiên phi thường khẳng định nói. Vậy ngươi đem họp lớp địa chỉ phát cho ta, ta ngày mai đến đúng giờ. Lý Tử Điểm cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Đi, ngày mai ngươi có thể mang theo Vương Giá tiên sinh cùng đi. Lần này họp lớp, cho phép mang ra thuộc. Khâu Thiên lúc nói lời này, nhìn thoáng qua Vương Giá. Vương Giá có thể thấy rất rõ, đối phương trong mắt mang theo một tia không có hảo ý xem ra, gia hỏa này nhường Lý Tử Điểm mang theo chính mình tham gia học lớp, mục đích cũng không đơn thuần. Cái này rồi nói sau, Vương Giá hắn công việc khá bệ bộn, ngày mai không nhất định có thời gian. Lý Tử Điểm cũng không có trực tiếp đáp ứng. Nàng không thể thay Vương Giá làm quyết định, việc này chờ Khâu Thiên đi về sau, nàng còn muốn cùng Vương Giá thương lượng đâu. Vương tiên sinh đến cùng bận bịu công việc gì đâu? Khâu Thiên chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn rất muốn biết, Vương Giá đến tột cùng là làm cái gì. Cứ như vậy, ngày mai nếu như đi, liền có thể sớm làm một chút an bài. Ta xác thực bể bộn nhiều việc a. Đã muốn thao luyện Hoa Quả Sơn hầu nhi môn, lại muốn cùng Thiên đỉnh 10 vạn tiên binh tiên tướng chiến đấu. Thật là không cách nào phân thân a. Vương Giá lúc này nói rằng. Khâu Thiên trực tiếp bó tay rồi. Gia hỏa này thế nào còn diễn nghiện? Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 165, Vương Giã Nhiễm lên nghiền nét. Chương 165, Vương Giã Nhiễm lên nghiền nét. Khâu Thiên không tiếp tục cùng Vương Giã nói chuyện, trực tiếp quay người rời đi. Hắn cảm thấy cùng Vương Giã dạng này một cái giống như thiểu năng trí tuệ gia hỏa nói chuyện, dễ dàng kéo thấp sự thông minh của hắn. Chờ Khâu Thiên sau khi đi, Lý Tử Điểm đem ánh mắt nhìn về phía Vương Giã. Vương Giã, ngươi ngày mai có thể hay không cùng đi với ta tham gia học lớp? Nàng dùng một loại khẩn cầu ngữ khí nhìn xem Vương Giã nói rằng, có thể. Vương Giã không chút do dự gật đầu nói. Lý Tử Điểm giúp hắn rất nhiều, hắn đã sớm đem đối phương xem như bằng hữu. Bằng hữu có cần, hắn tự nhiên muốn hết sức giúp đỡ. Cảm ơn ngươi, Vương Giã. Lý Tử Điểm hưng phấn nói. Nàng thật đúng là lo lắng Vương Giã sẽ không đáp ứng đâu, dù sao nàng thật là biết, Vương Giã không thích nhất những này việc vặt. Không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu, hô bang hỗ trợ là hẳn là. Đúng rồi, cái gì là đồng học tụ hội? Vương Giã tò mò hỏi. Hắn lời này vừa ra, Lý Tử Điểm há to miệng, không biết nên nói chỗ gì. Nàng quên đi, Vương Giã chưa từng đi học, khẳng định không biết rõ họp lớp là cái gì. Ngươi cũng không biết rõ cái gì là đồng học tụ hội, ngươi liền đáp ứng cùng đi với ta a? Nàng nhìn xem Vương Giã hỏi. Ta suy đoán hẳn là một loại nào đó tụ hội. Căn cứ vừa rồi cái kia Khâu Thiên những lời kia, cái này tụ hội bên trên hẳn là có ngươi muốn gặp người, cũng có ngươi người đáng ghét. Ngươi dẫn ta đi, có phải là vì giúp ngươi ngăn cản một chút ngươi người đáng ghét? Cái này ta am hiểu. Vương Giã tổng kết một chút. Hắn chỉ là có chút chuyện không có trải qua, nhưng là cũng không đại biểu hắn ngốc. Vậy ta mới vừa nói ngươi là bạn trai ta, ngươi không có sinh khí a? Lý Tử Điểm thận trọng hỏi. Không tức giận, cái này có gì phải tức giận? Ta biết cái từ kia, gọi tấm mộc đúng không? Vương Giã hỏi ngược lại. Ngươi dung nhập xã hội hiện đại tốc độ, thật đúng là khá nhanh. Liên tục ngăn chặn tiến bài cái từ ngữ này đều biết. Lý Tử Điểm từ đáy lòng nói. Ngươi là không biết rõ a, ta sau khi xuống núi, mỗi ngày đi sớm về tối chơi điện thoại. Rất vất vả. Vương Giã vừa cười vừa nói. Ngươi đây là nhiễm lên điện thoại nghiện đi. Lý Tử Điểm hơi nghi ngờ mà hỏi. Không có khả năng, ta thiên thiên chơi, cũng không gặp được nghiện a. Đều nói một bộ điện thoại di động tuổi thọ cũng liền 3-5 năm. Vậy ta chính là nó cả một đời a, mà nó chỉ là ta một hồi. Cho nên a, ta phải nhiều bồi bồi nó. Vương Giã chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượng, ngươi đây đều là từ chỗ nào học được nhiều như vậy ngụy biện. Về sau vẫn là ít hơn điểm con nét. Lý Tử Điểm có chút bất đắc dĩ nói. Nàng hoài nghi, Vương Giã bởi vì khi còn bé chưa có tiếp xúc qua mạng lưới, sau khi xuống núi, đột nhiên tiếp xúc, thật nhiễm lên nghiện nét. Nàng không biết rõ đây là một chuyện tốt, vẫn là một chuyện xấu. Vương Giã, chúng ta đinh linh linh ngay tại Lý Tử Điểm muốn đối Vương Giã nói chút gì thời điểm, Vương Giã điện thoại đột nhiên vang lên. Thế nào? Mỹ nữ tỷ tỷ. Vương Giã kết nối điện thoại nói rằng. Vương Giã, ngươi có thể tới hay không phụ thuộc y viện một chuyến? Ông nội ta sắp không được. Viên Thính Tuyết tại điện thoại kia một đầu nói rằng. Làm sao lại không được? Ta lần trước đã đem hắn chữa khỏi. Vương Giã nghi ngờ hỏi. Hắn đối với mình y thuật rất có tự tin, lần trước tuyệt đối chữa khỏi Viên lão gia tử. Ở giữa không có ngoài ý muốn, Viên lão gia tử ít ra còn có thể sống 10 năm. Chuyện này một hai câu nói không rõ ràng, ngươi có thể hay không tới trước bệnh viện? Viên Thính Tuyết có chút lo lắng nói rằng. Đi, ta lập tức đã qua. Vương Giã nói cúp xong điện thoại. Ta đi lội bệnh viện. Hắn quay đầu đối với Lý Tử Điểm nói rằng. Ban đầu ở phòng đấu giá tụ hồn châu thời điểm, Viên gia bằng lòng cho hắn một tiền. Hắn đã đồng ý đối phương, tương lai Viên gia có thể hướng hắn sách yêu cầu. Tốt, trên đường cẩn thận. Lý Tử Điểm nhẹ gật đầu. Làm Vương Giã đi vào bệnh viện thời điểm, Viên Thính Tuyết đang ở bệnh viện cổng chờ đợi. Xinh đẹp tỷ tỷ. Vương Giã từ trên xe bước xuống về sau, hướng đối phương chào hỏi. Ngươi trước đi với ta nhìn xem ra ra. Viên Thính Tuyết lúc này ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Thấy thế, Vương Giã không tiếp tục chọc cười. Hắn nhìn ra, Viên lão gia tử tình huống hẳn là vô cùng nghiêm trọng, bằng không Viên Thính Tuyết không phải là cái bộ dáng này. Rất nhanh, tại Viên Thính Tuyết dẫn đầu hạ, Vương Giã liền đi tới Viên lão gia tử chỗ siêu cấp VIP phòng bệnh. Giờ phút này, tại trong phòng bệnh, đứng đầy các loại hội chẩn bác sĩ. Làm Viên Thính Tuyết mang theo Vương Giã đi vào phòng bệnh thời điểm, nhìn thấy những thầy thuốc này cho mày, một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ. Viên gia đại thiếu Viên Tính Hàn một mực chú ý đến động tĩnh của cửa, khi hắn nhìn thấy muội muội xuất hiện thời điểm, liền biết nàng đem Vương Giã mang đến. "Chư vị, thương hội của các ngươi lấy bệnh tình lời nói, vẫn là mời tiến về phòng a, ông nội ta cần nghỉ ngơi." Viên Tính Hàn đối với trong phòng bệnh mọi người nói. Nghe được hắn, trong phòng bệnh đông đảo bác sĩ liếc nhau, lần lượt rời đi. Xác thực, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, bọn hắn một mực tại nơi này tranh luận, cũng không phải chuyện gì. Nhìn thấy tất cả bác sĩ đều rời đi, Viên Thính Tuyết mang theo Vương Giã đi vào phòng bệnh. Viên Tính Hàn chào đón, chẳng hề nói một câu, trực tiếp lấy ra một cây ngân châm, đưa tới Vương Giã trước mặt. Căn này ngân châm là Vương Giã ban đầu ở phòng đấu giá thời điểm, cho Viên Thính Tuyết tín vật. Hắn nói qua, tương lai Viên gia bất luận kẻ nào đều có thể cầm căn này ngân châm tới tìm hắn, hắn sẽ hài lòng đối phương một cái yêu cầu. Không nghĩ tới, Viên Tính Hàn hiện tại liền lấy ra đến dùng. Vương Giã không nói gì, đem ngân châm nhận lấy, đi hướng Viên lão gia tử. Lần trước, hắn cho Viên lão gia tử trị liệu xong sau, đối phương khí huyết đã khôi phục không ít. Lại tiến hành ăn bổ lời nói, liền có thể rất nhanh khôi phục cùng người bình thường như thế. Nhưng là bây giờ lúc này, Viên lão gia tử thân thể gầy gò, đoán chừng không đủ 90 cân. 90 cân đối với cả người cao siêu qua 1m72 nam tính mà nói, thật liền vô cùng gầy gò. Vương Giã đi vào lão gia tử bên người, trước tiên cho bắt mạch, dò xét lấy thân thể của đối phương tình trạng. Theo bắt mạch, Vương Giã thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Hắn phát hiện, Viên lão gia tử tình trạng cơ thể hỏng bét đấu. "Vương tiên sinh, ông nội ta hắn thế nào?" Viên Tĩnh Hàn nhìn xem Vương Giã hỏi. "Thân thể cơ năng khô kiệt, giống như nến tàn trong gió, tùy thời đều có dập tắt khả năng." Vương Giã ngữ khí nghiêm túc nói. "Có thể hay không nói càng thẳng thắn hơn?" Viên Tĩnh Hàn nói rằng. Vương Giã nói có chút mịt mờ, hắn không biết có phải hay không là chính mình phỏng đoán như thế. Đơn giản mà nói, lão gia tử giống như là một cây đã thiêu đốt hầu như không còn ngọn đến. Hắn không phải nửa đường dập tắt, cũng không phải bị vật gì đó ảnh hưởng tới, mà là tự thân đốt không có. Tuổi thọ của hắn chấm dứt. Lần này, Vương Giã nói vô cùng ngay thẳng. Viên lão gia tử tình huống hiện tại không phải bệnh, mà là sắp chết già rồi. Kia, vậy nhưng còn có biện pháp. Viên Tĩnh Hàn không kịp chờ đợi truy vấn. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên công dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 166, cứu viên lão gia tử ba loại biện pháp. Chương 166, cứu viên lão gia tử ba loại biện pháp. Viên Tĩnh Hàn kỳ thật rất rõ ràng, so sánh với tật bệnh mà nói, tuổi thọ đến cùng mới là khó chữa nhất liệu. Biện pháp có rất nhiều, nhưng là cũng không dễ dàng thực hiện. Vương gia trầm mặc một chút nói rằng, hắn sở dĩ trầm mặc là bởi vì có chút biện pháp thực hiện lên rất có độ khó. Còn mời Vương tiên sinh cứ việc nói, chúng ta Viên gia nghĩ hết biện pháp thực hiện. Viên Tĩnh Hàn đội vàng nói, vô luận như thế nào, hắn đều muốn cứu sống ông nội hắn. Loại thứ nhất biện pháp, cứ thế thân huyết mạch, dĩ mệnh hoán mệnh. Đơn giản mà nói, lấy hắn đời sau người tuổi thọ, 10 năm đổi 1 năm. Vương gia nói ra biện pháp thứ nhất. Hắn lời này vừa ra, Viên Tĩnh Hàn rơi vào trong trầm mặc. 1 năm đổi 1 năm lời nói, hắn cũng là bằng lòng cho gia gia đổi 10 năm tuổi thọ. Thật là 10 năm đổi 1 năm, cái này đại giới không là bình thường lớn. Loại thứ hai biện pháp đâu? Viên Tĩnh Hàn dò hỏi. Hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không có cái khác bọn hắn Viên gia có thể làm được biện pháp. Biện pháp thứ hai, hồi quang phản chiếu phương pháp. Ta lợi dụng y thuật, đem hắn máu thịt bên trong sinh cơ triệt triệt để kích phát ra đến. Kể từ đó, có thể nhường hắn sống thêm 1 năm. Nhưng là 1 năm về sau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên khó cứu. Vương Giã như thật nói rằng, biện pháp này thì tương đương với đem sắp đốt hết ngọn đến lưu lại sáp dầu tụ tập lại, lại thiêu đốt một hồi. Một khi những này sáp dầu cũng thiêu đốt kết thúc, vậy cái này cây đến coi như hoàn toàn không có. Nhưng còn có những biện pháp khác. Viên Tĩnh Hàn chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn không muốn ra gia của mình chỉ sống 1 năm. Còn có một biện pháp cuối cùng, tìm một gốc ngàn năm dã tham. Ta lại lấy y thuật phụ trợ, có thể lại cho hắn kéo dài tính mạng 3 đến 5 năm. Đây chính là ba loại biện pháp, các ngươi lựa chọn a. Vương Giã nói xong, liền buông ra Viên lão gia tử tay. Trong phòng bệnh ngoại trừ hắn cùng Viên lão gia tử, cũng chỉ có Viên Tĩnh Tuyết cùng Viên Tĩnh Hàn. Hai người liếc nhau một cái, ai cũng không nói gì. Cái này ba loại biện pháp, nghe, loại thứ ba là đáng tin nhất. Thật là bọn hắn vô cùng rõ ràng, ngàn năm dã tham sao mà thưa thớt, rất khó tìm tới. Không nói trước, loại này cứu mạng vật, vẫn sẽ hay không tồn thế. Coi như thật tồn thế, nắm giữ gia tộc của nó, cũng nhất định đem nó coi như cứu mạng chí bảo. Loại vật này, cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Vương tiên sinh, loại thứ nhất biện pháp, có thể hay không xin nhiều vị người thân nhất cùng nhau dĩ mệnh hoán mệnh. Trầm mặc một hồi về sau, Viên Tĩnh Hàn nhìn xem Vương Giã hỏi. Chỉ dựa vào một người, cũng cho ra gia đổi không được bao dài thời gian tuổi thọ. Nhưng là nhiều người lời nói, nhưng là khác rồi. Bọn hắn Viên gia mặc dù không phải đà tử nhiều phúc gia tộc, nhưng là Viên lão gia tử người thân nhất, vẫn là có không ít. Ông nội hắn có 3 cái nhi tử, mỗi một cái nhi tử đều có ít ra 2 đứa bé. Có một ít, bên ngoài càng là có một đống lớn con riêng nữ. Nếu là đem bọn hắn đều gọi tới, 20 người là có. Một người hy sinh 10 năm, ít ra có thể khiến cho lão gia tử tuổi thọ lại kéo dài vài chục năm. Không thể, chỉ có thể nhường một người dĩ mệnh hoán mệnh. Vượt qua lời của hai người, liền sẽ xảy ra bài xích, đến lúc đó chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Vương Giã giải thích nói, chỉ có một người, cái này khó làm. Hắn hy sinh 10 năm tuổi thọ, cùng loại thứ hai hồi quang phản chiếu phương pháp kết quả như thế. Hy sinh 20 năm lời nói, vậy đối với hắn mà nói, ảnh hưởng coi như quá lớn. Vô duyên vô cớ sống ít đi 20 năm, nói thật, hắn không nguyện ý nghĩ đi nghĩ lại, Viên Tĩnh Hàn ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt. Viên gia rất nhiều người ở bên ngoài đều có con riêng, có chút con riêng tầm thường vô vi, dùng mạng của bọn hắn, cứu gia gia một mạng, đây cũng là vận mệnh của bọn hắn. Có một chút ta phải nhắc nhở ngươi một chút, sử dụng cái thứ nhất dĩ mệnh hoán mệnh phương pháp xử lý, nhất định phải làm cho đối phương hoàn toàn bằng lòng. Nếu là đối phương sinh lòng kháng cự, sẽ sinh ra khó mà đoán chừng hậu quả. Vương Giã nói rằng, kỳ thật, câu nói này hắn là lừa gạt Viên Tĩnh Hàn. Đối phương nếu là không nguyện ý, kỳ thật cũng có thể thao tác, chỉ có điều thao tác độ khó tăng lớn một chút mà thôi. Bất quá, cứ như vậy, coi như làm trái thiên hòa, là tổn hại công đức chuyện. Vương Giã cũng sẽ không vì cứu Viên lão gia tử, hao tổn chính mình công đức. Vậy xem ra, chỉ có loại thứ ba biện pháp ổn thỏa nhất. Vương tiên sinh, ông nội ta nhiều nhất còn có thể kiên trì bao lâu thời gian để ngươi sử dụng hồi quang phản chiếu phương pháp? Viên Tính Hàn dò hỏi.
7 ngày.
Nếu là trong vòng 7 ngày không trị liệu lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Giã Phi thường khẳng định nói.
Ta đã biết, đà tạ Vương tiên sinh. Cái này trong vòng 7 ngày, ta Viên gia sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm ngàn năm dã tham hạ lạc. Bất luận nỗ lực bao lớn một cái giá lớn, chúng ta nhất định sẽ tìm tới ngàn năm dã tham.
Viên Tính Hàn dùng một loại thanh âm như đinh chém sắt nói rằng.
Hắn lời này không biết là nói cho Vương Giã nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe.
Bọn hắn nếu là tìm không thấy ngàn năm dã tham, cũng chỉ có thể sử dụng loại thứ hai hồi quang phản chiếu phương pháp. Đến lúc đó, ông nội hắn liền thật chỉ còn lại 1 năm tuổi thọ. Vậy ta cho Viên lão gia tử trước trị liệu một chút, bảo đảm hắn cái này trong vòng 7 ngày sẽ không xảy ra chuyện. Vương gia nói, lật bàn tay một cái, liền lấy ra tới mấy cây ngân châm. Lần này, hắn không có sử dụng kim châm, bởi vì hắn ngân châm căn bản dùng không hết, hoàn toàn có thể coi như duy nhất một lần sử dụng. Mấy phút về sau, Vương gia bàn tay vung lên, đem Viên lão gia tử trên thân cắm ngân châm, ném vào trong thùng rác. Hắn hiện tại căn bản không cân nhắc thu về chuyện, chính là như thế tùy hứng.
Tốt, ta ngày thứ 7 thời điểm lại đến.
Hoặc là, các ngươi nếu là tìm tới ngàn năm dã tham, có thể gọi điện thoại cho ta.
Vương gia nói, quay người hướng về phòng bệnh bên ngoài đi.
Đà tạ Vương tiên sinh.
Nghe Tuyết, giúp ta đưa tiễn Vương tiên sinh.
Viên Tính Tuyết thấy thế, vội vàng đi theo ra ngoài.
Xinh đẹp tỷ tỷ, hiện tại có thể nói, lão gia tử vì cái gì đột nhiên biến thành bộ dáng này a?
Ta nhìn ra được, hắn bị người dùng thủ đoạn nào đó áp xúc tuổi thọ.
Đi tại bệnh viện bên trong, Vương gia dò hỏi.
Nói thật, ta cũng không rõ ràng gia gia vì sao lại bỗng nhiên biến thành cái dạng này.
Lần trước, trải qua ngươi trị liệu, gia gia khôi phục không ít, đã có thể xuống đất hành động, cũng có thể ăn một bữa một chén lớn cháo cùng một cái bánh bao. Kết quả 2 ngày trước, gia gia bỗng nhiên té xỉu, chúng ta trước tiên đem hắn đưa đến bệnh viện, kết quả là biến thành bộ dáng này.
Viên Tính Tuyết nói rằng,
tra một chút các ngươi Viên gia nội ứng a.
Vương Giã nhắc nhở,
hắn nhớ kỹ trước đó liền nhắc nhở qua Viên gia huynh muội, Viên gia có nội ứng.
Không cần hỏi, Viên lão gia tử chuyện lần này, khẳng định là cái kia nội ứng gây nên.
Nói ra thật xấu hổ, ta cùng ca ca trong trong ngoài ngoài tra xét nhiều lần, nhưng là từ đầu đến cuối đều không thể tìm ra nội ứng.
Chúng ta cũng thử qua dẫn xà xuất động phương pháp xử lý, nhưng là đều thất bại.
Vương Giã, ta có thể hay không nhờ ngươi giúp chúng ta tìm ra Viên gia nội ứng?
Viên Tính Tuyết bỗng nhiên nói rằng,
nàng hôm nay gọi Vương gia đến, không chỉ là vì cho mình ra ra chữa bệnh, tìm nội ứng cũng là mục đích một trong.
Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương.
Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy.
Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh 100 vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An.
Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai?
Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị.
Chương 167, bằng lòng hỗ trợ cầm ra nội ứng. Chương 167, bằng lòng hỗ trợ cầm ra nội ứng. Viên gia nội ứng một ngày chưa trừ diệt, Viên gia đỉnh đầu thật giống như treo lấy một cây đao, tùy thời đều có đến rơi xuống khả năng. Đây đối với Viên gia mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên vô luận như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp đem Viên gia nội ứng diệt trừ.
Thật là trong lúc này quỷ dấu đặc biệt sâu, như muốn bắt tới, thật đúng là không dễ dàng.
Ít ra Viên Tính Tuyết cùng Viên Tính Hàn nghĩ hết biện pháp, cũng không có làm được.
Trước đó những thủ đoạn kia, chỉ sợ đã đả thảo kinh xà, nhường nội ứng giấu sâu hơn.
Ta chỉ là y sư, ta có thể có biện pháp nào?
Vương Giã lắc đầu nói rằng.
100 triệu.
Viên Tính Tuyết gọn gàng dứt khoát nói.
Nàng biết, cùng Vương Giã đàm phán, không cần quấn quá nhiều vòng tròn, chỉ cần nói ra kế hoạch của mình là được.
Vương Giã có thể bằng lòng lời nói, tự nhiên sẽ bằng lòng.
Không thể bằng lòng lời nói, nàng nói nhiều hơn nữa cũng vô ích.
Thành giao.
Vương Giã vô cùng dứt khoát nói rằng.
Chỉ là tìm người, liền có thể đạt được 100 triệu, hắn tự nhiên vô cùng vui lòng.
Nguyễn Ly tỷ tỷ nhường hắn cảm ngộ hồng trần, hắn nhiều kinh nghiệm một chút, đối với hắn cũng có chỗ tốt.
Ta trước đó cùng ca ca ta, tại gia gia gian phòng lắp đặt giám sát, cũng phải người canh giữ ở gia gia bên ngoài phòng.
Thật là, chúng ta từ đầu tới đuôi, không phát hiện chút gì.
Gia gia gian phòng giám sát không có bị phá hư, canh giữ ở gia gia bên ngoài phòng người, cũng vẫn luôn tại.
Viên Tính Tuyết giảng một chút bọn hắn trước đó gặp phải vấn đề.
Chính là bởi vì điểm này, bọn hắn mới tìm cầu Vương Giã hỗ trợ.
Có thể áp xúc Viên lão gia tử tuổi thọ, tự nhiên sử dụng không là bình thường thủ đoạn.
Đây là có huyền môn trung nhân nhúng tay.
Vương Giã thản nhiên nói.
Cái gì là huyền môn trung nhân?
Viên Tính Tuyết nghi ngờ hỏi.
Nàng biết người tu luyện tồn tại, nhưng là cũng chưa từng nghe qua huyền môn trung nhân.
Cái gọi là huyền môn trung nhân, chính là một chút nắm giữ năng lực đặc thù người gọi chung.
Thì như phong thủy đại sư, tướng sư, cổ sư, trùng sư trở.
Bọn hắn đối với người xuất thủ thời điểm, thường thường không phải giống như người tu luyện như thế, sử dụng vũ lực trị.
Cho nên bình thường thủ đoạn rất khó phát hiện.
Vương Giã giải thích nói.
Vậy chúng ta muốn thế nào bắt lấy đối phương?
Viên Tính Tuyết tò mò hỏi.
Kỳ thật ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ.
Vương Giã thành thật trả lời.
Ôm cây đợi thỏ?
Thế nào ôm cây đợi thỏ pháp?
Đối phương đối lão gia tử ra tay, nhất định là vì không cho lão gia tử tiếp tục còn sống.
Chỉ cần phóng ra tiếng gió, nói lão gia tử đến thần y cứu chữa, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng,
đồng thời còn thu được ngàn năm gia tham, duyên thọ 5 năm.
Đến lúc đó, đối phương khẳng định sẽ còn xuất thủ.
Chỉ cần đối phương lại ra tay lời nói, ta liền có thể 100% xác định vị trí của đối phương. Đến lúc đó, trực tiếp bắt lấy hắn là được. Vương Giã thản nhiên nói.
Vậy đối phương vạn nhất nếu là không xuất thủ đâu?
Viên Tình Tuyết hỏi.
Sẽ không, đối phương đã xuất thủ một lần, biết được lao ra tử không chết tin tức về sau, khẳng định sẽ còn ra tay lần thứ hai.
Điểm này, ta có tự tin 100%.
Vương Giã phi thường khẳng định nói.
Đối phương nếu là lại ra tay, ông nội ta có thể chịu không được giày vò.
Đến lúc đó một lần nữa lời nói, ta lo lắng ông nội ta. Viên Tình Tuyết lời nói còn chưa nói hết, nhưng là Vương Giã minh bạch hắn ý tứ.
Điểm này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ ở lao gia tử trên thân thiết hạ giá tiếp phòng hộ, lui qua thời điểm nhằm vào lao gia tử tất cả thủ đoạn, toàn bộ chuyển rời đến trên người của ta.
Cam đoan sẽ không để cho lão gia tử nhận một chút tổn thương.
Vương Giã nói nghiêm túc.
Tổn thương chuyển rời đến trên người ngươi, vậy ngươi chẳng phải là nguy hiểm?
Viên Tình Tuyết có chút lo lắng nói rằng.
Mong muốn tổn thương tới ta, nhất định phải thực lực tại phía trên.
Nếu là đối phương thực lực thật tại phía trên, vậy ta thụ thương đáng lợi, là ta tài nghệ không bằng người.
Chỉ là, điểm này, căn bản không có khả năng.
Vương Giã vô cùng tự tin nói.
Thực lực của đối phương nếu là thật sự ở trên hắn lời nói, tuyệt đối sẽ không sử dụng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn.
Hơn nữa, Nguyệt Ly tỷ tỷ nói, thực lực của hắn thiên hạ đệ nhất, kia nhất định không có khả năng có người mạnh hơn hắn.
Tốt, vậy thì định như vậy.
Viên Tính Tuyết nhẹ gật đầu.
Các ngươi mấy ngày nay trước tìm ngàn năm giã tham a.
Nếu là có thể tìm tới ngàn năm giã tham, rất nhiều vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng.
Vương Giã nói rằng,
ta Viên Tính Tuyết, ta nghe người ta nói, ngươi mang theo một cái lông còn chưa mọc đủ mao đầu tiểu tử, đi cho ngươi già già chữa bệnh.
Ngươi là muốn hại chết hắn sao?
Ngay tại Viên Tính Tuyết còn muốn nói chút gì thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm tức giận chuyển tới từ phía bên cạnh.
Nương theo lấy thanh âm cùng nhau, còn có một cái hơn 50 tuổi nam tử.
Tam thúc, Vương Giã tiên sinh ý thuật cao siêu, khẳng định sẽ trị tốt ra ra.
Viên Tính Tuyết nhìn xem người tới ngữ khí bình thản nói rằng,
ngươi nói Vương Giã, chính là bên cạnh ngươi người này a?
Nhìn xem cũng mới hơn 20 tuổi, có thể biết cái gì ý thuật, hơn nữa còn là trung ý đi.
Viên Tính Tuyết, ngươi nhiều năm như vậy sách phí công đọc sách,
vẫn là nói, ngươi là bị hắn rót cái gì thuốc mê, bắt ngươi ra ra sinh mệnh nói đùa.
Viên Tính Tuyết Tam thúc Viên Thừa Hãn lớn tiếng chất vấn.
Tam thúc, Vương Giã tiên sinh không phải lừa đảo.
Hắn là ta cùng ca ca cố ý mời đến là ra ra chữa bệnh, còn làm phiền ngươi đối với hắn tôn kính một chút.
Viên Tính Tuyết bay đầu nhìn Tam thúc của mình hỏi.
Buồn cười, trong nước trung ý đại gia, ta cơ bản đều biết một chút.
Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Vương Giã cái tên này.
Tiểu tử, ngươi sư thừa người nào?
Viên Thừa Hãn quay đầu, dùng một loại miệt thị ánh mắt nhìn xem Vương Giã hỏi.
Hắn đã nhận định, Vương Giã là loại kia hiểu chút ý thuật gia lông, am hiểu gạt người người.
Ta vừa rồi cho ngươi chẩn đoán một chút, đầu óc ngươi hẳn là có chút bệnh.
Như vậy đi, ta chỉ lấy ngươi 1000 vạn, cam đoan giúp ngươi chữa khỏi.
Vương Giã nhìn xem Viên Thừa Hãn hỏi.
Hắn cũng không phải loại kia ngươi hỏi hắn cái gì hắn liền trả lời người.
Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám mang ta.
Ngươi có mấy cái mạng?
Viên Thừa Hãn nói, liền vươn tay, chụp tới Vương Giã cổ áo.
Bàn tay của hắn rất thô ráp, độ dày đạt đến một tấc, hổ khẩu chỗ còn có vết chai, vừa nhìn liền biết, đó là cái người luyện võ, mà lại là loại kia luyện ngạnh khí công người.
Hắn một bàn tay xuống dưới, ít ra có thể đập nát 5 khối gạch.
Vương Giã thấy thế, lui về sau một bước, tránh đi bàn tay của đối phương.
"U, tiểu tử, ngươi còn dám tránh?"
Viên Thừa Hãn thấy thế, giận theo tâm lên.
Tiểu tử này gạt người còn chưa tính, lại còn dám né tránh hắn cầm nắm.
"Ngươi nếu là lại động thủ với ta, cũng chớ có trách ta không khách khí."
Vương Giã thản nhiên nói.
"Tam thúc, ta khuyên ngươi đừng lại động thủ, bằng không, nhất định ăn thiệt thòi."
Viên Tính Tuyết ở một bên khuyên nhủ.
Hai người bọn họ không nói như vậy còn tốt, càng là nói như vậy, Viên Thừa Hãn càng là phẫn nộ. Hắn giơ bàn tay lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chụp tới Vương Giã cổ áo.
Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực.
Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật.
Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ 1 năm.
Ha ha, ăn trước ta 10 đao.
Bách kiếp thánh thể, 3 tầng 1 thiên kiếp.
Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng.
Thiên diễn thuật át gặp thiên mệnh phản vệ.
Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì.
Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật.
Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian.